Chương 238, Tôn Vương thư thư phòng, xà yêu. Trương Ngọc Đường nhìn thanh xà, khóe miệng có chút nhếch lên, xét qua một người phi thường xinh đẹp độ cong, một tia ý cười nhàn nhạt tràn ngập ra, nghe tới rất khủng bố bộ dáng, ngươi cảm thấy ta nên sợ sao? Thanh xà không còn gì để nói, dài nhỏ con mắt híp lại lên, một đôi liễu diệp mi cũng ngoặt, không, trở thành nguyệt nha nhi, đôi môi hé mở, lộ ra một cái trắng như tuyết mà chỉnh tề hàm răng nhỏ, không phải nói nhân loại đều rất sợ yêu tinh đấy sao? Ta nghe tỷ tỷ đã nói, có chút tiểu hài tử không nghe lời, trong nhà đại nhân đều sẽ hù dọa hài tử nói, không nữa nghe lời, yêu tinh sẽ đến rồi đem ngươi ăn đi. Ngươi không sợ sao? Ta nếu là nói, ta từ lâu biết ngươi là một con rắn, vẫn như cũ ở chung đến bây giờ, ngươi tin không? Trương Ngọc Đường mái tóc dày trải tại trên vai, nhu hòa gương mặt trên trước sau mang theo từng tia điểm nhiên nụ cười, nhìn hơi nghi hoặc một chút thanh xà, nói, kỳ thực không có gì phải sợ, vạn vật một khi tu thành hình người, rồi cùng người đã không có cái gì khác nhau, yêu tinh giết người, người giết người, tuy rằng phương thức là có chỗ bất đồng, nhưng kết quả cuối cùng đều là tử vong. Ngoại trừ cá biệt yêu tinh, phần lớn yêu tinh chắc là sẽ không vô duyên vô cớ giết người, lại nói, chính ta cũng có pháp lực, thần thông kể bên người, bình thường yêu tinh cũng giết không được ta. Nghe Trương Ngọc Đường êm thai mà nói, thanh xà xinh đẹp trong đôi mắt có lửa giận bắt đầu ấp ủ, đã nghe được tốt nhất một câu nói bình thường yêu tinh cũng giết không được ta thời điểm, thanh xà có chút bạo động, tốt, đại bại hoại, nguyên lai ngươi đã sớm biết thân phận của ta, còn giả vờ hờ hững không biết, nguyên lai ngươi không phải là không sợ ta, mà là căn bản không có đem ta để ở trong lòng, đây là xem thường ta tiểu thanh, ngươi lời nói, ngươi bình tĩnh dáng vẻ, thật to đã kích thích. Ta muốn cho ngươi biết trời cao đất rộng, tiểu thanh ta cũng là có tôn nghiêm. Xem kiếm. Biết Trương Ngọc Đường cũng không kỳ thị thân phận của chính mình, thanh xà trong lòng không lý do thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bình tĩnh Trương Ngọc Đường, nàng cảm giác mình phi thường, vô cùng muốn chiếu trên mặt của hắn đi lên như vậy một quyền. Một quyền quấy dày hắn bình tĩnh dáng vẻ, nói vậy sẽ phi thường sảng khoái. Thanh quang kiếm một dẫn, ánh kiếm xoàn xoạt. Giết tới. Được thanh nhi ngươi đánh không được ta đấy. Trương Ngọc Đường đứng ở nơi đó bất động, cười ha ha, trên đầu một vòng ngân nguyệt chợt lóe lên. Ngân nguyệt quang huy như hoa ngưng tụ thành một mảnh, tùy ý đi qua, quá khứ, kinh sợ đến mức thanh xà nhảy qua một bên. Không nên dùng trên biển sinh minh nguyện, ngươi đây là dối trá. Mở ra tay, Trương Ngọc Đường bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, ta ngoại trừ cái này còn có thể ra tay ở ngoài, cái gì cũng không bằng ngươi. Ngươi không để cho ta dùng trên biển sinh minh nguyện, để cho ta lấy cái gì à? Ngươi tổng sẽ không để cho ta lấy bản thân ngắn công sở trường đi, ngươi cảm thấy ta sẽ giống như ngươi ngốc. Nhìn tức giận thanh xà, Trương Ngọc Đường tà nở nụ cười, nếu không, ngươi cũng đừng dùng pháp lực, ta cũng không cần trên biển sinh minh nguyện, chúng ta dựa vào thân thể lẫn nhau đánh một phen đi, nhìn ai thân thể cứng hãn. Được, để cho ta đem ngươi đánh chính là để ai cũng không nhận ra ngươi là ai. Thanh xà cầm thanh tú nắm đấm, ở Trương Ngọc Đường trước mắt phất phất tay, dưới chân cuồng phong đột ngột sinh ra, thả người nhảy đến giữa không trung, ngươi đi theo ta. Được. Một chiếc thuyền con bay ra, Trương Ngọc Đường ẩn thân bay đến giữa không trung, theo sát thanh xà, đuổi theo. Đã đến ra ngoại, ít dấu chân người địa phương, thanh xà nhìn cùng lên đến Trương Ngọc Đường, quát một tiếng, một quyền quay về Trương Ngọc Đường thanh tú khuôn mặt đánh tới. Ta muốn đem ngươi đánh thành đầu heo, cho ngươi ở trước mặt ta bình tĩnh như thế, cho ngươi biết ta là yêu tinh giả vờ không biết, cho ngươi không sợ yêu tinh. Quyền phong bù bù, cương khí như đao, ngang dọc cắt chém, mang bốn phía bỗng dưng nổi lên một trận cuồng phong vừa bãi tàn phá, hướng về bốn phương tám hướng bao tố đi. Những khác khó nói, ta một thân thiên địa bá khí quyết tối thiện dưỡng chiến thân thể, ngươi cho ta so đấu thân thể cường độ, ta sao lại sợ ngươi? Trương Ngọc Đường không chút do dự, một bước đặt tới, rồi ra nắm đấm thép, một quyền tiến lên liên tiếp. Rầm 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 ầm. Trong chớp mắt, hai người nắm đấm lẫn nhau trong lúc đó, cũng không biết va chạm bao nhiêu lần, thanh xà rốt cuộc là ngàn năm xà yêu, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, như đồng thiết đúc ra, trực tiếp đem Trương Ngọc Đường nắm đấm đánh chính là da chóp thịt bong, đầm địa máu tươi. Trương Ngọc Đường không những không giận mà còn cười, thiên địa bá khí quyết hoạt động, thân thể mặt trên phát sinh từng tầng kim quang như nước, ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới chúng quanh bơi lội trong lúc đó, bị thương nắm đấm, xương cốt, cơ thịt đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hơn nữa mỗi một lần khôi phục cũng làm cho Trương Ngọc Đường thân thể độ cứng cỏi trên diện rộng tăng cao. Thanh nhi cô đương, cơ thể ta đã đến tiên thiên cảnh giới, coi như là đoạn chi cũng có thể sống lại, ngươi không làm gì được ta. Không làm gì được ngươi. Thanh xà âm thanh lanh lảnh vang vọng phụ cận, một quyền đánh tới, đánh vào Trương Ngọc Đường ngực, Trương Ngọc Đường thân thể đau xót, một cái xương sườn bị đánh gãy, lập tức kim quang đi khắp, đứt rời xương sườn với trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu. Ta không tin thân thể của ngươi có thể vẫn sống lại xuống. Hai người lẫn nhau trong lúc đó hết sức quen thuộc, đều hiểu khá rõ từng người công pháp, thanh xà đạo hạnh là Trương Ngọc Đường thật nhiều lần, tay mắt lanh lẹ, cơ hồ là từng cú đấm thấu thịt, bất quá, sức mạnh cũng khống chế ở trong phạm vi nhất định. Bằng không, một quyền đem Trương Ngọc Đường đánh nổ, muốn sống lại, đó là không có khả năng. Ỷ vào thiên địa bá khí quyết tiên tiên cảnh giới thân thể, chỉ cần không phải bị một quyền đánh nổ đầu lâu, liền có thể một lần nữa mọc ra. Trương Ngọc Đường lại như một cái bất tử tiểu cường, mỗi một lần đều có thể với trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, sinh long hoạt hổ, lớn tiếng thét xông lên, đầu đá lung tung, không thèm quan tâm cơ thể chính mình. Thanh xà nắm đấm lại như một thanh búa lớn, không ngừng gõ, chui luyện Trương Ngọc Đường thân thể, khiến cơ thể hắn không ngừng tăng cường sức phòng ngự. Được rồi, đừng đánh nữa, chúng ta nên về rồi. Đánh cũng không biết bao lâu sau đó, Trương Ngọc Đường thu lại, dưới chân xê dịch, đã rời xa thanh xà, đi thôi, đến bây giờ đều không có thiên hữu tà giáo người tìm đến chúng ta phiền phức, chúng ta không có cách nào tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thiên hữu tà giáo tổng đà rồi, chỉ có thể khác mưu hắn đường. Ngươi nói không đánh, sẽ không đánh a, ta mạn phép muốn đánh. Thanh xà dương nhanh múa vuốt theo tới, lại làm một quyền đánh về phía Trương Ngọc Đường hốc mắt. Trương Ngọc Đường không nhúc nhích, cả kinh thanh xà bận bịu đem quyền kình thu lại rồi, nhưng mà thanh tú nắm đấm bức như một khối thiết đạn như thế, đập vào Trương Ngọc Đường trên hốc mắt. Ầm ầm hai lần, một đôi hùng miêu mắt xuất hiện tại Trương Ngọc Đường trên mặt. Trương Ngọc Đường cũng không hề hoạt động thiên địa bá khí quyết đem điểm ấy bị thương ngoài ra chuẩn bị cho tốt, một cái là gần vẫn vận dụng thiên địa bá khí quyết, đối với tự thân nguyên khí tiêu hao rất lớn. Tuy rằng mỗi một lần thiên địa bá khí quyết đều có thể hấp thu người khác sức mạnh đến cải tạo cơ thể chính mình. Thế nhưng thân thể thời khắc bị hủy, từ đối phương nơi đó hấp thu tới này điểm sức mạnh, căn bản không đủ để khôi phục thân thể thời điểm, thiên địa bá khí quyết sẽ chủ động tiêu hao thân thể bên trong ẩn chứa nguyên khí, sức mạnh. Thứ hai là lưu lại cái mắt quần thâm. Để thanh xà nhìn hạ giận, bộ dáng này, chí ít bảo đảm nàng thật không tiện vẫn dây dưa tiếp. Thiên địa bá khí quyết đối với nguyên khí tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Vừa dừng lại, Trương Ngọc Đường cũng cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, một luồng phi thường mãnh liệt cảm giác đói bụng, cảm giác tràn đầy toàn thân. Thật giống khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều nằm ở trạng thái đói bụng. Đây chính là nguyên khí tiêu hao biểu hiện. Vào lúc này, hẳn là rất nhiều bổ sung nguyên khí. Bổ sung nguyên khí phương pháp rất nhiều, có thể ăn cơm, ăn sơn chân hải vị đến bổ sung năng lượng. Có thể vận công hấp thu trong thiên địa tự do năng lượng đến bổ sung, cũng có thể ăn đan dược đến bổ sung hao tổn nguyên khí. Nếu là Trương Ngọc Đường lại đầy đủ đan dược, cùng người đánh với lên, chỉ phải bảo đảm đầu lâu không bị người đánh nổ, nhưng bằng đoạn chi sống lại, là có thể xanh xanh đem một cao thủ cho dây dưa đến chết. Hiện tại xong chưa, mắt đều bị ngươi đả hát rồi. Trương Ngọc Đường nhìn thu tay lại thanh xà, nói, có thể đi được chưa, cứu người quan trọng hơn, cũng đừng có làm lỡ thời gian. Xem ở Tiêu Thần Vũ trên mặt mũi, bổn cô nương sẽ không cho người so đo. Thanh xà thu tay lại, nhìn Trương Ngọc Đường mắt còn thâm, cười đến gãy lưng, rồi, bất quá, ta có việc phải nói cho ngươi, về phần chuyện gì, đến thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Đa tạ cô nương đại nhân đại lượng. Trương Ngọc Đường dưới chân thuyền xanh bay ra, cùng thanh xà đồng thời đứng ở thuyền xanh trên, chuyện gì thần bí như vậy, ngươi nghĩ lúc nào nói cho ta biết đều được. Thuyền xanh xuyên qua tại không trung, thanh xà kinh ngạc nói, Ngọc Đường, ngươi đây là đi nơi nào, làm sao không biết khách sạn? Trương Ngọc Đường nói, chúng ta không bằng một mực ở khách sạn chờ Thiên Hưu Tà giáo người tới cửa, chúng ta muốn chủ động xuất kích, thực sự là các loại, chờ, không được, ta dự định đi Cửu Giang huyện nhà, Cửu Giang huyện lệnh mục thủ một phương, đối với nơi này Tam giáo Cửu Lưu, hẳn là hết sức quen thuộc. Sờ sờ ba ba la hoàng cái bụng, Trương Ngọc Đường cười nói, bất quá, trước lúc này chúng ta đi trước ăn một bữa no nê. Tìm làm quan làm gì a, ta không thích làm quan. Thanh xà bĩu môi trào phúng mà nói, Ngọc Đường, cũng không phải ta nói, nếu như đem đại tống triều quan trước cách một cái lôi ra tới một người đi chặt đầu, ta dám nói nhất định sẽ không oan uổng bọn họ. Ha ha, thịnh thế nhiều tham quan, hoàng triều có luân hồi, đây đều là không thể tránh khỏi sự tình. Một cái quốc gia diệt vong đều là từ quan lại tham ô bắt đầu, có quan lại tham ô sẽ có bán quan bán tước, sẽ có thổ địa diễn kịch, sẽ có làm giàu bất nhân, đã đến trình độ nhất định, bách tính trong tay đã không có thổ địa, không có cách nào sinh tồn, sẽ khởi nghĩa vũ trang, chủng thay mới thiên. Trương Ngọc Đường đứng ở thuyền xanh trên, thản nhiên nghĩ đến ngàn năm về sau xã hội, rất nhiều người thổ địa bị mạnh mẽ lấy đi, chuyển làm hắn dùng, hoặc lên nhà lầu, hoặc kiến xí nghiệp, đây coi là không tính là cùng đại tống triều thổ địa diễn kịch có chút tương tự. Đại địa chủ càng ngày càng giàu có, mà dân chúng càng ngày càng bần cùng, cuối cùng sẽ có một ngày, giàu nghèo chênh lệch như lệch trời chi lúc, khi khác, đấu tranh đem không thể tránh khỏi phát sinh, mới đưa đến thay đổi triều đại. Không tại kỳ vị bất nhu kỳ tránh, ta bây giờ muốn những này làm gì? Người kia dừng bước. Trương Ngọc Đường tinh thần bay tán loạn thời điểm, thuyền xanh phía trước bay lên một đạo mây khói trùng điên, mặt trên đứng một vị thân thể phi thường khôi ngô người trung niên chân đạp mây khói, cầm trong tay một cây trường thương, khốc liệt, bàng bạc vô biên khí thế, như sóng triều như thế bao phủ tới. Người trung niên đứng bên cạnh Bạch Khai Tân. Tôn Vương, chính là bọn họ không đem thánh giáo để ở trong mắt. Bạch Khai Tân ánh mắt âm đức nhìn Trương Ngọc Đường, thanh xả, bên trong tràn đầy oán độc cùng tàn nhẫn. Vì thánh giáo vinh quang, giết bọn hắn. Không bổ một tiểu thuyết internet vút. Dơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 239, Độc Thần Thư Thư Phòng, Tôn Vương. Trương Ngọc Đường, thanh xả sững sờ, lẫn nhau nghi ngờ liếc mắt nhìn. Cái gì Tôn Vương à? Ở đâu tới Tôn Vương? Còn vì thánh giáo vinh quang. Bất quá, đang nhìn đến Bạch Khai Tân trong nháy mắt, Trương Ngọc Đường nở nụ cười. Hắn cũng đã minh bạch. Này cái gọi là Tôn Vương, hẳn là Thiên Hữu Tà giáo một loại chức vị. Nghe ý này, hẳn là một loại cao cấp tồn tại. Nghe nói các ngươi đem thánh giáo làm thấp đi không còn gì khác, còn chung quanh địa đặt sinh sự, chửi đối vĩ đại thánh giáo, vĩ đại thiên hữu đại thần. Khôi ngô người trung niên một mặt thật thà nhìn Trương Ngọc Đường, thanh xả, trường thương trong tay đỡ một cái, một đạo rừng rực thương khí bật ra, như một tia sáng trắng sông thẳng thượng tiên. Hiện tại các ngươi bó tay chịu trói, ta mang bọn ngươi đi thánh giáo bên trong một chỗ, cho các ngươi gọi rửa, để cho các ngươi rõ ràng thánh giáo vĩ đại, thiên có đại thần tôn sùng. Phàm không tuân theo thiên hữu đại thần, đều là ma quỷ, cũng là muốn bị ta tiêu diệt tồn tại. Bạch Khai Tân chỉ vào Trương Ngọc Đường, thanh xà hai người, nhớ tới chính mình đoạn đi hai tay, tuy rằng bị trưởng lão trưởng sinh vô cực huyền công cho chữa trị xong, thế nhưng đã lưu lại rồi cả đời thương tổn, sau đó, đôi tay này cũng không bao giờ có thể tiếp tục dùng đại lực. Không có lực lượng giáo đồ, đối với thánh giáo mà nói ý vị như thế nào? Bạch Khai Tân vô cùng rõ ràng. Về sau chính mình đối với thánh giáo mà nói chính là rất rưỡi, chính là bia đỡ đạn, chính là bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua, hy sinh tồn tại. Tất cả những thứ này đều là bái trước mắt nam nữ ban tạo. Sự thù hận trùng thiên, nhất định phải giết bọn hắn mới có thể thả ra ngoài lửa giận trong lòng. Tôn Vương, bọn họ đều là ma quỷ, đều là người đọc sách, đều sẽ không tin tưởng Thiên Hữu đại thần vinh quang, ghê tởm nhất chính là cái này nữ, đã từng chửi ầm lên Thiên Hữu đại thần, đã nhập ma cực sâu, nhất định phải lấy phích lịch thủ đoạn, triệt để chém giết, mới có thể giữ gìn thánh giáo uy nghiêm, mới có thể giữ gìn thiên có đại thần tôn nghiêm. Người trung niên cầm trong tay súng mự, ánh sáng bạc trượng, hướng về Trương Ngọc Đường, thanh xả thân thể trước, đạp một bước, trong âm thanh vang dội tràn đầy uy nghiêm cùng nghiêm khắc, ta là thánh giáo hộ giáo tôn vương, diệt trừ tất cả tà ma, phàm là không tín ngưỡng Thiên Hữu đại thần chính là ác ma, chính là ta muốn diệt trừ tồn tại, lại cho ngươi môn một cơ hội, quỳ xuống đến, thần phục với thánh giáo, thần phục với Thiên Hữu đại thần. Làm Thiên Hữu đại thần trung thật nhất tín đồ, đại thần chắc chắn ban cho các ngươi vinh quang, quyền trượng, các ngươi chết rồi, cũng chắc chắn có thể thăng nhập thiên quốc. Đụng tới như thế một cái cực phẩm, ta nghĩ chúng ta không thể thông qua hắn đi Thiên Hữu tà giáo. Trương Ngọc Đường cười nhạt. Người này khắp toàn thân hương hỏa thần lực dâng trào, nhìn thanh xà một trận hãi hùng kết bĩa, Ngọc Đường, cái này hộ giáo tôn vương hương hỏa thần lực liên miên không ngừng, phi thường khó chơi, ta xem hắn đã dùng thần lực kết thành kim đan, như vậy kim đan cao thủ cơ hội là giết không chết, lần này nên làm gì? Người trung niên trường thương ôm một cái, hết sức thành kính, chỉ có thần chiến sĩ trung thành nhất mới có thể có được hương hỏa thần lực, nắm giữ thần lực, tất nhiên thần thông quảng đại, thăng nhập thiên quốc, trở thành thần chân thật nhất thủ hộ. Lập tức mắt lạnh lẽo như điện, nhìn hướng Trương Ngọc Đường, phàm là khinh nhẫn ta thần, chắc chắn thân tử đạo tiêu, ngươi thiết độc vĩ đại thành giáo, ngươi dám đem vĩ đại thành giáo nói thành tà giáo, ta hiện tại đại biểu đại thần, tuyên bố đối với ngươi trừng phạt, tử vong, trầm luân, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Thanh xà nhìn vẻ mặt trang trọng hộ giáo tôn vương, lặng lẽ đối với Trương Ngọc Đường nói, người này giàu gì cũng là cái kim đan cao thủ, làm sao mở miệng một tiếng thành giáo, mở miệng một tiếng đại thần, một điểm tư tưởng của mình đều không có, cho khôi lỗi môn con rối gần như a. Trương Ngọc Đường cười nói, bọn họ chính là con rối, một đám bị tẩy não tồn tại, giết đế tôn vô tướng hoàng đi à nha, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ không bán đi bọn họ thờ phụng thần linh, bọn họ sẽ vì chính mình thờ phụng thần linh mà kính dâng tất cả. Chết. Hộ giáo tôn vương trường thương vậy một cái, như một cái cự mãng vươn mình, cường đại lực đạo cuốn lên đầy trời ánh sáng, hình thành từng đóa thương hoa, nhắm ngay Trương Ngọc Đường, thanh xả bao phủ hạ xuống. Trường thương xuất kích sau đó, hộ giáo tôn vương náo hải, một vòng thần luân lóe ra, ánh sáng bắn ra bốn phía. Ngọc Đường, chỉ cần có thể phá hắn sau đầu thần quang, ta liền có thể đem hắn băm thành tám mảnh. Thanh xả khẽ quát một tiếng, trong tay thanh quang kiếm tiến lên liên tiếp, bùm bùm, đem hộ giáo tôn vương trường thương trong tay chém thành vài đoạn, rơi trên mặt đất. Thanh quang kiếm áp sát hộ giáo tôn vương, một chiêu kiếm đâm về sau đầu thần luân thần quang. Soạt. Thần quang như nước, đem thanh quang kiếm đàn hồi đã đến một bên, căn bản không đâm vào được. Phương hỏa hộ thể thần thông. Hộ giáo tôn vương gầm lên một tiếng, không sợ chết một bước đạp về thanh xả, nắm đấm thép xuất kích, không chút lưu tình. Phương khói thần đạo, giao cho ta đi, xem ta phá hắn. Trương Ngọc Đường nhìn uy phong lẫm lẫm hộ giáo tôn vương, cầm trong tay trạm thần kiếm, chân đạp tuyển xanh, gào thét như phong, đuổi đi tới. Hộ giáo tôn vương nhìn bay tới Trương Ngọc Đường, nét miệng nở nụ cười, ta có là lực lượng của thần, hết thảy tất cả, ở lực lượng của thần trước mặt đều là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Bàn tay lớn một phen, quay về Trương Ngọc Đường ép xuống, đi chết đi, kẻ độc thần. Bị tẩy não heo, ngươi cái này tên đáng thương. Trương Ngọc Đường chửi nhỏ một tiếng, đột nhiên người kiếm hợp nhất, hóa thành một đoàn nóng ánh ánh kiếm, như một vòng liệt nhật treo lên thật cao, đột nhiên hướng về hộ giáo tôn vương đè xuống bàn tay lớn đâm tới. Truy tinh chạm thần kiếm, kèm theo ánh kiếm, Trương Ngọc Đường quyết chí tiến lên, tiến bộ dũng mãnh, nhanh như truy tinh, lợi có thể chém thần. Một chiêu kiếm như quang xuyên thấu hộ giáo tôn vương bàn tay lớn, hấp thu tràn ngập xuống thần quang, uy lực càng tăng lên. Thế đi không giảm. Ánh kiếm xoay một cái, đâm rách hộ giáo tôn vương ngực. Hộ giáo tôn vương có chút không dám tin tưởng nhìn mình ngực kiếm động, vừa muốn nói chuyện, một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ thân thể ở kiếm khí khuấy lên xuống, ầm ầm chia năm xẻ bảy. Tới phiên ngươi. Chém giết hộ giáo tôn vương, Trương Ngọc Đường đằng đằng sát khí, một bước đạp đến Bạch Khai Tân trước mặt, nói ra Thiên Hữu tà giáo địa chỉ, tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không, hắn sẽ là của ngươi kết cục. Bạch Khai Tân đứng trên mặt đất, nhìn mình trong lòng như thiên thần hộ giáo tôn vương bị Trương Ngọc Đường một chiêu kiếm chém giết, sợ hãi vô ngẩn từ sâu trong nội tâm bốc lên đi ra, hai chân vô lực, một thoáng co quắp ngã trên mặt đất. Ngươi là ma quỷ, ngươi là từ địa ngục nơi sâu xa tới ma quỷ, ngươi làm sao có khả năng giết được thần hộ giáo tôn vương, sao có thể có chuyện đó? Không có gì là không thể. Trương Ngọc Đường trong tay chạm thần kiếm nhẹ nhàng bung lên, Bạch Khai Tân một con tay phải gãy vỡ hạ xuống, nói đi, nếu không nói, ta lấy đi ngươi một cái tay khác. A, Bạch Khai Tân gào lên đau đớn một tiếng, nhìn đoạn tay gãy đầm đìa máu, trên mặt một trận bầm mẹo, nhìn ngó Trương Ngọc Đường tay cầm nhuốm máu kiếm chăm chú vào tay trái của chính mình, sợ đến thân vừa kéo, không nên chém tay trái của ta, ta nói, ta tất cả đều nói. Nói. Trương Ngọc Đường dừng bước lại, đứng ở thuyền xanh trên, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Bạch Khai Tân, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị cùng tăng gốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 240, Tiếu Thái Ất thư phòng. Đối mặt với như hung thần ác sát Trương Ngọc Đường, Bạch Khai Tân trong lòng phòng tuyến hầu như chính là trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ. Ở Bạch Khai Tân trong lòng, để lại Trương Ngọc Đường thần thông vô địch, thủ đoạn tàn nhẫn vô địch ấn tượng. Tướng này trở thành hắn trong cuộc đời tâm nơi sâu xa nhất bóng tối. Chém sát thần hộ giáo tôn vương, để hộ giáo tôn vương tan xương nát thịt. Đối với tính mạng của mình cũng không quan tâm, một lời không hợp, liền chém chính mình một người bàn tay. Cường đại như thế, như vậy hung tàn. Bạch Khai Tân chút nào không nhấc lên được phản kháng ý thức. Hắn quỳ rạp xuống bụi trần, một tay điểm, đốt trên cánh tay huyệt vị, cầm máu dịch giàn rùa. Gương mặt trắng xám cùng sợ hãi, thận trọng nhìn Trương Ngọc Đường, trong thanh âm lộ ra run rẩy cùng sợ sệt. Ngươi nghĩ biết cái gì? Chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ biết gì đều nói hết không giấu giếm. chỉ xin ngươi cuốn ta một cái mạng chó, buông tha ta đây một hồi. Trương Ngọc Đường đi xuống thuyền xanh, chân đạp đại địa, mắt nhìn xuống Bạch Khai Tân, trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo âm trầm, ngươi có biết hay không, Thiên Hữu Tà giáo tổng đà địa chỉ ở nơi nào? Bạch Khai Tân thân thể run lên, đây là thánh giáo cơ mật tối cao, không có ai biết cái kia một chỗ là chân chính thánh giáo tổng đà, e là cho dù là hộ giáo tôn vương đều không nhất định biết tổng đà cụ thể ở nơi nào. Thật không biết. Trương Ngọc Đường ánh mắt như sương tuyết như thế băng hàn, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Khai Tân, ta không ngại chém xuống ngươi một cái tay khác. Bạch Khai Tân toàn thân căng thẳng, bắp thịt căng ra đến mức như áp xúc lò xo giống như vậy, khi nói chuyện đều có chút không bằng gàng. Ta là thật sự không biết, thực sự là không biết à, nếu như biết đến lời nói, ta nhất định sẽ nói, ta biết ngươi không để ý của ta một cái tay khác, nhưng là ta quan tâm à, van cầu ngươi. Lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi biết, ta sẽ chứng minh cho ngươi. Ta là hữu dụng, có giá trị. Được, vấn đề thứ hai, ngươi có biết hay không? Gần nhất tà giáo bên trong có hay không trộm tới một người tuổi còn trẻ thư sinh? Bạch Khai Tân miệng hở ra, rơi lệ giàn ruộng, vị này đại tiên, không phải ta không biết. Chỉ là gần nhất trộm tới quá nhiều người rồi, đặc biệt là lấy thư sinh nhiều nhất. Nghe người ta nói chảo những ngưỡng người này vì cho vĩ đại thiên hữu đại thần tiến hành tế tự, người đọc sách thân thể yêu kiểu, thường đọc sách, thiếu tạp niệm, cốt nhục bên trong hàm chứa thanh khí, là đại thần thích nhất đồ bổ. Hơn nữa có người nói ăn cái gì bù cái gì, người đọc sách ăn nhiều cũng có thể tinh thông nho gia kinh điển, trở thành một đời nho gia đại sư. Hoang đường. Trương Ngọc Đường tay áo vung một cái, ta xem hắn là não heo ăn nhiều, một trong đầu tất cả đều là đầu heo não heo. Ăn cái gì bù cái gì, lời nói như vậy há có thể tin tưởng, thực sự là trơn trượt thiên hạ to lớn ghê. Ngươi cho ta nói, ngươi cũng đã biết giam giữ những sách này sinh địa phương, nói ra, tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Khai Tân vẻ mặt đưa đám, đại tiên, vì là đại thần bổ lấy thư sinh người đều là trong giáo cao thủ, ta chỉ là một cái nho nhỏ chân chạy, căn bản không có tư cách biết những này trong giáo đại bí mật, kính xin đại tiên dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Giác rưởi, tha cho không được ngươi, lúc trước ở phương viên ngoại trong nhà làm ác làm dữ, nếu không phải là phương gia công tử vừa bạn gặp phải ta, tính mạng của hắn, ngươi có từng cân nhắc qua, chừa cho hắn một con đường sống. Kẻ giết người sẽ có ngày bị giết, đây là nhân đạo thiên phạt, nhớ tới đời sau làm cái người tốt. Một điểm ánh kiếm vào não, trực tiếp chém giết Bạch Khai Tân. Thanh xà ở một bên xem sau, hỏi, Ngọc Đường, bây giờ nên làm gì? Không có ai biết tổng đà địa chỉ, cũng không người nào biết giam giữ những sách này sinh địa phương. Không cần phải gấp. Nhìn lướt qua Bạch Khai Tân thi thể, một điểm đan hỏa từ đầu ngón tay lượn lờ đi ra, màu xanh thẳm hỏa dược như xinh đẹp tinh linh, đốt cháy mà đi. Với trong chớp mắt, Bạch Khai Tân toàn bộ thi thể hóa thành hư không. Giết người phóng hỏa, hủy thi di tích. Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, đi Cửu Giang huyện nha đem sự tình làm rõ đi. Hắn nhưng là quan, sẽ nghe lời người sao? Thanh xà lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, lặng lặng theo Trương Ngọc Đường, nhìn Cửu Giang huyện nha mà đi. Một tòa hùng vĩ kiến trúc vụt lên từ mặt đất, thô to đen kịt cột trụ hành lang, nguy nga sâm nghiêm đại sảnh, trong nội đường mang theo một bức nước biển chiều ngày đồ, chính là hiện nay Cửu Giang huyện nha lão gia chỗ làm việc. Lúc này huyện nha bên trong tam ban sáu phòng mỗi người quản lý chức vụ của mình, đội vàng công vụ, huyện nha nha môn mở rộng ra, Trương Ngọc Đường bước chân đi thong thả, từ từ hướng về bên trong đi đến. Huyện nha trên mang theo một mặt tấm biển, mặt trên để bốn chữ gương sáng treo cao. Gương sáng treo cao mặt sau là một bức giang giang sơn hà đồ, giang giang tức là đồ phía dưới vẽ một tầng cuộn sóng. Bản vẽ này ý ngụ quang minh chính đại, hoàng quyền như mặt trời ban trưa. Huyện nha trong địa, những người không có liên quan không được đi vào. Một mạng chấp đao bộ khoái, nhìn tiến vào huyện nha Trương Ngọc Đường, thanh xả, bước nhanh tới, đưa tay ngăn cản hai người. Hai vị, có chuyện gì không? Không có chuyện, tính xin trở về đi thôi. Trương Ngọc Đường dáng vẻ đường đường, thanh xả quyến rũ thanh thuần, này trách nhiệm bộ khoái không mò ra hai người lai lịch, trong lời nói hàm chứa một chút khách khí. Trương Ngọc Đường cười nhạt, đem tự thân uy nghiêm tản mắt ra, tuy rằng hòa ái dễ gần, nhưng tự có một luồng không giận tự uy bức người khí tức, tại hạ có việc tới chơi, kính xin Cửu Giang huyện lệnh có thể ra gặp một lần. Chấp đao bộ khoái đắn đo khó định người đến lai lịch, vừa nghe lời này, càng ngày càng cung kính, hai vị, huyện lao ra công vụ bề bộn, hoàn mỹ bức ra, nếu là không có cái gì sự tình thần yếu, huyện lao ra chắc là sẽ không thấy các ngươi. Hắn sẽ thấy. Trương Ngọc Đường từ trong lồng ngực móc ra một viên ngọc bội bóng ánh mịt ấu, nội hàm yên vụ mịt mờ, trong khói mù có chín cái lắc đầu quay đuôi thần long qua lại. Cửu Long, chấp đao bộ khoái trong lòng dùng mình, hắn tuy rằng không biết khối ngọc bội này ý vị như thế nào, thế nhưng có can đảm ở trên ngọc bội mặt điêu long họa phượng ngọc bội, tự nhiên là cùng hiện nay nhân hoàng có quan hệ. Trước mắt người này, hay là chính là hoàng mệnh cầm sai? Vâng, đại nhân. Một chút không người, chấp đao bộ khoái bước tiểu nhanh bước, hướng về gương sáng treo cao nội đường nhanh chóng đi đến. Cái gì? Hoàng mệnh cầm sai? Cửu Long ngọc bội. Cửu Giang huyện nha huyện lệnh chính đang dựa bản xử lý công văn, nghe xong chấp đao bộ khoái báo lại, trong lòng căng thẳng, đứng dậy, tỉ mỉ hỏi, ngươi có thể nhìn rõ ràng, đích thật là Cửu Long ngọc bội. Chấp đao bộ khoái nói, bẩm đại nhân, chắc chắn sẽ không sai, trong ngọc bội mây mù mịt mờ, có chín cái rất sống động ngũ trảo kim long ở trong đó bốc lên. Ồ, nhanh, triệu tập tam ban sáu phòng hết thể nha dịch, chủ bạc đám người, thay đổi quan phục, theo ta đi tiền đường nên tiếp khâm sai. Cửu Giang huyện lệnh cuốn quýt làm người mang tới quan phục, đầu đội lụa đen, liền muốn đi vào, chấp đao bộ khoái nói, đại nhân, khâm sai tới thời điểm, là trên người mặc thường phục, đoán chừng là không muốn kinh động quá nhiều người, đại nhân như vậy dòng trống khua chiêng đi nghênh đón, e sợ sẽ đưa tới khâm sai không thích. Quả thế, Cửu Giang huyện lệnh gật đầu nói, cũng tốt, ngươi theo ta đi gặp khâm sai, đám người còn lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ nói có khách quý đến tìm hiểu tức là, có người nào ở thời khắc mấu chốt đột xích, không có mắt, chờ Khâm Sai đi rồi, ta để hắn đẹp đẽ. Ra làm công nơi, Cửu Giang huyện lệnh nhìn tiền đường Trương Ngọc Đường, Thanh Xà, nhanh đi hai bước, hai tay ôm quyền, khách khí nói, hạ quan Cửu Giang huyện lệnh Tiếu Thái Ất, gặp Khâm Sai đại nhân. Không cổ một tiểu thuyết internet vđvđvđ. Dơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 241, biến hóa thư thư phòng, Tiếu đại nhân có khỏe hay không? Tại hạ Trương Ngọc Đường, lần này tới Cửu Giang huyện nhà, là có chuyện, muốn mời Tiếu đại nhân hỗ trợ. Trương Ngọc Đường nhìn y quan đoan trang ngay thẳng, đầy mặt nụ cười Tiếu Thái Ất, đi mau vài bước, cười tiến lên lên tiếp, vừa đi vừa nói, chuyện này không phải đại nhân không thể làm đến, kính xin đại nhân có thể hết sức giúp đỡ. Tiếu Thái Ất sợ vội không lưng xuống, có chút lo sợ tắt mét mặt mày, hạ quan không dám, kính xin đại nhân để hạ quan nhìn một chút Cửu Long Ngọc bội, có chuyện gì, đại nhân chỉ cần phân phó, hạ quan nhất định đem hết toàn lực đi làm, muôn lần chết không chối từ. Quan lớn hơn một cấp đệ chết người, Trương Ngọc Đường tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, cũng không lập dị, trực tiếp đem Cửu Long Ngọc bội đưa tới, đây là quy củ, Tiếu đại nhân mời xem. Tiếu Thái Ất một mực cung kính từ Trương Ngọc Đường trong tay tiếp nhận Cửu Long Ngọc bội, dùng mắt hơi hơi quét qua, bình tĩnh không lay động trên mặt chớp mắt tràn đầy khiếp sợ, cả người dầm một tiếng quỳ rạp xuống bụi trần, chợt đem trong tay Cửu Long Ngọc bội thật cao giơ lên, cao hơn đỉnh đầu, cao giọng nói, "Cửu Giang thành huyện lệnh Tiếu Thái Ất, gặp nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." Tiếu đại nhân đứng lên đi. Trương Ngọc Đường đi dạo tiến lên, từ Tiếu Thái Ất trong tay tiếp nhận Cửu Long Ngọc bội, cẩn thận cất đi, "Tiếu đại nhân có hay không nhìn rõ ràng rồi, này nhưng là chân chính Cửu Long Ngọc bội." Tiếu Thái Ất, hạ quan không dám, hạ quan kinh hoàng. Trương Ngọc Đường quét qua túi đầu Tiếu Thái Ất, ngựa khí phi thường bằng thẳng, "Ta đến Cửu Giang thành, chỉ có một mục đích, chính là nghe người ta nói Cửu Giang thành bên trong có một cái Thiên Hữu Tà giáo, ta nghĩ tới xem một chút, Cửu Giang thành huyện nhà, ngươi đối với chỉ hạ địa phương có hay không hiểu rõ?" Tiếu Thái Ất một thân mồ hôi lạnh, trong quần áo tứ chi đều có chút run rẩy, thật sâu túi đầu, "Bẩm đại nhân chỗ nói Thiên Hữu Tà giáo, huyện nhà bên trong có lập hồ sơ, chỉ là cái này giáo phái quên người làm việc thiện, lót đường sửa cầu, trừ ra có chút thần bí ở ngoài, phong bình vẫn còn không sai. Hơn nữa, Thiên Hữu Tà giáo ở Cửu Giang thành tín đồ bên trong nhiều, muốn động nó vô cùng không dễ dàng." Trương Ngọc Đường khẽ mỉm cười, lông mày rậm thượng tiêu, "Ta cũng không có tính toán hiện tại động đến hắn, chỉ là ta một cái đệ tử, trước đó vài ngày lại bị Thiên Hữu Tà giáo người cho bổ tới, vật này." Tiếu đại nhân nói vậy hết sức quen thuộc. Nói lấy ra một khối lệnh bài một mặt khắc chữ Thiên, một mặt khắc hữu chữ Thiên Hữu lệnh. Đây là Thiên Hữu Tà giáo võ sĩ có, là tượng trưng cho thân phận. "Đại nhân, đây là từ chỗ nào lấy được?" Tiếu Thái Ất nhìn khối này Thiên Hữu lệnh, rộng mở hiểu rõ, đúng là Thiên Hữu Tà giáo chọc tới vị này Khâm Sai đại nhân, chỉ là mình mục thủ một phương, lại làm cho như vậy một cái tà giáo ở địa bàn của mình lớn mạnh, có sai lầm cương vị công tác. "Ngươi biết là tốt rồi." Trương Ngọc Đường trong thanh âm lộ ra một luồng lạnh lùng, "Đây chính là bắt đi đệ tử ta người, rơi xuống đồ vật, là Thiên Hữu Tà giáo sự tình, chắc chắn sẽ không sai." Tiếu Thái Ất run giọng nói, "Đại nhân, sẽ có hay không có người cố ý vu oan giá họa? Phải hay không vu oan giá họa, trong lòng ta rõ ràng nhanh." Trương Ngọc Đường nhìn một chút trước mắt Tiếu Thái Ất, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, liền sẽ không tiếp tục cùng hắn trường đàm, mà là trực tiếp phân phó nói, "Ngươi làm người đi bả có quan hệ Thiên Hữu Tà giáo hết thảy tông quyền, toàn bộ lấy tới, ta muốn nhìn kỹ một chút." Tiếu Thái Ất túi đầu nói, "Vâng, đại nhân." Mang Trương Ngọc Đường vào trong đại sảnh ngồi xuống, nước trà dâng, lập tức chủ bạc ôm có liên quan với Thiên Hữu thần giáo tông quyền, đưa tới. "Đại nhân, những thứ này đều là có liên quan với Thiên Hữu Tà giáo tông quyền, toàn bộ đều ở nơi này, xin đại nhân tìm đọc." Trương Ngọc Đường khoát tay chặn lại, "Được, đem tông quyền thả xuống, chính ta ở đây kiểm tra, ngươi đi xuống đi, không cần ở đây hầu hạ." Tiếu Thái Ất không người lui ra, "Vâng, đại nhân." Dẫn chủ bạc lui ra. Trong đại sảnh, Trương Ngọc Đường, Thanh Xà hai người im lặng không lên tiếng, tinh tế xem tổng hồ sơ vụ án. Thanh Xà lật vài tờ, liền không nhìn nổi rồi, ngồi ở chỗ đó, lấy tay nâng quai hàm, nhìn không chớp mắt nhìn tập trung tinh thần Trương Ngọc Đường. Chuyên tâm làm việc Trương Ngọc Đường vô cùng mê người. Đọc hồ sơ vụ án, đọc nhanh như gió, hồ sơ vụ án bị trở mình soạt soạt văn vọng. Mỗi trở mình một tờ, là có thể đem trong đó đồ vật toàn bộ nhớ ở trong đầu. Hồ sơ vụ án bên trong ghi lại liên quan với Thiên Hữu Tà giáo tạo thành, tổ chức thành viên, các loại chế độ, thậm chí có một nhóm người địa chỉ, gia đình tình huống giới thiệu tóm tắt. Nhưng là hồ sơ vụ án bên trong nhắc tới, Thiên Hữu thần giáo bên trong ngoại trừ trí cao vô thượng Thiên Hữu đại thần ở ngoài, còn có 18 tôn hộ giáo tôn vương, một tên thánh tử, một tên thánh nữ. 18 tôn hộ giáo pháp vương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chưa từng có ai từng thấy bọn họ cùng nhau xuất hiện quá. Mà thánh tử, thánh nữ, mỗi một lần xuất hiện đều dùng khăn trắng che mặt, thần bí mà quỷ dị. Thánh tử là Vân Uy tướng quân nhi tử Dư Mộc Long không thể nghi ngờ, nay thánh nữ liền không biết là người nào. Khép lại tông quyển, Trương Ngọc Đường nhắm mắt suy nghĩ, thánh tử, thánh nữ không dùng bộ mặt thật gặp người, chỉ sợ thánh nữ cũng là phi thường có danh vọng, có địa vị người, người như vậy ở thời cơ còn chưa thành thục trước đó, chắc chắn sẽ không xuất đầu lộ diện. Mà 18 tôn hộ giáo tôn vương không biết đều là cái gì trình độ, nếu như đều là cùng mình vừa gặp phải vị này vương đạo hạnh không kém nhiều, ta cũng không cần lo lắng quá mức, coi như là chiến bất quá, đào tẩu cũng không thành vấn đề. Muốn cứu lại Tiêu Thần Vũ, lớn nhất cản trở chính là vị kia thần bí khó lường Thiên Hữu đại thần, không biết hắn rốt cuộc là ai, có cái gì kinh thiên động địa đại thần thông, đại pháp lực, có thể làm cho nhiều người như vậy đi tín ngưỡng hắn, cung phục hắn, người này tuyệt không đơn giản. Kế trước mắt, chỉ có Kiều Trang đã phẫn, lẫn vào Thiên Hữu thần giáo giáo đồ bên trong, chậm rãi tìm hiểu đi, về phần Tiêu Thần Vũ vận mệnh, tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt, mặc cho số phận đi. Đứng dậy, Nhìn ngó ánh mắt si mê thanh xà, Trương Ngọc Đường đi từ từ tới, lộ ra một cái phi thường xuất khí nụ cười, nhẹ nhàng mà hỏi, ta đẹp trai không? Thanh xà, xoái. Trương Ngọc Đường, ngươi yêu thích ta sao? Thanh xà, thích lắm. Đây là sự thực sao? Thật là dám, đại bại hoại, ngươi lôi kéo ta. Thanh xà từ trong ngượng ngùng đã tỉnh hồn lại, đỏ cả mặt, lòng tràn đầy không nghe theo, một quyền hướng về Trương Ngọc Đường đánh tới, bại hoại, bại hoại, đại bại hoại. Con gái nhỏ e lệ tỉnh, sôi nổi trước mắt. Để Trương Ngọc Đường nhìn không khỏi ngẩn ngơ, thầm nghĩ, thanh nhi cô nương vẫn là vô cùng xinh đẹp sao? Không trách mới bạch xà trong, Trương Ngọc Đường sẽ vì thanh xà tìm cái chết. Liên mệnh cũng không cần. Thân thể loáng một cái, nhẹ nhàng hướng về Cửu Giang huyện nha ở ngoài tung bay đi, đi thôi, ta đã tìm tới Thiên Hữu Tà giáo tổng đà, vì lý do an toàn. Chờ thêm mấy ngày liền, Thiên Hữu Tà giáo muốn tế tự Thiên Hữu đại thần, đến thời điểm, chúng ta giả trang thành tín đồ. Đi xem đi. Thanh xà dậm chân một cái, cuồng phong nhất thời, theo tới. Trở lại nơi ở bóng đêm đã hoàng hôn. Một vòng trong sáng minh nguyệt treo thật cao ở thiên không. Thanh phong phơ phất, tử vụ bàn bàn. Trương Ngọc Đường khoanh chân ngồi ở trên giường, nhà a hô hấp, từng đoàn thiên địa nguyên khí từ toàn thân trong lỗ chân lông bắt đầu chậm rãi tiến vào đan điền, sau đó bị tạo hóa kim đan, kiếm hoàn đồng thời hấp thu. Hiện tại của ta tích lũy không đủ, các loại cảnh giới, từng trải cũng không được, chỉ có thể chậm rãi tích lũy đan khí. Gen luyện trong kim đan tạp chất, đem sở hữu tạp chất loại bỏ sạch sẽ, là có thể đàn phá thành anh. Kết thành nguyên anh sau khi, trong thiên hạ, có thể uy hiếp ta người sẽ không hơn nhiều, đến thời điểm mới có thể rất tốt thủ hộ nhà của ta, cha mẹ của ta, thê tử của ta. Công pháp từ từ vận chuyển, một mảnh nguyện hoa như giải lụa như thế rơi xuống, lặng lặng, vi ti bất động, cứ như vậy đã qua hồi lâu. Trương Ngọc Đường soạt mở mắt ra, thần quang rạng rỡ, tinh thần chấn hưng, nên tu hành địa sát sổ biến hóa rồi. Liên quan với địa sát thất thập nhị biến kinh văn, như viên viên đầy sao như thế, tản ra hào quang óng ánh, ở Trương Ngọc Đường đáy lòng chậm rãi chạy xuôi. 72 loại địa sát sổ biến hóa, bao quát phép thuật thần thông biến hóa cùng thân thể kết cấu biến hóa hai cái bộ phận. Đối với phép thuật thần thông biến hóa, ta có thể dùng tự thân pháp lực, không ngừng mô phỏng, không ngừng thôi diễn, chỉ có thân thể biến hóa, dính đến thân thể kết cấu, sinh mạng huyền bí, tiến hành tu hành rất không dễ dàng. Trương Ngọc Đường tu hành qua Thiên Địa Bá Khí Quyết, cái này cũng là một môn chuyên tu thân thể pháp môn, đã đến đoạn chi sống lại cảnh giới, đối với thân thể hiểu rõ đã phi thường sâu sắc. Hai môn tuyệt học một khi đối chiếu, có loại bừng tỉnh tỉnh nộ cảm giác xông lên đầu. Thì ra là như vậy. Một luồng xương trắng từ Trương Ngọc Đường trên thân thể bay lên, xương trắng tràn ngập, rất nhanh tuôn ra đầy toàn bộ phòng trọ. Trương Ngọc Đường thân ảnh biến mất ở trong sương mù khói trắng. Một ngày trôi qua rồi, xương trắng càng thêm nồng nặc, nhưng không có tiêu tán đến phòng trọ ở ngoài. Thanh xà đi tới phòng trọ cửa, mở cửa không ra. Cương đại thần niệm phát tán ra, lại bị tầng tầng xương trắng ngăn cách, bên trong khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, thấy không rõ lắm. Chuyện gì xảy ra, đại bại hoại ở tu hành phương pháp gì? Đệ nhị ngày trôi qua, nồng nặc xương trắng càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Khách sạn ông chủ đến rồi, nhìn đóng chặt lại cửa phòng Trương Ngọc Đường gian phòng, có chút trong lòng run sợ, cô đương, trong phòng khách nhân đã hai ngày không đi ra, hắn không có sao chứ, có muốn hay không chúng ta mở ra nhìn, nhìn bên trong có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thanh xà nói, không cần nhìn, không có chuyện gì, các ngươi đi thôi. Khách sạn ông chủ, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ, cô nương có thể cho ta một cái không thể đi vào lý do à? Thanh xà cũng không biết Trương Ngọc Đường đến cùng có chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút buồn bực, nhìn mập mạp khách sạn ông chủ, ở một bên léo nha léo nhéo, thanh quang kiếm gỡn một cái, không cần lý do, thật muốn lý do lời nói, cái này được không? Hành hành hành. Khách sạn ông chủ nhìn trên cổ sáng loáng hiểu rõ trường kiếm, sợ đến kẻ ra quần. Như một làn khói dường như, chạy đi. Đảo mắt lại là một ngày đi qua rồi. Ngày thứ ba. Dòng dã ba ngày, Trương Ngọc Đường ở trong khách phòng không ăn không uống, chuyên tâm tu hành. Trong sương mù khói trắng có kim đan khí tức tràn ngập. Chu chủ, một tiếng ưng minh từ Trương Ngọc Đường trong phòng truyền ra. Thanh xà mạnh mẽ số cửa, cửa mở. Ngẩng đầu nhìn lại, một con chim diều hâu từ xương trắng bên trong truyền ra, đôi cánh dương, nhất thời cuồng phong. Không cổ một tiểu thuyết internet vút. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 242, lừa bịp thư phòng, chim diều hâu dương cánh, hoành vũ trong đó. Trong khách phòng khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, một con uy vũ hùng tráng chim diều hâu, triển khai hai cánh, xoay quanh ở phòng trọ nóc nhà dưới. Múa trong lúc đó, thấy cửa phòng bị phá tan, chim diều hâu phảng phất nhận lấy kinh hãi, hai cánh vừa thu lại, tiến vào xương trắng đi vào bên trong rồi. Sau đó trong xương mù khói trắng truyền đến Trương Ngọc Đường chất phát mà giàu có lực xuyên thấu giọng nam, thanh cô nương đến rồi à, trong phòng quần áo, gia cụ gì đó, đều bị ta tản mát ra đan nguyên cương khí hết thể chấn thành một phấn, ta bây giờ là trần truồng lộ thể, không thể đi ra ngoài gặp người, kính xin cô nương hỗ trợ, cho ta tìm mấy bộ quần áo. Thanh xà bình tĩnh nhìn trước mắt xương trắng che trời, thần thức dò ra, một chút đều mặc không ra giày đặc xương trắng, tiến lên một bước, một luồng sức mạnh khổng lồ bắn ngược lại. Phân biệt ra được, quả nhiên là Trương Ngọc Đường âm thanh, thanh xà âm thanh lanh lảnh vang lên, "Ngọc Đường, ngươi chờ, ta lập tức đi cho ngươi tìm quần áo." Cũng không có hỏi tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, mà là trực tiếp xoay người rời đi, như hiền thê lương mẫu, ở bên ngoài chiếu cố phu quần mặt mũi. Rất nhanh, thanh xà từ bên ngoài mua được một thân thanh sam, trong ngoài bán nguyên bộ, đỏ mặt, nâng quần áo đi tới, "Ngươi khống chế một chút đan nguyên cương khí, ta đem đồ vật cho ngươi ném vào đi tới, ở đập vỡ tan, không có ai sẽ cho ngươi lại đi mua." "Trương Ngọc Đường, được rồi, thanh cô nương, cảm ơn, ngươi ném vào đến là được." "Cho." Tay áo vung một cái, một luồng tình khí tràn ngập ở thanh sam trong, hướng về xương trắng bên trong mà tới. "Được rồi, ta tiếp nhận, Thanh cô nương, làm phiền ngươi xoay người, ta muốn đem những này đan nguyên cương khí toàn bộ hấp thu đi, hấp thu đan nguyên cương khí ta mới có thể mặc quần áo vào. Đương nhiên, Thanh cô nương nếu là nhất định phải muốn thưởng thức ta tinh tráng thân thể, cũng không phải là không thể được. Thiên tài đồng ý nhìn ngươi. Thanh xà dậm chân một cái, xoay người, phía sau xương trắng một trận bốc lên, lại như xương trắng trung tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái huyệt động màu đen, chung quanh xương trắng quay về vị trí trung tâm, nhanh chóng dần tới. Tràn vào tốc độ cực kỳ nhanh chóng, với trong phút chốc, hầu như liền biến mất không còn tăm hơi. Được rồi, Thanh cô nương, ngươi có thể xoay người lại rồi. Trương Ngọc Đường há mồm đem cuối cùng một cái xương trắng hấp thu tiến vào trong miệng, thân thể loáng một cái, trên đất thanh sam bay lên, tự động mặc ở thân. Xoay người lại, thanh xà nhìn lại, Trương Ngọc Đường một thân thanh sam, mặt quan như ngọc, mũi cao thẳng, một đôi bóng ánh như điện con mắt, thật to, lấp lánh hữu thần. Cả người đứng ở nơi đó, như một gốc cây kiên cường tuấn tú thanh tùng, ngạo nghệ lăng vân tâm ý, đồng bền khí thế xuất trần một cách tự nhiên tản mắt ra, khiến lòng người gãy không nớt. Không cần nhìn, Trương lại xoáy cũng không có thể coi như ăn cơm. Trương Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đưa tay ra, ở thanh xà trước mặt phất phất tay, cười trêu nói, ngươi sau đó tại như vậy nhìn không chớp mắt xem ta, đây chính là muốn thu phí đi, như vậy đi, chúng ta đều là người quen, ta cũng không dở công phu sư tử ngoạn, cho ngươi giảm 50, sau đó ngươi mỗi liếc lấy ta một cái, ta liền thu ngươi một lượng bạc được rồi. Một lượng bạc. Thanh xà buồn cười nhìn Trương Ngọc Đường, cứ như vậy, đi ra cũng không sợ dọa sợ tiểu hải tử, còn muốn lấy tiền, ta nói ngươi cho ta tiền, đều không thèm khát đến xem ngươi, hình dáng không ra sao, chảnh chứ cũng không phải nhẹ. Không trả thù lao coi như xong, ngươi nói chuyện phải chú ý điểm, đốt, à, tối thiểu, ngươi không có thể nói dối. Trương Ngọc Đường cười nói, Tiểu Dung nhưng là từng nói với ta, nói ta là trên đời này đẹp trai nhất nam nhân. Thanh xà cười nhạo nói, Tiểu Dung tỷ tỷ tốt như vậy người, tại sao có thể nói dối lừa dối ngươi? Tài cao bị người ghen, quá khiết thế cùng ngại, ta sẽ giải thích, ngươi không cần lại nói. Trương Ngọc Đường vung vung tay, ngăn lại còn muốn nói tiếp Thanh xà, hỏi, ngươi tới chỗ của ta làm gì đến rồi, có phải là có chuyện gì hay không tìm ta, vẫn là chuyện gì xảy ra? Còn bao lâu Thiên Hữu tà giáo người cử hành tế tự Thiên Hữu đại thần nghi thức? Một người sống tiếp thu hương hỏa, ta xem Thiên Hữu là chán sống rồi, gần như muốn chết đi. Thanh xà gật gật đầu, chúng thần tiếp thu hương hỏa, nhất định phải cao ở trên 9 tầng trời, không có khả năng với trong hồng trần thu thập hương hỏa, hồng trần sống thần tiên là không thể tiếp thu hương hỏa, bằng không sẽ vi phạm thiên quy thần luật. Bất quá, nếu là Thiên Hữu chỉ là cái phàm nhân, vẫn không có thành thần, là có thể ở trong hồng trần tiếp thu hương hỏa, hội tụ vô lượng hương hỏa, thần thông gia thân, vĩnh hằng bất diệt, coi như là thiên đế biết rồi, cũng không thể không ra phong hắn vị thần. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, Nho Tổ vốn là một người phàm tục, chưa bao giờ tu hành qua thần thông pháp môn, nhưng là sau đó tìm hiểu Hồng Trần Diệu Lý, viết xuống vô số kinh điển, bị hậu nhân cùng bái đến nay, hương hỏa lượn lờ, khắp tứ hải. Hiện nay e sợ từ lâu thành thần. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, mà Nho Tổ nhưng trở thành thần, nghe tới như một chuyện cười. Hai người trong khi nói chuyện, khách sạn ông chủ kéo bụ bấm thân thể, từ bên cạnh nhanh lại đây, mua đi một bước, to mọng đống thịt sẽ không trụ run run, chiến nguy nguy đi tới, lại như một con bụng về chim cánh cụt. Nhìn trong khách phòng không có vật gì, chỉ còn dư lại bốn vách tường đứng sừng sững, coi như là đỉnh, đều là loang loang lộ lộ, thật giống bị món đồ gì từ đó hướng phía ngoài phương hướng, dùng đại lực đẩy lên, nâng lên quá. Phòng của ta, gia cụ của ta, ta đây cả đời gia sản a, cứ như vậy không còn sao? Giết lợn dường như âm thanh, trầm đồng du dương. Nhưng rời đi, khoảng cách, thanh xà rất xa, thanh xà chỗ xa hơn cười lạnh, cơ cơ trong tay sáng bóng thanh quan kiếm. Nhìn khách sạn ông chủ trong lòng ấm mát, nhưng vì khách sạn tổn thất, khách sạn ông chủ cắn răng, thông suốt một thân thịt mỡ lên. Người trẻ tuổi này vừa nhìn chính là cái người đọc sách tâm địa của người ta vẫn là cứ tốt, yêu nhất giảng đạo lý, ra chuyện như vậy, hắn nhất định lòng mang hổ thẹn, ta chỉ muốn biểu hiện bi thiết thê thảm một thoáng, nói không chừng vẫn có thể đạt được nhiều chút năng lượng. Công tử, tiểu nhân, nhỏ bé trên có 70 lá mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hải tử, liền hy vọng cái này tiểu điếm duy xanh, ta đây là làm cái gì nghiệt, làm sao lại ra chuyện như vậy? Mập mạp ông chủ, một phát bắt được Trương Ngọc Đường thanh sam, gào khan một tiếng, dùng sức bỏ ra vài điểm bi thương nước mắt, tay một vệt nước mắt, sát ở Trương Ngọc Đường thanh sam mặt trên. Nhìn một tòa núi thịt gần người, dù là Trương Ngọc Đường kết thành kim đan, tâm tình phi phàm, vẫn là cảm giác có một loại khá lớn áp lực, lấy tay kéo một cái quần áo, lùi về sau hai bước, nhếch miệng cười gượng, "Ông chủ, ngươi tính tính toán toán xem, ngươi những tổn thất này có thể có bao nhiêu, thích hợp ta lập tức bồi thường cho ngươi, tuyệt không cho ngươi chịu thiệt là chắc chắn." Mập mạp khách sạn ông chủ mừng thầm trong lòng, quả nhiên là cái mới ra cửa chim non, ta liền cho ngươi học một lớp, cho ngươi được thêm kiến thức, ra ngoài ở bên ngoài, hay là muốn nhiều mấy cái tâm nhãn mới được. Biết có bồi thường, mà ông chủ khóc lên càng là có động lực, hữu tâm sức lực, có khí thế, ngoan nhẫn tâm, dùng nắm đấm hung hăng ở trên mũi của mình đến rồi một quyền, mũi nóng lên, rơi lệ ràng rùa. Công tử thật là một người tốt, vừa nhìn chính là người đọc sách, hào hoa phong nhã, khí thế ung dung, ta đây tiểu điếm cũng không đáng tiền, tính toán đâu ra đấy, cũng không quá là 100 lạng bạc dòng mà thôi. 100 lạng bạc dòng. Trương Ngọc Đường lấy làm kinh hãi, lấy ánh mắt nhìn mập mạp ông chủ, mập mặt tai to, xem ra thật thả rất, một đôi mảnh ánh mắt bên trong thỉnh thoảng tránh qua một tia giảo hoạt cùng con buồn. Ở Đại Tống triều sinh sống thời gian dài như vậy, Trương Ngọc Đường vẫn là đã tính, ở Đại Tống vào lúc này, một lượng bạc khoảng chừng tương đương với nhân dân tệ 600 đến 1.300 nguyên khoảng chừng, trái phải, di động khá lớn. Thế nhưng một gian phổ thông phòng trọ, cứ tính toán như thế đến, 100 lạng bạc dòng thì tương đương với nhân dân tệ 60.000 đến 13 vạn trong lúc đó. Phòng ốc như vậy, quả thực chính là trời giá. Coi như là hiện tại, một gian phổ thông phòng ở cái gì đều tính cả, cũng không quá là 1, hai vạn đỉnh tiên, đương nhiên đây là nói cất phòng, mà không phải nói trong đại thành thị in kim tấc đất người giàu có thánh địa. Ông chủ, ngươi xác định là 100 lạng bạc ròng, không toán sai đi. Trương Ngọc Đường ngước đầu lên, hơi mỉm cười, thực hàng chí bên trong nhắc tới mét thạch bất quá 6,700, chức quan chí ghi chép mỗi đấu gạo bất quá 30 văn, ngươi một hơi muốn ta 100 lạng bạc ròng, khi ta là học bẹt cổ hủ thư sinh, bất thông thế bụ, cố ý đến làm thịt ta sao? Ta cũng là người có công danh, một thân thanh liêm, đầy cõi lòng chính khí, cũng được, ta cũng không gài ngươi, chúng ta đi trong huyện nha phân biệt thị phi đúng sai, nên bao nhiêu, ta liền bồi ngươi bao nhiêu, nếu như ngươi là lừa bịp ta, làm như thế nào hình phạt, liền làm sao hình phạt. Công tử, tha mạng a. Mập ông chủ vừa nghe Trương Ngọc Đường dọn ra thực hàng chí, chức quan chí, còn nói ra tới chợ bên trong mét thạch giá cả, nhất thời biết, chính mình dở công phu sư tử ngoạm gặp phải có kiến thức người đọc sách. Lại muốn nghe, Trương Ngọc Đường có công danh trên người, lại muốn dẫn hắn đi trong huyện nha nhận biết, nhất thời hoảng hồn. Ở Đại Tống, thương nhân địa vị cực kỳ hạ thấp, cùng người đọc sách so với, có thể nói là khác nhau một trời một vực, một cái ở trên 9 tầng trời, một cái ở lầy lội bên trong, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Lừa bịp người đọc sách, tội danh như vậy, một khi xác định được, coi như là mua mập ông chủ này thân thịt mỡ, cũng chưa chắc có thể trung hòa đối với Trương Ngọc Đường bồi thường. Người đọc sách chuyện, chết đói chuyện nhỏ, danh dự chuyện lớn. Trương Ngọc Đường cười nói, ta tha cho ngươi cái gì mệnh à, ta hỏng rồi phong ngươi, vốn là hẳn là bồi thường, chúng ta chỉ là đi trong huyện nha đi cái đi ngang qua sân khấu, lấy đó công chính. Dù sao ta đối lập nhà tiêu xài còn có ngươi các loại tổn thất, cũng tính toán không rõ ràng, vạn nhất 100 lạng bạc giống không đủ, chẳng phải là cho ngươi thường. Công tử ta là người đọc sách, coi trọng nhất đạo lý, làm sao sẽ làm những này lừa bách tính sự tình, ngươi ở đây dạng nói, chẳng phải là bôi nhọ nhân phẩm của ta. Mập ông chủ lập tức nhào tới trên đất, ông Trương Ngọc Đường bắt đuổi, một cái mũi một cái nước mắt, lần này là thật khóc, công tử, ngươi đại nhân có đại lượng, thể tướng trong bụng có thể chống thuyền, chuyện này đều là của ta sai, là ta không nên dở công phu sư tử ngoạm, tổn thất này, ta không muốn rồi, van cầu ngươi, không nên mang ta đi huyện nha bịa giải. Ồ, ngươi tại lừa bị ta. Trương Ngọc Đường giả vờ không biết, ngươi người làm ăn này, xem ra nhưng là thật thà nhanh, làm sao sẽ làm ra loại này bắt nạt người ngoài thôn, lừa bịp người ngoài thôn, bực này táng tận thiên lương sự tình. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Công tử là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, tính xin công tử xem ở ta một nhà già trẻ còn muốn cho ta chiếu cố mức, bỏ qua cho ta đây một lần đi. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 243, Thần Thông Thư Thư Phòng, Trương Ngọc Đường mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, may mà là gặp phải ta, còn biết chút giá cả, nếu là đụng với bất thông thế vụ thư sinh, ngươi lần này dở công phu sư tử mạng, chẳng phải là bước người bước lên con đường cùng, cái nào thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới cho người khác lưu một con đường sống? Công tử, ta sai rồi. Mà ông chủ thật là có chút hối hận, làm sao sẽ nghĩ tới lừa bịp lên như thế một cái người đọc sách. Thanh xà ở một bên nghe rõ là chuyện ra sao, thanh quang kiếm gỡ một cái, đi tới, Ngọc Đường, như vậy gian thương, cùng hắn lời vô ích gì, một chiêu kiếm giết chính là, giết một người thiếu một cái. Trương Ngọc Đường cười nói, không nên luôn nói đánh đánh giết giết, công tử ta là người đọc sách, văn minh biết lễ, hào hoa phong nhã, yêu nhất chính là giảng đạo lý, động động miệng lươi sự tình, có thể không động thủ liền không nên động thủ, vừa động thủ, nhưng cũng là muốn gặp huyết. Vừa động thủ, nhưng cũng là muốn gặp huyết. Lời này nghe được khách sạn ông chủ một trận hái hùng kiếp vía, từng đoàn thịt mỡ loạn đầu khởi đến, trắng toát một mảnh. Công tử, ta lần sau tuyệt đối không dám, lần này tiền thuê nhà, phòng trọ tổn thất, chính ta nhận, chỉ cầu làm công tử tha ta một mạng, không nên mang ta đi huyện nha đối chết. Trương Ngọc Đường gặp khách sạn ông chủ sắc thực trong lòng run sợ, phòng trừng lần tới không dám ở làm những chuyện tương tự, bất quá, vẫn là quyết định để lại cho hắn một cái cực sâu ấn tượng, đưa tay ra, đem thanh xả thành quang kiếm lấy tay kéo ở một bên, ngồi xổm người xuống, nhìn khách sạn ông chủ, cười híp mắt nói, ngươi cũng biết, người đọc sách đều là quân tử là có thù báo thù. Có đoán bao đoán, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết, phòng này thêm vào ngươi cái khác tổn thất, đến. Cùng bao nhiêu tiền có thể quyết định, ngươi lại từ đó nhiều muốn ta bao nhiêu. Đưa tay ra, vỗ vô khách sạn ông chủ mập mặt đầu, nói cười tràn đầy, lần này ngươi cần phải tính toán rõ ràng sở lại nói, vạn nhất ngươi lại lừa bịp ta một lần, ta chỉ có thể đi cùng với ngươi công đường đối chứng rồi. Là. Khách sạn ông chủ gật đầu như gà con mổ thóc, mặt phi nộn trên mồ hôi lạnh tràn trề, lần này nhất định sẽ không sai, ta mà tính toán, khoảng chừng cần 30 lượng bạc là đủ rồi. 30 lượng bạc, không có sai đi. Trương Ngọc Đường cười nói, ngươi cần phải toán cẩn thận, nếu là 30 lượng, ngươi vượt nhưng là mở cho ta khẩu muốn 100 lạng, đầy đủ là thực tế giá cả gấp 3, ngươi xác định không có sai sao? Công tử, ngươi hãy tha cho ta đi, lần này xác định sẽ không sai rồi. Thật sự chỉ là 30 lượng là được rồi. Khách sạn ông chủ đấm ngực như băng tỏi, vừa là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội trí, mới hướng về công tử dở công phu sư tử ngoạm, ta trên có già dưới có trẻ, trung gian còn có cái cần ta chiếu cố tàn phế các ca, tính xin công tử coi ta là kim giám thả đi. Như vậy a, ngươi nói thực cũng đã lòng ta không hề nhẫn. Trương Ngọc Đường đứng lên, như vậy đi, ta cũng không lừa bịp ngươi, ngươi vừa nếu đại đả toán lừa bịp ta 70 lượng bạc, ta cũng không dở công phu sư tử ngoạm, ngươi cho ta 100 lạng bạc dòng, chuyện này coi như xong, nếu là thiếu một cái chữ, ngươi cũng không cần ở đây cho giả bộ đáng thương, chúng ta trực tiếp đi công đường bên trong thấy. Đối với gian thương, đối với loại này cực không có hạt bối, thừa dịp cháy nhà hôi của gian thương, nhất định phải hung hăng sửa trị. Như vậy gian thương chính là sâu mọt, chính là bại hoại. 100 lạng. Khách sạn ông chủ đặt mông ngồi dưới đất, trợn mắt quát mồm, 100 lạng hoa tuyết bạc. Không cho vậy thì thôi, chúng ta công đường thấy. Trương Ngọc Đường không chút nào thương hại, quay người lại, Thanh Nhi, chúng ta đi, một hồi thì có công sai đến đây xin ngươi.
Công tử, không cần đi.
Khách sạn ông chủ phi thường cơ trí từ dưới đất bò dậy, bước nhanh hướng đi Trương Ngọc Đường, một phát bắt được Trương Ngọc Đường vào áo, túi đầu, nói, công tử, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, ta lập tức cho ngươi kiếm tiền, 100 lạng liền 100 lạng.
Công tử thời gian eo hẹp, ngươi muốn nhanh lên một chút, đương nhiên nếu như ngươi là không cam tâm tình nguyện vậy thì thôi, ta từ trước đến giờ không muốn miễn cưỡng ngươi.
Trương Ngọc Đường ngừng lại, ngươi là cam tâm tình nguyện phải cho ta 100 lạng, bồi thường một thoáng đối với ta tạo thành tổn thất, ngươi biết, trải qua chuyện này, trong lòng ta sẽ lưu đời sau bóng tối.
Đương nhiên đồng ý, đương nhiên là tâm cam tình nguyện.
Khách sạn ông chủ trong lòng dọn, nhỏ máu, chuyện như vậy, cũng đứng lại cho ta cả đời bóng ma trong lòng, để cho ta sau đó làm lên sự tình đến, trông trước trông sau, nơm nớp lo sợ. Chỉ chốc lát sau, khách sạn ông chủ chính mình nâng một dương lớn tử hoa tuyết bạc, đi tới, công tử, 100 lạng bỏ ở đây, kính xin công tử từ bi, tha ta một lần.
Trương Ngọc Đường hít hít cái mũi, bạc mùi vị thực là không tồi, đem bạc lưu lại, chính ngươi đi ra ngoài đi, về phần chuyện vừa rồi, ta đã quên đi rồi.
Đem tay áo quét một cái, một mảnh ánh sáng bay ra, đem 100 lạng bạc dòng kể cả cái dương cất đi. 72 loại địa sát sổ biến hóa một trong hồ thiên.
Hồ thiên,
trong bầu độc thiên,
trong bầu càn khôn lớn, trong rượu nhật mật trường.
Này hồ thiên thần thông là một môn không gian phép thuật, có thể đông dương chế tác được một cái không gian. Như vậy không gian theo công lực bất đồng, có lớn có nhỏ, có phì nhiêu phồn hoa, có đơn sơ bình thường.
Trương Ngọc Đường cái này hồ thiên không gian chỉ có hơn 10 bình phương, chứa được một cái dương nhỏ vẫn là vô cùng dễ dàng.
Đây là thần thông gì?
Thanh xả con mắt
sáng, đây không phải ngũ quỷ na di, cũng không phải ngũ quỷ vận chuyển, càng không phải là hóa thật là hư. Đây là thần thông gì?
Trương Ngọc Đường cười nói, đây là của ta một lần kinh ngộ, tu hành một môn địa sát sổ biến hóa thần thông, có pháp lực thần thông, thân thể thần thông hai loại biến hóa, vừa nãy ta dùng hồ thiên thần thông, chính là phép thuật thần thông bên trong một loại, dùng của mình phép thuật đến phát họa không gian, nếu là có thích hợp vật liệu, cũng có thể chế tác một ít đơn giản nhất không gian pháp bảo.
Thanh xà hâm mộ nói, những này thần thông cùng thần thông khác, tuyệt kỹ, phép thuật có cái gì không giống à?
Trương Ngọc Đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta tới cấp cho ngươi làm một ví dụ đi.
Đi tới thanh xà ở lại trong khách phòng, chỉ tay một cái ghế.
Ngươi xem ta là làm sao xuyên qua cái ghế này?
Trương Ngọc Đường mặt mỉm cười, từng bước một hướng về cái ghế đi tới, đối mặt với cái ghế, cũng không thay đổi phương hướng, thẳng tắp đi tới.
Xuyên, đeo, ghế tựa mà qua.
Cái ghế nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là lặng lặng đặt ở nơi nào.
Nhìn ra có cái gì bất đồng sao?
Vẫn là không rõ lắm.
Ồ, vậy ta lại cho ngươi làm một ví dụ.
Ngươi xem cái này tường.
Trương Ngọc Đường thân thể hơi động, nguyên khí dâng trào, đánh vỡ một mặt tường đi ra, sau đó lại thay đổi một chỗ, một bước đi tới, xuyên tường mà qua.
Thấy không, tương tự là xuyên tường mà qua. Phía này tường bị ta xông ra tới một người động, phía này tường không hư hao chút nào.
Đây chính là ta lấy được thần thông một trong.
Lần này, không thấy được bất đồng đi.
Thanh xà hâm mộ nhìn Trương Ngọc Đường, lấy tay kéo lấy Trương Ngọc Đường tay áo, âm thanh kéo nhu nhu, Ngọc Đường, Ngọc Đường, công tử, tốt công tử, này thần thông, ngươi dạy cho ta có được hay không?
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 244, tỷ thí thư thư phòng, âm thanh nhu nhu, khiến người ta nghe xong, toàn thân da rẻ cao chặt, hầu như rơi mất một chỗ nổi da gà.
Có được hay không vậy?
Thanh xà lôi kéo Trương Ngọc Đường quần áo, không được nắm kéo, Trương Ngọc Đường hơi lim di mắt, giang giặc hưởng thụ, thanh xà nhìn hỏa khí trên đằng, xoát một thoáng, rút ra thanh quan kiếm, họ Trương, mau đưa địa sát sổ biến hóa chuyển cho ta, không phải vậy, không phải vậy ta giết ngươi.
Ngươi muốn giết ta a?
Ta rất sợ a.
Không cảm giác được thanh quan kiếm trên một tia sát khí, Trương Ngọc Đường biết là thanh xà đang náo chơi, liền cố ý phối hợp, vậy ta trước tiên tránh qua, miễn cho bị ngươi ngộ thương rồi.
Trên thân thể một mảnh quang mang chớp nhấp nháy, cả người hóa thành một con tiểu điểu nhi, dương cánh bay lên nóc nhà, há mồm một trận tiếng chim, thanh nhi cô đường, ngươi nhìn ra ta là ai sao?
Thanh xà trường kiếm lưỡn một cái, veo một cái theo tới, ngươi chính là cái điều nhân.
Hóa thân phi điệu Trương Ngọc Đường nghe xong, nhưng cảm giác một cái lảo đảo, thiếu một chút một con từ nóc nhà trên ngã rơi lại xuống đất, nếu là thật tải hạ xuống, nhưng là trở thành con thứ nhất bị ném chết phi điệu rồi.
Ta rút ngươi một thân lông chim, cho ngươi làm một con ngốc chim, nhìn ngươi còn thế nào phi.
Vung lên thanh quang kiếm, một tia ánh kiếm phất phất nhiều, bao trùm lại đây.
Ngươi vẫn đúng là động thủ à, vậy thì tốt, liền ngươi nhìn ta một chút này địa sát mấy lần hóa bản lĩnh.
Tiểu điểu nhi bay ra cửa sổ linh, lắc mình biến hóa, hóa thành một con đen tuyền hải đồng thanh. Cơ múa cánh khổng lồ, nổ cánh bay lượn.
Thanh xà thả người nhảy ra khách sạn, khống chế lấy cuồng phong, đuổi theo.
Ha ha,
thanh nhi cô đương, ngươi không đuổi kịp ta đấy.
Màu đen hải đông thanh hai cánh dương ra, như lợi kiếm giống như vậy, xuyên qua tầng mây, đi vội vã, đã đến một chỗ trước thác nước, một đầu đâm vào trong nước, lắc người hóa thành một đôi cá trích, ở bên trong nước bên trong hiện ra bọt nước.
Trốn đến nơi nào?
Thanh xà rơi trên mặt đất, ngưng mắt chung quanh, nguy nga sơn mạch liên miên trùng điệp, dây leo giả quấn cổ mục, hoa dại sinh mùi thơm ngát, bên cạnh lại có suối chảy thác tuôn, bắn lên bọt nước từng đóa từng đóa. Khắp nơi trống trải, tình cờ truyền đến một tiếng vượn hót hổ khiếu, tình cờ nhìn thấy đàn sói hoành hành.
Đến cùng đi nơi nào?
Thanh xà đem mình thần niệm lực đưa lên đi ra, từng sợi thần niệm lực lượng như bóng lớn, hướng về phụ cận dãy núi, cổ mục, dây leo giả, dã thú, cá tôm bao trùm đi qua, quá khứ.
Một tia thần niệm lực lượng từ Trương Ngọc Đường biến thành cá trích trên thân thể phất qua, thần niệm lực lượng phất qua trong lúc đó, đem cá trích từng cái bầy cá, nội tạng, mạch máu, bắp thịt đều tra xét rõ rõ ràng ràng. Vẫn là không có phát hiện con này nghịch nước cá trích chính là Trương Ngọc Đường biến thành.
Đáng tiếc, địa sát mấy lần hóa tuy rằng thần thông quảng đại, công năng đa dạng,
lại không thể đủ tăng lên thực lực của bản thân, chỉ có thể làm một loại kỹ xảo đến sử dụng, cho dù hóa thành pháp thiên tướng địa, cũng chỉ là thân thể cự đại rồi một ít, pháp lực, thần thông, sức mạnh đều không có bổ trợ, nếu là học xong thiên cương biến hóa dưới, sở hữu pháp lực, thần thông, sức mạnh đều có thể bổ trợ, nếu là dùng thiên cương biến hóa thành pháp thiên tướng địa, sức mạnh của ta, chỉ ít theo pháp tướng to nhỏ, có thể tăng cường mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, bất quá, như vậy tiêu hao nguyên khí cũng thập phần to lớn. Địa sát biến hóa có vi thuật, dưới người có đức dùng thiên cương biến hóa vô vi thuật, trên người có đức dùng. Giữa hai người, kém quá nhiều. Thanh Xà lại có thần niệm quét ngang mấy lần, không có phát hiện Trương Ngọc Đường tung tích, liền đem Nguyên Anh nhảy ra, tinh tế cảm thụ trong thiên địa nguyên khí gợn sóng biến hóa. Đi ra đi, quỷ nhắc gan, chỉ biết ẩn nút. Thanh Xà dậm chân một cái, hai tay đặt ở eo trước, ngắt lấy eo thon nhỏ, đi lòng vòng nhi hô, được rồi, nhân gia không động ngươi rồi, ngươi mau chạy ra đây đi. Nói tới chỗ này, giọng nói vừa chuyển, lại uy hiếp nói, ngày hôm nay nhưng là Thiên Hữu Tà giáo cử hành tế tự Thiên Hữu đại thần thời điểm, ngươi nếu không ra, bỏ qua canh giờ, liền không có cơ hội hỏi thăm Tiêu Thần Vũ tâm tích cơ hội rồi. Trốn ở trong nước Trương Ngọc Đường cả kinh, thiếu một chút đã quên chính sự. Cá trích nhảy một cái, nhảy ra mặt nước, giữa không trung hóa thành một con hồ điệp bay lên. Hồ điệp đã đến Thanh Xà sau lưng, lắc người hóa thành Trương Ngọc Đường, nhẹ nhàng vỗ một cái Thanh Xà bay, cười nói, Thanh cô nương, không cần tối lại, ta ở đây. Thanh Xà thân thể căng thẳng, xoát thoát ra cách xa mấy chục mét, xoay người lại, thanh quang kiếm gỡ một cái, thấy là Trương Ngọc Đường, mới thu rồi thanh quang kiếm, đại bại hoại, ngươi đây là thần thông gì, vô thanh vô tức, biến hóa vô cùng. Trương Ngọc Đường cười nói, ta đây là địa sát sổ biến hóa, có 72 loại địa sát sổ biến hóa, có thể nói thần thông quảng đại, yên tâm đi, sau đó, ta sẽ đem môn thần thông này chậm rãi truyền cho ngươi. Ngươi nói nhưng là thật sự. Thanh Xà kinh hỉ, thần thông pháp môn từ trước đến giờ là tu sĩ sống yên phận căn bản, ngươi dựa vào cái gì muốn truyền cho ta, sẽ không sợ ta đem ngươi căn bản khắp nơi trên giường, đã không có cái này căn bản, ngươi tại tu sĩ giới nhưng là nửa bước khó đi. Trương Ngọc Đường nói, dựa vào cái gì? Cần gì lý do sao? Ngươi nếu như không thích, cái kia tiểu được rồi. Yêu thích. Thanh Xà hoan thiên hỉ địa đi tới, đây chính là ngươi nói, không phải ta bức ngươi, ngươi đến thời điểm nhất định phải chuyển cho ta à? Đối với Trương Ngọc Đường một thân bản lĩnh, Thanh Xà là trong lòng ước ao đố kỵ. Vẽ bùa thuật, đạo gia chân truyền, có thể hàng yêu trừ ma, thỉnh thần khu thần. Phá diệt kiếm quyết, vô hình vô tướng, có thể ngự kiếm ngàn dặm, giết người trong vô hình. Thiên địa thu bạo quyết, mạnh mẽ thân thể, tăng cường sức mạnh, quay về địch thủ đấu đá lung tung, có thể trực tiếp ép chết kẻ địch, cho dù địch thủ đánh ở trên người hắn, cũng là cho hắn đưa sức mạnh, tăng cường hắn thể phách. Hiện tại hắn tu hành đã đến thiên địa bá khí quyết thân thể cảnh giới tiên thiên, đoạn chi sống lại, quả thực chính là cái đánh không chết tiểu cường. Tương lai tiến thêm một bước, đến cùng thân thể đan nguyên cảnh, coi như là đánh nhau vỡ đầu, cũng có thể tích huyết trọng sinh. Chính là nói, coi như là đánh nát đã đến chỉ còn một giọt máu, một miếng thịt, một tế bào dưới tình huống, cũng có thể một lần nữa sống lại. 72 loại địa sát sổ biến hóa, có thể thiên biến vạn hóa, biến hóa ra tới hoa cỏ tiếng chim, miếu thờ cột cờ cùng thực vật giống nhau như lúc, khí tức, dáng vẻ, kết cấu, không kém chút nào, không có đặc thù pháp môn, căn bản phân biệt không được thật giả. Nếu như ta có thể có nhiều như vậy lợi hại pháp môn, ta đều có lòng tin trực tiếp nuốt chửng lôi đỉnh, xoay người yêu tiên. Thanh Xà nhìn Trương Ngọc Đường, lại như nhìn một tòa bảo tàng. Chúng ta đi thôi, đi trễ, liền không đuổi kịp rồi. Trương Ngọc Đường thân thể lóe lên, hóa thành một dải hào quang, bay vào Cửu Giang thành bên trong. Đáng tiếc, của ta phá diệt kiếm quyết tàn khuyết không đầy đủ, ta cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được ngự kiếm quyết tình trạng này, ngoại trừ ngự kiếm quyết, ta cũng chỉ có thể thỉnh thần, khu thần, lại cũng không có cái gì lợi hại pháp môn. Duy nhất có thể dựa vào chính là lá sen thần thông, trên biển sinh minh nguyệt thần thông. Trong lòng âm thầm tính toán, Trương Ngọc Đường rơi vào Cửu Giang thành một góc hẻo lánh bên trong. Cùng Thanh Xà đồng thời, đi ra. Đợt, cảm tạ thuốc hay vở 2 bài tháng, cảm tạ mãi mãi không có phần cuối, rách nát một cái sọt khen thưởng. Kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn ta, nhiều đặt mua, khen thưởng, có người nói khởi điểm đặt mua sau đó toàn bộ trả cho tác giả rồi. Đợt chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 245, Thiên Hữu Nhân Hoàng Thư Thư Phòng, ngày đó, 15 tháng 7 biết, là Thiên Hữu Đại Thần Giáng Lâm Trần Thế Viết Tử. Thiên Hữu Thần Giáo người trong xưng là Thần Đàn Viết. Thần Đàn Xanh Viết Tử. Đây là một vĩ đại thời khắc. Đại Thần Giáng Lâm, kỳ quang huy hoàng, kỳ thế đang thịnh. Này nhất biết, Cửu Giang thành bên trong rõ ràng nhìn ra có sự khác nhau rất lớn. Trương Ngọc Đường đứng ở một chỗ cực cao kiến trúc trên, kiến trúc này là một tầng bảo tháp, tháp cao 7 tầng, cao vút trong mây. Đứng ở phía trên viễn vọng, Cửu Giang thành bên trong hết thảy địa phương, liếc mắt một cái là rõ một. Đạo phù từ vô hình bên trong ngưng tụ, từ hai mắt trước xẹt qua, mục rực rỡ quang, hướng về Cửu Giang thành bầu trời nhìn lại. Một chút vân quang bạch khí như tinh tinh chi hỏa, ở Cửu Giang thành bầu trời tràn ngập, tinh tinh chi hỏa trùng quanh nở hoa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, che ngập bầu trời như thế, hội tụ thành một cái quần quần vân quang bạch khí xung dài, như một cái bạch hồng quan tương cùng, vốn lượn xoay quanh, như long vũ cửu thiên, thần lâm phàm bụi. Vân quang bạch khí ở trên bầu trời sôi trào, sáng rực vạn trượng, soi sáng cõi trần, đem Cửu Giang thành bên trong tất cả ánh sáng đều đè xuống rồi. Hiện tại Cửu Giang thành bên trong vô số Thiên Hữu Thần Giáo đệ tử đều tại đốt hương cầu xin, những này vân quang bạch khí đều là tín đồ thành kính nhất, thuần túy nhất ý nghĩ, trong suốt như tinh thạch, không hề tạp chất, những thứ đồ này chính là thành thần then chốt, những thứ đồ này chính là hương hỏa thần lực, vô cùng tín ngưỡng, tin thì lại thành thần, không tin thì lại thành quỷ. Thanh Xà đã ở bên cạnh nhìn tới, vân quang cuồn cuộn, như tinh hán soi sáng, quang huy tràn ngập, tựa chư thần hiện ra, rộng lớn Cửu Giang thành bầu trời, bạch hồng như đao, khai thiên tích địa. Người yếu như vậy, niềm tin của bọn họ, tín ngưỡng chi lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Nếu là có một ngày, bọn họ cũng chuyển qua ý nghĩ, thờ phụng ta tiểu thanh đại thần, phải hay không nói, ta tiểu thanh cũng có thể thành thần thành tổ. Trương Ngọc Đường nói, người sức mạnh tuy rằng nhỏ yếu, thế nhưng lòng người như biển, vô cùng cường đại, nắm giữ bất khuất ý nghĩ cùng nghị lực. Trên đời có một câu nói như vậy, tam quân có thể đoạt xoáy vậy, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng vậy. Nói chính là tinh thần của người ta ý chí cường hãn vô cùng, ai có thể khiến người ta đánh trong lòng tín phục, hoàn toàn kính dâng ý nghĩ của mình, hình thành sức mạnh, có thể làm cho phàm nhân thành thần, cũng có thể để chúng thần tổn lạc. Nhất niệm động cải thiên hoán địa, nhất niệm diệt tinh chuyển đấu rời. Thiên địa nhân tam tài, người cư trong đó, chấp trưởng thiên địa, coi như là thần cũng là người bái đi ra, coi như là tiên cũng là người tu hành đi ra, thân thể và tượng, tối hợp đại đạo, bất cứ lúc nào cũng không thể coi thường người. Nếu như ngươi là không tin, liền nhìn, trong thiên địa này, vạn vật vạn linh, muốn tiến thêm một bước, không khỏi là hướng về hình người tu hành, tu thành nhân hình sau đó, mới có cơ hội thành thần, thành tiên. Thế giới này, đã không có người, tự không có tất cả, càng không nói đến thần tiên quỷ Phật vân vân, bọn họ đều là có người mà tới. Thanh Xà tinh tế nghe Trương Ngọc Đường nói chuyện, nhưng cảm giác ý nghĩ thông suốt, rất nhiều đạo lý trong lúc nhất thời đều sáng tỏ, ánh lửa trí tuệ bắt đầu từ sâu trong nội tâm tiêu đốt. Nguyên gốc chút chưa từng làm thông đạo lý, trong nháy mắt đều như xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Âm dương hai vô cực, thiên địa ta trung ương. Người mới là thế giới này tồn tại ý nghĩa. Đã không có người, thế giới này vẫn là thế giới sao? Theo đạo lý thông suốt, Thanh Xà thần hồn chi hải bên trong một trận sóng lớn mãnh liệt, cường đại thần hồn chi lực đột nhiên tăng vọt, trong đầu một trận như điện thiểm lôi minh ý hệt nổ vang, nguyên anh từ đan điền bay lên, thần hồn từ não hải nơi sâu xa đi tới, hai người hợp lực, dễ như ăn cháo đem tử phủ cánh cửa triệt để mở ra. Thần hồn, nguyên anh hợp hai là một. Thành tựu vô thượng nguyên thần, đứng hàng địa tiên. Thanh Xà trong nháy mắt triệt ngộ đạo lý thời điểm, thành tựu địa tiên. Một loại cảm giác mạnh mẽ tuôn ra đầy trong lòng, giơ tay nhấc chân trồng, phảng phất có thể trưởng khống thiên địa, chỉ trích phương thủ. Hỏi thế gian, ai là địch thủ? Đây là một loại cường đại đến cực hạn tâm cảnh. Trong lòng vô địch thì lại vô địch thiên hạ. Ầm ầm. Phàm là nhiễm một cái chữ tiên, liền thoát ly phổ thông cùng bình thường, sẽ chịu đến thiên địa hạn chế, sẽ có kiếp số giáng lâm. Địa tiên sau khi từng bước cướp, tránh thoát đi, vạn tuế bất lão, vĩnh hằng bất diệt. Tránh không thoát, hồn phi yên diệt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Tinh lãng tiên nhàn rỗi, đốn tắt phong bạo lôi đỉnh, mưa tầm tã đại vũ khoảnh khắc mà tới, lưu loát, hôn mê rồi càn khôn, một đạo to lớn điện xà múa tung ở trên trời cao, sáng sủa ánh sáng chiếu thấu nồng nặc mây đen, để bên trong đất trời đột nhiên sáng ngời, chợt tạm đạm đi, hắc ám giáng lâm, như tận thế đến. Nhưng vô cùng trong bóng tối, nhưng có một người ngạo nhân đứng thẳng, cầm trong tay thanh quang kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào vô cùng thương khung, một đạo ánh sáng màu xanh bay ra, hóa thành hình trụ độ lớn, thẳng tắp xuyên qua mây đen thật dày, sáng trưng, đưa tới thiên ngoại liệt viết chiếu xuống. Ánh sáng màu xanh bên cạnh là một đạo càng to thêm hơn cường tráng, tràn đầy chính nghĩa, dũng ca, thiện lương, chấp nhất ánh sáng màu trắng, thông thiên triệt địa, tụ hợp lại một nơi, cũng vào đúng lúc này, thần quang hội tụ, ngưng tụ thành một cái hình người. Người này chân đạp tử vân, cả người thanh khí, sau đầu càng có từng đạo thô to thần luân, một vòng lại một vòng, mỗi một vòng thần luân mặt trên đều rọi sáng ra đến tầng tầng quang huy. Thiên hữu đại thần, là chân chánh thần linh. Nhẹ nhàng bung tay lên, âm thanh xa xôi truyền đến, thần nói, phải có ánh sáng. Sau đầu một đạo thần luân quang minh mãnh liệt, như liệt viết, xua tán đi trong thiên địa sở hữu mây đen. Yêu nghiệt, có thể nào ở trong thành bộ kiếp, ta xem ngươi một thân thanh khí, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, không bằng theo ta đi làm cái kéo xe thần thú làm sao? Chỉ điểm một chút đi, thần uy vô lượng. Đi. Thanh Xà cảm nhận được thiên hữu chỉ tay, giống như một cái màu da cây cột chống trời sụp đổ, ầm ầm hướng về chính mình mà tới. Thanh quang kiếm trên ánh sáng mãnh liệt, xẹt qua hư không, rơi vào Trương Ngọc Đường bên cạnh, đi mau. Không còn kịp rồi. Trương Ngọc Đường cười nhạt, trên đầu thất thải thần hồng bật lên, nho nhã bắn vết đỏ, ánh kiếm trùng lưu đấu, rộng lớn nho nhã, sắc bén ánh kiếm tung hoành thiên hạ, vừa bãi tàn phá tứ phương, xông thẳng hướng về thiên hữu đại thần một ngón tay, đem cây này hương hỏa thần lực kết thành ngón tay một lần tách ra, chợt một tay rối ra, đem thanh xà hẹp ở dưới cánh tay mặt, bay xuống bảo tháp. Đi, chúng ta đi huyện nha. Lượng hắn cũng không dám tiến vào huyện nha bên trong đi. Thần là văn năng, thấy thần linh liền phải làm quỳ xuống, liền phải làm thần phục, liền phải làm cảm ơn đại đức, không có thần sẽ không có quang minh cùng hắc ám, phàm là thấy thần bất bại chính là cần cứu vớt. Đến đây đi, con dân của ta, làm thần văn năng, ta đồng ý rối ra từ bi tay đến cứu vớt các ngươi những này chán nản con dân. To lớn ngón tay xoay tròn, hóa thành một trương thanh thiên đại tay, quay về Trương Ngọc Đường, Thanh Xà hai người chào nhất tới. Bàn tay lớn trên truyền đến một luồng to lớn sức hút. Trương Ngọc Đường thân là thánh sư, tại mọi thời khắc đều có vô số người đọc sách, dùng thuần túy nhất ý nghĩ đến kính ngưỡng, đến ngưỡng mộ, đến sùng bái hắn, chung quanh hắn tại mọi thời khắc đều tràn ngập người đọc sách đặc hữu hạo nhiên chi khí. Thanh thiên bàn tay lớn vừa mới đến gần, Trương Ngọc Đường trên đầu thất thải thần hồng quay cuồng một hồi, bốn phía hạo nhiên chi khí phun trào lên, như trường giang đại hà, mênh mông cuộn cuộn, đấu đá lung tung, trực tiếp đem thanh thiên bàn tay lớn xông vào bạt. Thần, bất quá là bị người cùng bái đi ra một loại ý nghĩ kỳ thác thôi, không có một chút nào chính mình đối với thiên địa, đại đạo linh ngộ, như vậy thần, con cọp giấy mà thôi, có thể có năng lực gì? Nhìn thiên hữu đại thần phát huy, rất nhiều thần giáo người trong, ý nghĩ càng ngày càng kiên định, càng ngày càng cùng nhiệt, đã nghe được Trương Ngọc Đường sau, đều cảm giác đã gặp phải không có gì sánh kịp sỉ nhục, vì giảm xuống thiên hữu tượng thần trước mặt, lên tiếng điên cuồng hét lên, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Giết cái này kẻ độc thần, dùng máu của hắn đến thanh tẩy hắn cho thần mang tới nhục nhã. Vạn năng vô thượng chí cao thần a, xin ngươi quá độ thần lực, hủy diệt đi trước mắt ác ma đi. Thần, không gì không làm được, vinh quang, quyền trượng, quốc gia, há lại là ngươi một cái nho nhỏ ma đầu một lời có khả năng xoay chuyển cả khôn. Vô tận niệm lực hội tụ, gia trì ở trên bầu trời thiên hữu đại thần bóng mờ mặt trên, khiến thiên hữu đại thần hiện ra ở thiên không bóng dáng càng thêm chân thực, gương mặt từ bi, bàn tay lớn tạo ra, phản phất có thể chứa đựng càn khôn vật được. Thần, là chí cao vô thượng. Nói như ngươi vậy, là nhập ma sâu nhất. Nhìn phá nát thanh thiên bàn tay lớn, thiên hữu đại thần phản phất không để ý chút nào, phong đạm bất kinh, sau một khắc, chính là lôi đỉnh và quân, bốn phía phía trên thanh xà lôi kiếp ở thiên hữu đại thần trong tay hội tụ, từng đoàn ánh chớp nổ vang. Thần, cứu vớt thế nhân, chu diệt tà ma. Bao táp lôi âm. Một thức hương hỏa thần thông triển khai ra, đầy trời lôi đỉnh, vô hạn bao táp đông dương tạo ra, rơi vào Trương Ngọc Đường, thanh xà bầu trời, Trương Ngọc Đường đem Trảm Thần kiếm trôi nổi tại người vì là, bốn phía tựa như tia chớp bay lượn, hấp thu đến gần hương hỏa thần lực. Không được, hương hỏa thần lực quá cường đại, trong tay ta truy tinh kiếm còn chưa thể hoàn toàn hấp thu, lần này nên làm gì? Làm không cẩn thận, chúng ta tự nhiên muốn hủy ở nơi này. Mắt thấy, là đến Cửu Giang huyện nhà, gần trong gang tấc, lại là cách xa ở thiên ngai. Bàn tay lớn vòng qua truy tinh Trảm Thần kiếm, bao trùm hạ xuống, bao táp lôi âm cuồn cuộn, nổ bể ra đi. Làm cản. Một luồng dày đặc đến mức tận cùng trung niên giọng nam từ Trương Ngọc Đường thân thể bên cạnh vang lên, nguyên bản một mực âm u vô sắc Cửu Long Ngọc bội đột nhiên năm màu rực rỡ, tự động lơ lửng. Cửu Long Ngọc bội bên trong lao ra 9 con trần long, long đẳng tương cùng, mây mù sinh sôi, lập tức một tiếng sấm nổ nứt ra, Cửu Long múa lên, vọt tới Thiên Hữu Đại Thần bóng mở bên cạnh, một cái nuốt đi qua, quá khứ. Đáng chết. Thần Long nuốt lấy Thiên Hữu Đại Thần bóng mở, để phụ cận tín đồ lạnh cả tim, long, long, long. Là chân long thiên tử, là đường kim thiên tử. Đối với thiên tử sợ hãi, lập tức gáp đảo đối với thần linh tín ngưỡng. Rất nhiều lấm ta lấm tấm vận may bạch quang mất đi xuống, Thiên Hữu Đại Thần bóng mờ thiếu hụt hương hỏa thần lực chống đỡ, lập tức cảm đảm đi. Ngươi tốt sâu công lực, ngươi bại lộ như vậy thực lực, vì hắn đáng ra không? Chấm làm việc, còn chưa tới phiên ngươi cơ tay một chân, cho ta diệt. Chân Long toàn thân phát sáng, tiêu hóa hết Thiên Hữu Đại Thần bóng mờ phân thân, sau đó một lần nữa trở về Cửu Long Ngọc đội bên trong chuyện của ngươi, chấm đã biết hết, buông tay đi làm đi. Cái kia Tiêu Thần Vũ ngay khi Cửu Giang thành Mạnh Hổ Sơn trang trong, có Tà giáo thánh tử trấn thủ, ngươi giết hắn, phá tan Tà giáo. Nhân Hoàng mở miệng, chính thức đem Thiên Hữu Thần giáo định tính vì là Tà giáo. Vâng. Trương Ngọc Đường đại hỉ, tùy ý Cửu Long Ngọc bội rơi ở trong tay của mình. Không cổ một tiểu thuyết internet vút. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 246, mượn binh chương 246, mượn binh khóc cầu đặt mùa thư thư phòng, Nhân Hoàng ở Cửu Long Ngọc bội bên trong ẩn chứa một tia ý thức của mình. Ở thời khắc mấu chốt ra tay, đánh tan Thiên Hữu Tà Thần bóng mở hóa thân, cứu Trương Ngọc Đường, thanh xả tính mạng, mà lại đem Thiên Hữu Thánh giáo chính thức định tính vì là Tà giáo. Dám hướng về đại tống Nhân Hoàng khâm định thánh sư ra tay, không phải Tà giáo, lại là cái gì? Trương Ngọc Đường đem thanh xà từ trên thân thể để xuống, nhìn tản đi đầy trời quang ảnh, kinh hãi trong lòng như ngập trời sóng lớn như thế, ở trong lòng sôi trào mãnh liệt lên. Nhân Hoàng, Thiên Hữu, một cái chỉ là phủ xuống một tia ý thức, một cái chỉ là bỏ ra một vệt bóng mờ, bọn họ liền cường hãn đến trình độ này, trong lúc phất tay, thiên địa đều sẽ hạ xuống dị tượng nương theo. Bọn họ là một loại thế nào trí cao tồn tại ạ? Mỗi người đều khát vọng chính mình mạnh mẽ. Trương Ngọc Đường cũng không ngoại lệ. Theo Thiên Hữu Nhân Hoàng lần lượt rời đi, thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh, thanh xà địa tiên cước đã ở Nhân Hoàng, Thiên Hữu cường thế can thiệp xuống, tan thành mây khói. Ngươi bây giờ mở ra tử phủ cánh cửa, thành tựu địa tiên. Trương Ngọc Đường cao hứng nhìn trước mắt thanh xà, mềm mại trên mặt mang vài giọt bóng ánh mà êm dịu thủy châu nhẹ nhàng trượt xuống, bắn lên trên đất một tia thanh bụi. Ừm. Thanh xà gật gật đầu, trong lòng chứa đầy vui sướng. Rốt cục thành tựu địa tiên rồi. Nhìn một chút ở một bên vì chính mình cao hứng Trương Ngọc Đường, thanh xà có một loại cảm giác hạnh phúc tuôn ra đầy trong lòng chính mình, nàng ngẩng đầu lên. Từ Trương Ngọc Đường lấp lánh hưu thần trong mắt rõ ràng nhìn thấy to lớn vui sướng. Ta ở núi Thanh Thành tu hành 1.6005, từ nhờ số trời run rủi thông linh, đến từng bước một thổ nạp thiên địa nhật nguyệt tinh hoa rèn đúc tự thân, lại tới kết kim đan, thành nguyên anh, đến bây giờ mở ra tử phủ cánh cửa, thành tựu địa tiên chính quả, đầy đủ dùng 1.6005. Không nghĩ tới, ngày đó rốt cuộc đã tới, ta cho rằng chỉ có theo Bạch tỷ tỷ, mượn nàng số mệnh, ta mới có cơ hội mở ra tử phủ cánh cửa, tu thành địa tiên đây. Thậm chí, ta một lần cho rằng chính mình cả đời này không có cơ hội mở ra tử phủ cánh cửa rồi. Ngươi không biết, ta thiếu hụt rèn luyện thần hồn pháp môn, của ta thần hồn đều là thông qua thân thể mạnh mẽ không ngừng tầm bổ, mới khiến thần hồn chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Nếu như ta có thể có tu hành thần hồn pháp môn, đã sớm để thần hồn cường đại đến mở ra tử phủ cánh cửa cảnh giới. Bất kể nói thế nào, Thanh cô đương, ngươi bây giờ đã mở ra tử phủ cánh cửa, thành tựu địa tiên, sau đó phi chuyển lên cao, ngang dọc tứ hải, tính xin không nên quên ta cái này vẫn không có kết thành nguyên anh tiểu tu sĩ a. Trương Ngọc Đường cười cợt, đánh vỡ thanh xà trong lời nói chế tạo ra yêu thương khí chàng. Đi, chúng ta tìm một quán rượu, trước tiên đơn giản chúc mừng một thoáng. Các loại, chờ, trở lại thánh sư phụ, ta lại cho ngươi xếp đặt tiến hội, để trong phủ từ trên xuống dưới người đều cao hứng một thoáng. Cảm ơn ngươi. Thanh xà chăm chú nhìn Trương Ngọc Đường, giữa hai lông mày tiết lộ ra một luồng cảm ơn tâm ý. Nếu không có ngươi vừa bắt đầu dùng trên biển sinh minh nguyện thần thông tôi luyện của ta thần hồn cũng sẽ không từ từ cường đại đến đủ để mở ra tử phủ cánh cửa mức độ. Không có ngươi vừa nãy một lời nói, ta cũng không thể lĩnh ngộ chính mình đối với tử phủ cảnh giới lý giải. Không có loại này lý giải, coi như là ta thần hồn cường đại hơn nữa, cũng không nhất định có thể mở ra tử phủ cánh cửa, coi như là ta dựa vào sức mạnh mạnh mẽ mở ra tử phủ cánh cửa, đối với ta về sau tu hành cũng sẽ lưu lại ma chướng, ở trên con đường tu hành, loại ma chướng này một khi bộc phát ra, rất có thể sẽ làm ta trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Đây chính là duyên phận đi, ai bảo chúng ta gặp nhau đây. Trương Ngọc Đường trên mặt trước sau mang theo vẻ tươi cười, nhìn trước mắt cũng không điêu ngoa thanh xà, trong lòng âm thầm nảy sinh một tia nhu tình, duyên hết tình dở rồi, chữ quên trong lòng vấn, Tân Bạch Xà bên trong cái nào vì Trương Ngọc Đường không tiếp chuyện ra hứa ra, tự kiến Tiêu Giao Đường tiểu thanh, bay về Trương Ngọc Đường thời điểm, phải hay không cũng như vậy ôn nhu. Trong nháy mắt, Trương Ngọc Đường ánh mắt mê ly, phản phất lại trở về 16 năm trước, chính mình vào lúc ấy, vẫn không có sống lại, vẫn là một cái điều đi, FA, thanh niên, hơn 20 tuổi nhưng kẻ vô tích sự, không có sự nghiệp của mình, cũng không có bạn gái của mình. Khi đó chính mình, mỗi một ngày đều ở chung quanh vô tận du đãng, lại như một cái chó hoang, vì sinh tồn được, ở không giống địa phương tìm kiếm công tác. Chính mình trải qua công nhân bốc xếp, đem từng hòm điều hòa, máy giặt, TV chờ chút đồ vật, một kiện kiện mang lên nửa xe móc, thùng đựng hàng, 12 tiếng đổi một lần lớp, mỗi một lần thay ca, cũng làm cho chính mình kiệt sức, quần áo càng bị mồ hôi ướt đẫm lại phơi khô ướt nước đấu. Chính mình trải qua công trường kiến trúc trên cụ ly, mỗi một lần nâng tay lên bên trong xẻng, trong tay mài phào, ngâm, sẽ phát sinh mũi kim đâm thịt ý hệ thấu xương nỗi đau. Vào lúc ấy, mình là một không còn gì cả tiểu thanh niên, không có tiền, không có phòng ở, không có ái tình, có chỉ là một kia đối với tương lai ước mơ, cũng bị trên xã hội sự thật tàn khốc chèn ép không thở nổi. Ở cái này giai cấp lợi ích đoàn thể ngày càng cố hóa niên đại, điều đi, ép à, muốn đột kích ngược, chính là nói chuyện biển vông. Cũng là vào lúc ấy, vừa bạn thấy thanh xà vì cứu vớt người mình yêu thích, cam tâm để người yêu quên chính mình, quên chính mình đưa qua đi từng đoạn tâm tình. Nhìn quên mất người yêu của mình tự đủ cười, nước mắt không nhịn được một lần lại một lần đau đớn. Thao con mẹ nhà hắn biên đạo, thao con mẹ nhà hắn ông trời. Ngón giữa chỉ thiên, Trương Ngọc Đường tức giận nguyền rủa ông trời già vô tình, lại bị một đạo lôi đình mang về Bạch Xà trong thế giới. Bất chi bất giác, trong nháy mắt, đã tại Bạch Xà trong thế giới sinh sống 16 năm, 16 cái xuân xanh không ngừng luân hồi, liền phảng phất chớp mắt mà qua. Chuyện cũ rõ ràng, xà xôi trong lòng. Cùng thanh xà ở chung lâu như vậy, Trương Ngọc Đường cảm thấy trong nháy mắt này, thanh xà là đẹp nhất. Về cho thanh xà một cái nụ cười vui vẻ, khiến Trương Ngọc Đường nguyên bản là nhu hòa đường nét, trở nên càng thêm tràn đầy mị lực. Thanh xà trong lúc vô tình nhìn thấy ý cười đầy mặt Trương Ngọc Đường, hiếm thấy không có điêu ngoa, trái lại là trong lòng có từng tia một ngượng ngùng. Đi thôi, chúng ta đi trước Cửu Giang huyện nha, tìm huyện lệnh đại nhân mượn một đám người đi mãnh hổ sơn trang, tìm ra Dư Mộc Long, cứu ra Tiêu Thần Vũ. Nhắc tới Dư Mộc Long thời điểm, nguyên gốc mặt ôn nhu Trương Ngọc Đường, ánh mắt đột nhiên bắt đầu đắc liệt, một luồng ý lạnh tràn ngập trong đó, lạnh lùng mà lạnh lẽo âm trầm. Dư Mộc Long chặn giết Ngô đại phu, lại đang tiền đường sát hại rất nhiều người đến bổ sung hắn số mệnh nguyên khí, người này tội ác tày trời, hiện tại lại đang Cửu Giang thành gây sóng gió, cho dù phụ thân hắn là triều đình nhị phẩm tướng quân Vân Uy tướng quân, cũng phải giết hắn đi dĩ tạ thiên hạ. Lần này nhân hoàng đem tiên hữu tà giáo định tính, Dư Mộc Long hảo chết không chết gia nhập tà giáo, còn thành tà giáo thánh tử, lần này coi như là Vân Uy tướng quân sớm xem xét biết, muốn xuất thủ cứu hắn, cũng phải ước lượng một chút mình là không phải có thể chịu được đến từ nhân hoàng lựa giận. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 247, bắt người thư phòng, Trương Ngọc Đường trí tuệ thông đấu, nắm được vấn đề bản chất. Đối với xử lý như thế nào Dư Mộc Long sự tình, từ lâu trong lòng hiểu rõ. Lúc này cả tòa Cửu Giang thành trong, theo thiên hữu đại thần bóng mở tàn đi, ngoại trừ bộ phận trung thành tuyệt đối, thành kính vô cùng tín đồ ở ngoài, cái khác giáo sĩ đều lặng yên triệt hồi trong nhà cung phụng thiên hữu đại thần tượng thần. Thiên hữu đại thần cùng hiện nay nhân hoàng đối nghịch, đây là muốn chết. Kế tục cung phụng tôn đại thần này lời nói, chỉ sợ sẽ cho rất nhiều nhà mang đến tai ương. Một cái hội khiến mọi người mang đến tai ương đại thần, là không có người tin phục. Đi thôi, chúng ta đi Yên Vũ lâu trên ăn cơm, ăn qua sau đó phải đi Cửu Giang huyện nhà. Sinh tử một đường sau, Trương Ngọc Đường đem rất nhiều chuyện nhìn thấu triệt, làm lên sự tình đến, không lại làm giả rụt rẻ, muốn làm liền làm thật làm cặn. Muốn như thế nào làm, sẽ đi thế nào làm. Nhân sinh khổ đoạn, nói không chừng một ngày kia sẽ không có, chẳng bằng thả ra lòng dạ, thẳng thắn phát biểu chân ý, sống hắn cái chân chân thực thực, tiêu tiêu sái sái. Thuyền xanh từ trong đan điền bay ra, trôi nổi ở hai người trước mặt, dáng mây xanh lóe lên, hóa thành một chiếc không đồng thần châu. Hai người nhảy vào thuyền xanh, thuyền đầu chợt hơi suy nghĩ, thuyền xanh bay vút tại chân trời. Ngọc Đường, làm như vậy không phải quá chiêu diêu, vạn nhất đưa tới một ít thanh cao chi sĩ, như thế nào cho phải? Đối mặt với Trương Ngọc Đường, thanh xà bắt đầu vì hắn tính toán lên, không bằng chúng ta xuống bộ hành, bước đi trong lúc đó, vài trượng xa gần, tốc độ cũng rất nhanh. Không cần, những năm gần đây, đạo pháp hiện thế, thần linh nhiều lần xuất hiện, này sau đó, nói không chừng ta cũng sẽ phong đài cao, diễn đạo pháp, khiến người trong thiên hạ, người người đều có cơ hội tu đạo, người người đều có cơ hội trường sinh. Trương Ngọc Đường nói. Tiến Vũ lâu bên trong, Trương Ngọc Đường, thanh xà ỷ cửa sổ mà ngồi, nhìn ngoài cửa sổ sóng nước trong trẻo, phong quang vô hạn. Lòng dạ vô hạn mở rộng, rất nhiều phiền muộn khí quét một cái sạch sành sanh. Đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hạ. Thí như triều lộ, khứ nhật khổ đa, khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải ưu, duy hữu đô khang. Cầm chén rượu trong tay, Trương Ngọc Đường từ chỗ ngồi đứng lên. Cao lầu độc ỷ, rượu vào tâm địa, không nhịn được lên tiếng cao ngâm, chấn động Yên Vũ lâu. Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm, đạn vi quân cố, trầm ngâm chí kim. Ngao ngao lộc minh. Thực giã chi bình, ngã hữu gia tân, cổ sát suy xanh. Được. Phu cận có người đứng lên, vỗ tay than thở. Thơ hay, nhân sinh ngắn ngủi, liền muốn kịp thời kiến công lập nghiệp, này thơ biết được. Trương Ngọc Đường khẽ mỉm cười, không có để ý, hai tay duỗi ra, đem lâm thủy cửa sổ đẩy lớn hơn một chút, mênh mông vô bờ sóng nước chiếu rọi trong mắt, vô hạn rộng rãi. Minh minh như nguyệt, hà thì khả suyết, ưu tổng trung lai, bất khả đoạn tuyệt, việt mạch độ tiên, uổng dụng tương tồn, khế quát đàm yến, tâm niệm cửu ân. Nguyệt minh tinh hy, ô thước nam phi, nhiều thụ tam tác, hà chi khả y điệ. Sơn bất tiếm cao, hải bất tiếm thâm, chu công thủ bộ, thiên hạ quy tâm. Một, Tào Tháo một bài đoạn ca hành, bị Trương Ngọc Đường niệm đến rõ ràng, nhiệt huyết sôi trào. Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm. Lúc này nhìn về phương xa, mặt trời chiều ngã về tây, bích thủy kim quang, xa xa hòn đảo như ẩn như hiện, ở gần sóng nước lại cuồn cuộn về phía trước, cảnh sắc cực kỳ trắng lệ. Theo âm thanh hạ xuống, tiên vũ lâu trong, từ lâu là một mảnh tĩnh lặng, yên lặng như tờ. Một lát sau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa như thế tiếng hoan hô. Bài thơ này, nhưng là tiên sinh làm. Rất nhiều người ngửa đầu vừa nhìn, dồn dập vểnh tai lên nghe. Trương Ngọc Đường làm một cái hoàng cung, thực không dám giấu giếm, đây không phải ta làm. Qua nhiều năm như vậy, Trương Ngọc Đường từ lâu đối với đại tống cái này triều đại có xâm nhập hiểu rõ, lúc này đại tống tuyệt đối không phải là chính sự bên trong đại tống vương triều, này chỉ là bạch xà trong thế giới đại tống, cái này đại tống không có tài trí hơn người Tô Đông Pha, cũng không có danh thủy thiên cổ hoàng đỉnh kiên. Đại tống triều tiền triều cũng không phải đại đường, lại như cũ thơ ca sáng lạ. Đại tống kiến quốc truyền đến hiện nay, bất quá là nhị đế, lại có gần như 200 năm lịch đế quốc lịch sử. Tiên sinh kiêm tốn, không dối gạt mọi người, lão hủ đọc sách hơn 50 năm, kinh, sử, tử, tập, hai, ra sao sách, không có từng đọc, chỉ có không có từng đọc như thế một bài rỗng rạc, lòng dạ thiên hạ thi tử, này thi tử sao là người khác làm, có thể làm ra như vậy thi tử, ngoại trừ hiện nay thánh sư ở ngoài, chỉ sợ chỉ có đại tông sư Diệu Bút Sinh Hoa Tô Định Phương hoặc là cầu đồng nối đến mặt trời thánh nhân Chu Bắc Văn mới có thể viết ra như vậy thi tử. Tiểu huynh đệ, vậy do này một bài thơ, ngươi có thể danh tiếng vang xa, bước lên đến nay năm đại khảo trong, đứng hàng đầu, không thành vấn đề a. Một cái tóc bạc đầu bạc lão nho sinh, cất bước đi tới, mặt đỏ lử lử, vừa đi vừa cười, đối tiểu đương ca, nhân sinh bao nhiêu, thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều, thơ hay, còn không thỉnh giáo tiểu huynh đệ đại danh. Đại danh không dám làm, kẻ hèn này Trương Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường mỉm cười đáp lễ, đứng dậy, cho thanh xà một cái ánh mắt, chuẩn bị làm như muốn đi, Tiên Vũ lâu ông chủ lúc này đã chen chúc tới, tỏ rõ vẻ mỉm cười, tiên sinh, kính xin tiên sinh lưu lại bản vẽ đẹp, lâu nhỏ đồng ý bỏ vốn một chữ một hai hoàng kim tới mua bài thơ này. Trương Ngọc Đường là ai? Tiên Vũ lâu ông chủ phong ma sao? Bài thơ này, làm sao cam lòng một chữ một hai hoàng kim đi mua, đáng ra không? Phu cận thư sinh hào khách, cúi đầu nghị luận, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Trương Ngọc Đường, thấy Trương Ngọc Đường cười nói, một chữ một hai hoàng kim thì cũng thôi đi, Tiên Vũ lâu là thiên hạ danh lâu, có thể ở đây đệ tử, cũng là ta Trương Ngọc Đường vinh hạnh, xin ông chủ nắm bút đến. Nhanh, nắm bút đến. Tiên Vũ lâu ông chủ từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, đem văn chương nghiên mực chuẩn bị đầy đủ, đưa cho Trương Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường thần thái ngưng lại, cử bút mà viết, viết chữ như rồng bay phượng múa, như phong điên của vũ, hiểu chữ ngoại hình phiêu dật, kết cấu nhưng nghiêm cẩn trang trọng, một bài thơ chớp mắt mà đến. Ta nhớ ra rồi, Trương Ngọc Đường không phải là thánh sư. Thánh sư chính là Trương Ngọc Đường. Trong nhà của ta thì có một bộ bỏ ra nhiều tiền mua được thánh sư tiền đường dạ hành đồ. Vẽ lên thánh sư ngay tại lúc này, thánh sư tuổi trẻ rất nhiều, thế nhưng dáng dấp, khí chất đều giống nhau, siêu nhiên tuyệt tụ. Tiên Vũ lâu bên trong thư sinh có chút điên cuồng, nhìn lập thân phía trước cửa sổ Trương Ngọc Đường, đều từ trên thang lầu mặt chen lần tới, chứng kiến thánh sư phong thái. Đi vậy, đi vậy. Nơi này là một chỗ địa phương tốt, Tiên Vũ mênh mang đường, uy xả khóa đại giang. Trương Ngọc Đường hét dài một tiếng, lôi kéo thanh xả thả người nhảy ra Yên Vũ lâu, dưới chân một mảnh thuyền xanh bay ra, gánh chịu hai người, đạp giang mà qua. Thanh xa bảo ảo, hai người như thần tiên quyến lữ, bay qua Yên Vũ lâu trước hồ nước. Thánh sư. Yên Vũ lâu trước cửa sổ, vô số thư sinh điên cuồng đưa đầu ra ngoài, lớn tiếng hô Trương Ngọc Đường tên, nhiệt tình tràn ngập, kịch liệt mà chấn động. Không nghĩ tới, ngươi như thế được người đọc sách thổi phồng, thánh sư, văn đạo thánh nhân chi sư, tại người đọc sách trong lòng chính là tồn tại giống như thần. Thanh xà đứng ở thuyền xanh trên, nhìn Yên Vũ lâu từ trên xuống dưới người đọc sách, vẫn như cũ đưa đầu, hướng về Trương Ngọc Đường xua tay la hét, chợt cảm thấy cổ tinh khiết niệm lực từ hư không quăng tới, rơi vào Trương Ngọc Đường đỉnh đầu thất thải thần hồng bên trong. Người đọc sách là trên đời này người đáng yêu nhất, bọn họ có tri thức hiểu lễ nghĩa, nghiên cứu học vấn, bọn họ nắm giữ nhiệt huyết, thấm nhuần tình đời, năng lực đại nghĩa tung nhiệt huyết quăng đầu lâu, cũng có thể thiết huyết nhu tình nhi nữ tình trường. Chỉ có người đọc sách mới hiểu rõ người đọc sách thanh cao cùng tiêu ngạo. Đương nhiên, nếu là người đọc sách phạm lên hồn đến, muốn vi phạm pháp lệnh, bọn họ có văn hóa, động luật pháp, biết lý, làm lên chuyện xấu đến, so với cái kia thô mãng đại hán muốn nguy hiểm nhiều, tạo thành nguy hại cũng lớn hơn. Thuyền xanh phi thiên, thản nhiên đi xa. Lại một lần đã đến Cửu Giang huyện nha môn tiền để gương sáng treo cao, gương sáng treo cao mặt sau là một bức giang giang sơn hà đồ, giang giang tức là đồ phía dưới vẽ một tầng cuộn sóng. Bản vẽ này ý ngụ quang minh chính đại, hoàng quyền như mặt trời ban trưa. Huyện nha môn trạm kế tiếp cương vị hợp lý giá trị nha dịch, nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong Trương Ngọc Đường cuốn quýt đi tới, vẻ mặt cung kính túi đầu không lưng, đại nhân, xin chờ một chút, tiểu nhân, nhỏ bé lập tức đi báo cáo nhanh cho lão gia biết được. Trương Ngọc Đường cười nói, đi thôi, ta ở chỗ này chờ. Một người xu thế bước cấp đi, hấp tấp đi tới huyện nhà, huyện lệnh Tiếu Thái Ất đã từng đã thông báo, nếu là ở gặp phải vị này thư sinh nhất định phải trước tiên báo cáo nhanh cho hắn biết được. Một người khác ở bên cạnh buổi tiếp, thấy Trương Ngọc Đường không nói lời nào, tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Đại nhân, người đã đến rồi. Tiếu Thái Ất một thân thường phục đi ra, tỏ rõ vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới đại nhân chính là danh mãn thiên hạ thánh sư, học sinh có thể nhìn thấy thánh sư, thực sự là có phúc ba đời, kính xin thánh sư nhiều để bạn, vì là học sinh thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Đối với loại này nhiệt tình, Trương Ngọc Đường sớm đã thành thói quen, lễ phép tiến lên liên tiếp, bất quá là cái hư danh thôi, làm sao so được với đại nhân mục thủ một phương, vì địa phương bách tính tạo phúc, ta lần này đến, có việc gấp, sẽ không nhiều lời nhiều lời, kính xin đại nhân có thể hỗ trợ. Tiếu Thái Ất nghiêm mặt, ôn quyền nói, xin mời đại nhân dặn dò, hạ quan nhất định làm theo. Trương Ngọc Đường thần sắc nghiêm túc lên, quay về Bắc Phương chắp tay nói, phụ nhân hoàng cầu dụ, Thiên Hữu thần giáo vì là tà giáo, kính xin đại nhân mượn binh đi san bằng tà giáo, còn địa phương một mảnh thanh minh. Tiếu Thái Ất mồ hôi lạnh tràn trề, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệnh, lập tức ngã quỳ trên mặt đất, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế vạn vạn thuế. Quay về Bắc Phương ba quỳ chín lạy sau, quay về Trương Ngọc Đường bái nói, xin mời đại nhân hạ lệnh, hạ quan bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, muôn lần chết không chối tử. Thiên Hữu tà giáo sự tình, lại đã kinh động nhân hoàng, đôi này, chuyện này đối với Tiếu Thái Ất mà nói, là một cái phi thường không ổn tin tức. Dù là ai chỉ hạ xuất hiện tà giáo, người này ở trong quan trường tiền đồ, trên căn bản liền đã xong. Nếu là sự tình xử lý được, có thể còn có một chút hy vọng sống. Nếu là xử lý không được, nhân hoàng tức giận dưới, sinh tử đều huyền một đường. Trương Ngọc Đường trầm giọng nói, hiện tại điều tra do Cựu Giang thành Mãnh Hổ Sơn trong trang chứa chấp Thiên Hữu tà giáo bộ phận giáo đồ, lê tởm hơn chính là, Mãnh Hổ Sơn trong trang giam giữ rất nhiều trời nam biển bắc thư sinh, đứa bé, nữ tử, những người này đều là bị Thiên Hữu tà giáo người chụp tới, chuẩn bị dùng để tế tự Thiên Hữu tà thần. Kính xin đại nhân phát binh, lập tức đi tới Mãnh Hổ Sơn trang, diệt trừ tà nhân, cứu ra bị nhốt bách tính. Hạ quan việc nghĩa chẳng tử. Tiếu Thái Ất đứng dậy, khiến nói, Phương Tiên, đi triệu tập nha môn hết thể nha dịch, theo ta đi Mãnh Hổ Sơn trang bắt người. Không bổ một tiểu thuyết internet vđvđvđ. Dơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 248, thu phục nha dịch thư phòng. Theo Tiếu Thái Ất ra lệnh một tiếng, Cửu Giang huyện nha này quốc gia bạo lực cơ khí nhanh chóng vận chuyển lại. Vâng. Huyện nha bộ đầu Phương Tiên âm thanh vang dội vang lên, quay về Tiếu Thái Ất túi người hành lễ, đứng thân lên, xoay người bước nhanh rời đi, cứng như sắt thép thân thể như voi lớn đạp lên, trên mặt đất mặt truyền đến ầm ầm rung động tiếng. Từng nhóm nha dịch mặc vào sáng sủa khôi giáp, eo khóa trường đao, đứng thành một hàng, chỉnh tề lục tục từ trong nha môn ở ngoài đi ra, lại như đồng tiết dòng lũ cuồn cuộn mà tới. Đại nhân, huyện nha 195 tên chấp đao nha dịch đã đến đủ, xin đại nhân bảo cho biết. Tiếu Thái Ất quay về Trương Ngọc Đường ôm lấy tay, thân thể ưỡn lên, đi tới này hạng phía trước đội ngũ, lớn tiếng nói, lần này các ngươi đi ra ngoài, có trọng đại sự vụ muốn làm tốt lắm, toàn bộ tăng lương, tăng lên, làm không được. Âm thanh mãnh liệt, lãnh khốc vô tình, không tin tưởng làm tốt, hiện tại có thể lui ra, bằng không đến thời điểm một khi lôi chân sau, đừng trách bản quan vô tình. Tây cải củ thêm đại đồng. Một bên dùng tiền tài, quan chức mê hoặc, một bên dùng vô tình uy hiếp. Không thể kìm được những này nha dịch không phục thiết thiếp. Con mắt quét qua, có ai đồng ý lui ra sao, vẫn tới kịp. Thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Những này chấp đao nha dịch đều là từng thấy máu người, lúc này đồng thời phát ra tiếng, âm thanh như hồng trung như thế, tràn ngập ra, tràn đầy tự tin cùng mạnh mẽ. Từ giờ trở đi, toàn bộ đều phải nghe theo phân phó của vị đại nhân này. Chỉ tay Trương Ngọc Đường, Tiếu Thái Ất không có được Trương Ngọc Đường thông báo, không dám nói ra Trương Ngọc Đường là khâm sai, là thánh sư sự thực. Thư sinh yếu đuối, từng thấy máu nha dịch, cơ bản đều là tứ đại tam thu khổng vũ đại hán, mỗi người cánh tay thô to, sức mạnh cường hãn, nhìn vóc người kiên cường cũng không cường tráng Trương Ngọc Đường, trong mắt đều không chút lưu tình bắn ra một tia khinh bỉ, châm biếm. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, muốn thành sự còn muốn dựa vào sức mạnh của chúng ta. Đối với những thứ này thô man nha dịch mà nói, không có lực lượng thư sinh không bằng cho má, thậm chí không có một cây đao tới thân thiết. Hiện tại Trương Ngọc Đường kết thành kim đan, thần khí nội liễm hiện lên ở ngoài chính là một bộ yếu đuối mong manh công tử ca hình tượng, đặc biệt là da thịt trắng nõn, dài nhỏ ngón tay, xem ra càng lộ vẻ tay trói gà không chặt. Ta tên Trương Ngọc Đường, ngày hôm nay các ngươi bất kể là ai cũng muốn nghe ta. Trương Ngọc Đường quay về Tiếu Thái Ất gật gật đầu, mang theo thanh xà, hai người dập khuôn từng bước đi tới phía trước đội ngũ, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đội ngũ bên trong từng cái đại hán. Các ngươi ai nếu không phục khí, sớm nói, ta ở đây họa cái vòng, ai muốn có thể đem ta từ trong vòng đánh ra đến, là có thể không phục tùng mệnh lệnh của ta. Long ngươi tàn đi, đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo. Trước khi đi, Trương Ngọc Đường nhất định phải đem những này người bệnh thành một sợi dây thừng, lực hướng về một chỗ xứ, mới có thể như bẻ cánh khô, săn bằng Mãnh Hổ Sơn trang, cứu ra Tiêu Thần Vũ. Đáng ghét. Chấp đao nha dịch tức giận nhìn nỡ nụ cười Trương Ngọc Đường, ánh mắt bên trong một mảnh đỏ chót. Bị một cái thư sinh yếu đuối coi thường tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh. Nếu như nói thi từ ca phú, chúng ta không được. Thế nhưng so bị lực lượng, so với giết người, mười tên như ngươi cũng không được. Đây chính là thuộc về những đại hán này kiêu ngạo. Ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng bên cạnh không người mà đứng Tiếu Thái Ất. Tiếu Thái Ất nhìn Trương Ngọc Đường một chút, thấy Trương Ngọc Đường nhẹ nhẹ gật gật đầu, dũng cảm đứng ra, ta đã nói rồi, cái này cũng là một lần cuối cùng nói, chuyện ngày hôm nay toàn quyền do vị đại nhân này phụ trách, đại nhân nói làm thế nào, có thể làm thế nào. Được. Một tên đại hán khôi ngô đi ra, thân cao trượng hai, lưng hùn vai gấu, nhìn trước mắt Trương Ngọc Đường cười ha ha nói, đây đều là ngươi nói, vạn nhất ta không cẩn thận ra tay nặng, làm hỏng ngươi, ngươi không cần đoán ta. Cứ đến. Trương Ngọc Đường nhặt lên một cái cành cây, tại chính mình bốn phía vẽ một vòng tròn, sau đó ném xuống cành cây, chỉ cần ngươi có thể đem bước ra cái này vòng, tự coi như ngươi thắng. Ngông cuồng. Nhìn vẽ ra vòng tròn, cực kỳ nhỏ bé, chỉ có thể làm cho Trương Ngọc Đường đứng ở bên trong như cọc gỗ như thế bất động, bằng không vừa mới động liền muốn ngã ra vòng tròn. Đến đây đi. Trương Ngọc Đường đem chắp hai tay sau lưng phía sau, ngạo nghễ nhìn lại, dùng ngươi quả đấm để nói chuyện. Nhanh chân đặt xuống, bụi khí tung bay. Khôi Ngô đại hán như một con hình người thời cơ chiến đấu, khóe miệng xẹt qua một tia chớp biếm, đột nhiên gia tốc, dựa vào thân thể mạnh mẽ sức mạnh, nhắm ngay Trương Ngọc Đường cũng không triển khai cái gì quyền anh, chiêu thức, trực tiếp đánh tới. Đấu đá lung tung, muốn dùng dã man nhất sức mạnh để Trương Ngọc Đường mất mặt xuất hiện oan. Dã man xông tới sao? Trương Ngọc Đường đứng ở nơi đó bất động, như một vị bát phương gió nổi, độc tọa tử kim liên Phật đà, nhàn nhạt nhìn bão táp mà đến Khôi Ngô đại hán, thầm nghĩ, sức mạnh như vậy, đụng với một cái luyện khí hậu thiên đại thành võ giả, đích thật là có thể lập tức trực tiếp đánh bay, thế nhưng đụng phải ta, như thế vẫn chưa đủ xem. Nhìn thẳng lao nhanh Khôi Ngô đại hán, Trương Ngọc Đường vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, nhẹ như mây gió, không có một chút nào xuất thủ dáng vẻ. Thiên Nhu, chú ý khống chế sức mạnh, không nên làm bị thương đại nhân. Một bên Vương Tiên Hiểu rất rõ chính hắn một thuộc hạ sức mạnh, nhìn mạnh mẽ liền muốn đụng vào Thiên Nhu, lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, ta chỉ là đem hắn đánh bay, không thể để cho hắn một cái tiểu bạch kiểm, đem chúng ta những này liếm quá huyết hảo hán coi thường, ca ca lúc giết người, hắn còn không biết ở nơi nào, lại ở đây châu bò hò hét lên, nếu là thật có bản lĩnh, lao tử liền phục hắn, không bản lĩnh cũng đừng có quá kiêu ngạo. 3 mét, 2 mét, 1 mét, gần ngay trước mắt, chỉ lát nữa là phải ba bảo. Trương Ngọc Đường khẽ mỉm cười, giơ lên một cái tay, nhẹ nhàng phất một cái, như cuồng phong quét lá rụng, một luồng đan nguyên cương khí tuôn ra, đùng một thoáng, đánh ở Thiết Nưu trên thân thể, sắt thép như thế thân thể, trực tiếp bị này cô đan nguyên cương khí rút đi xa 3-5 mét gần. Còn người nào không phục, vẫn là cùng lên đi. Ai nha, đau nhức, đau tận xương cốt, da dày thịt béo Thiết Nưu trên đất lộn mấy vòng, mới đứng lên, đau nhè răng niết miệng, ngạc nhiên nhìn Trương Ngọc Đường, ta Thiết Nưu phục ngươi, không thấy được ngươi cái này thân thể nhỏ bé, làm sao lại có sức mạnh lớn như vậy. Cùng tiến lên. Còn lại chấp đao nha dịch trong mắt mang theo một luồng cung nhiệt, đều muốn nhìn, vị này nhìn như thư sinh yếu đối đại nhân, trong thân thể đến cùng hàm chứa bao nhiêu sức mạnh. Đem Trương Ngọc Đường làm thành một vòng, những này bọn nha dịch từng người ra tay, từ đối với những này nha dịch tính trọng, Trương Ngọc Đường thu hồi cuồng ngạo, mắt nhìn bốn phía, bệ nghệ thiên hạ, chỉ muốn các ngươi có thể đem ta đẩy ngã trên mặt đất, các ngươi ai cũng có thể không nghe điều khiển của ta. Đúa bổ hoa sơn, thiết tỏa huyền giang, địa đường đao pháp. Thượng trung hạ ba đường xuất kích, trực kích hướng về Trương Ngọc Đường chỗ yếu. Phá! Đan nguyên cương khí từ phía sau lưng tuôn ra, hóa thành từng cái chặt tay, như một vị thiên thủ quan âm, thiên thủ vung đẩy, đồng loạt tay cầm phụ cận người hết thể đánh trở mình. Chật, bước chân xê dịch, thế như du long, ở một bên đứng lại, nhìn ngã trên mặt đất chấp đao nha dịch, nhẹ nhàng hỏi, các ngươi phục rồi sao? ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 249, diệt trừ thư thư phòng, cửa huyện nhà, ngang dọc tứ tung nằm đầy người. Trương Ngọc Đường ra tay rất có chừng mực, lực đạo vừa đúng, mỗi người tuy rằng đều bị đánh ngã xuống đất, nhưng không có được cái gì trọng thương, nghiêm trọng chút đó, cũng chính là da chóc thịt bong, không nhúc nhích gân cốt. Các ngươi phục rồi sao? Cư Cao Lâm hạ, mắt nhìn xuống ngã trên mặt đất nha dịch. Ta là phục rồi. Vừa nãy Thiết Nưu cũng không hề theo tiến lên, lúc này đã khôi phục, sinh long hoa hổ, nhìn Trương Ngọc Đường trong ánh mắt của tràn đầy sùng bái cùng sợ hãi. Phục. Chúng ta toàn phục rồi. Có thể có đại nhân mang theo chúng ta làm việc, là vinh quang của chúng ta. Ngã trên mặt đất nha dịch, bị Trương Ngọc Đường đưa tầm mắt nhìn qua, lòng tràn đầy xấu hổ, đều cố nhịn đau đau, từ dưới đất bò dậy, lợi lợi tắc tắc một lần nữa đứng thành một hàng. Phục rồi là tốt rồi, đến thời điểm các ngươi phải làm chính là kỷ luật nghiêm minh, ai nếu là ẩu tả tả, không coi là việc to tát, bản quan quyết không tha cho hắn. Lạnh lùng nghiêm nghị trong lời nói sát khí tràn ngập, sát khí lạnh lẽo lan tràn. Những này chấp đao nha dịch trong lòng dùng mình, cảm thụ tin tưởng, nếu là thật có người cố ý gây sự, trước mắt vị này trên mặt trước sau mang theo mỉm cười thư sinh, nhất định sẽ không chút do dự ra tay giết người. Đi, vung tay lên, cất bước, dẫn này đội nha dịch như gió lốc lao ra. Mãnh Hổ Sơn trang đến Cửu Giang huyện nha địa phương, cách đổ cũng không xa xôi. Tới đội nhân mã này, cơ hồ là Cửu Giang huyện nha bên trong tất cả tinh hoa, mỗi người đều có ngày kia luyện khí cảnh tu vi, bắt đầu chạy như liệt mã buôn đẳng, nhanh chóng tuyệt luân. Mãnh Hổ Sơn trang ở vào Cửu Giang góc tây nam trên một dãy núi, thế núi như hổ chiếm giữ, cổ mục sung xuê, suối chảy thác tuôn. Giết! Trương Ngọc Đường thanh xả sông lên trước, va vào Mãnh Hổ Sơn trong trang. Địch tấn công. Mãnh Hổ Sơn trong trang cảnh linh đại tác, từng bầy hắc y nhân từ trong sơn trang bí ẩn địa phương trốn ra, thẳng hướng trong đám người. Gà đất chó sành. Trương Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, tiện tay tản đi. Từng đạo thần phù đông dương kết thành, thần phù rơi trên mặt đất, hóa thành từng cái đạo phù thần binh. Những đạo phù này thần binh mỗi người như thiên thần, uy manh cao to, khí tức như hổ, khoác thống nhất màu vàng khôi giáp, sáng một màu trường kiếm đồng tao, không sợ chết nên hướng hắc ý nhân. Theo Trương Ngọc Đường tu vi tăng lên, những đạo phù này thần binh không ở chỉ là cái bài biện, mà là có thể chiến đấu chân chính. Đạo phù thần binh chỉ có 18 cái, mỗi người đều có luyện khí tiên thiên tu vi, toàn bộ là một đoàn tinh khí kết hợp thần bí nói phù ngưng tụ, mỗi người đều là thân thể bất tử, giết chết còn có thể một lần nữa ngưng tụ thành. Sau đó, những đạo phù này thần binh số lượng còn có tu vi cũng còn có thể tăng lên. Có thể, tương lai có một ngày, có thể binh phong trăm vạn, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mãnh Hổ Sơn trang cấu kết thiên hữu tà giáo, loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Mãnh Hổ Sơn trang người, có người bỏ xuống đồ đao, không muốn phản kháng, sau đó cũng có thể tử khinh xử lý. Ai nếu là ngu xuẩn mất khôn, liều chết phản kháng, sau đó tất nhiên ngàn đao bầm thây, liên lụy tử tộc. Các triều đại đổi thay tới nay, đối với tà giáo chấn áp đều là cực kỳ máu tanh cùng tàn nhẫn. Giết những này triều đình tay sai, Thiên Hữu đại thần sẽ bảo hộ chúng ta. Vì là đại thần mà chiến, chúng ta chết rồi linh hồn sẽ thăng nhập thiên quốc. Giết, giết những này chó săn, giết những này khinh nhẫn thần linh ác ma. Vinh quang, quyền trượng, quốc gia, đây là Thiên Hữu đại thần ban cho chúng ta, hắn còn ban cho ta cất bước trần thế sức mạnh. Những này hắc y nhân khuôn mặt cuồng nhiệt lớn tiếng kêu gọi, trong tay càng là không chút lưu tình, giơ tay chém xuống, hướng về phụ cận nha dịch chém tới, lấy mạng đổi mạng. Bọn họ tin tưởng chết rồi mình có thể thăng nhập Thiên Hữu đại thần chấp trưởng thiên quốc, ở thiên quốc bên trong sống lại, đem vận mạng của mình giao ở trên tay của người khác, ngu không thể nói. Trương Ngọc Đường cười lạnh, đối với mấy cái này đã bị tẩy não ra hỏa không có đang nói cái gì, trong lòng hơi động, một vòng ngân nguyệt từ trên đầu bắt đầu bay lên, nguyệt hoa như nước, hướng về Mãnh Hổ Sơn trang bao phủ hạ xuống. Nguyệt hoa đến mức, Mãnh Hổ Sơn trang người đều tựa hồ bị một loại vô hình đại lực nút lại, đứng ở nơi đó bất động, sững sờ, như từng cây cỏ gỗ, lập tức một đạo chân khí sông dài gào thét mà qua, mang đi một cái lại một đầu mạng người. Theo tới bọn nha dịch, giết càng thêm hưng phấn, như thu gặt cỏ dại như thế, dọc theo đường tàn sát, máu chảy thành sông, kêu rên khắp nơi. Dư Mộc Long, ngươi lăn ra đây cho ta. Trương Ngọc Đường chân đạp tuyền xanh, bay về phía thiên không, ngửa mặt lên trời trừng giống, âm thanh cuồn cuộn, như cửu thiên lôi chấn, khắp bát phương. Thanh xà cũng theo bay lên, đối với tàn sát những người phàm tục, thanh xà không có chút nào cảm thấy hứng thú, hơn nữa thanh xà đi là tiên đạo đắc sinh, là nhất từ bi. Có thể không nhiễm máu tanh lời nói, thanh xà sẽ tận lực không dính vào máu tanh. Sát sinh hơn nhiều, sẽ ảnh hưởng tâm tình. Thuyền xanh phi thiên, ở Mãnh Hổ Sơn trang bay lượn. Thấy Dư Mộc Long chưa hề đi ra, liền chính mình một con tiến đụng vào Mãnh Hổ Sơn trang mỗi cái địa phương. Cương đại thần hồn giống như là thủy triều, chậm rãi thẩm đấu, bao trùm hết thảy. Nơi này có một cái lối đi dưới lòng đất. Trương Ngọc Đường một chiêu kiếm triển khai xích sắt, mở ra cửa lớn, xông vào, vừa đi vào, liền xoay người đi ra, đầy trời đỏ chót, lửa giận ngút trời. Thanh Nhi, ngươi vào xem, ta đi giết người. Thanh Xà đi vào, lối đi dưới lòng đất bên trong cất giấu mấy chục cái 16-17 tuổi cô nương, những cô nương này áo không đủ che thân, phanh ngực lộ lưng, vẻ mặt thẳng thiết, có mấy người hạ thể thậm chí cực kỳ sư phụ. Đồ đáng chết. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Thanh Xà lập tức biết Trương Ngọc Đường tại sao tức giận như vậy. Ai? Trương Ngọc Đường cường đại thần hồn, nhìn thấy một con tuyết bạch sắc hồ ly từ đằng xa chợt lóe lên. Ngự kiếm quyết, trường kiếm như rồng, nhanh như chớp giật. Một chiêu kiếm xuyên thủng xa tuyết bạch sắc hồ ly. Một tiếng cọt kẹt kêu thảm thiết, một đoàn tuyết bạch sắc hồ ly thi thể từ không trung rơi xuống. Hóa ra là con này kết thành kim đan hồ ly. Đối với cái này hồ ly, Trương Ngọc Đường vô cùng quen thuộc, nguyên bản cử hành đệ nhất thiên hạ tài tử đại hội thời điểm, chính là cái này đầu yêu nghiệt, triển khai đại lực kim giáp thần thông đến đây hội trường phải rối, mong đợi đổ mông che trời xuống, trợ Dư Mộc Long thành vi thiên hạ đệ nhất tài tử. Đáng tiếc, con này hồ ly thần thông tuy có, lại không thể hóa hình, thân thể cũng không mạnh mẽ. Lúc này, bị Trương Ngọc Đường triển khai ngự kiếm quyết, một chiêu kiếm chém giết, chết tuất ức cực kỳ. Triệu hồi trạm thần kiếm, nhìn về phía trắng như tuyết hồ ly, tuyết hồ lớn vô cùng, lại như một con thành niên chó săn, tuyết bạch sắc da lông nhiễm phải máu tươi, từng giọt máu tươi, còn bất chợt từ da lông mặt trên nhỏ giọt xuống. Con này hồ ly trên người có một tia Dư Mộc Long thần niệm, nhất định là Dư Mộc Long ở phụ cận bế quan, dựa vào con này yêu hồ đến tìm hiểu tình hình. Trương Ngọc Đường hơi suy nghĩ, sẽ hiểu là chuyện ra sao, phân phó làm người công chiếm cả tòa Mãnh Hổ Sơn trang, chính mình men theo tuyết hồ khí tức đi vào chu diệt Dư Mộc Long. Thanh Nhi, ngươi ở nơi này trấn thủ, có cao thủ gì hết thảy giết, có ai ý đồ phản kháng, không giữ lại ai, những người này cũng bị mất nhân tính, mỗi người đáng chết. Trương Ngọc Đường một mặt sắc khí, ta ở đây không có cảm ứng được Tiêu Thần Vũ khí tức, Tiêu Thần Vũ là đồ đệ của ta, cùng ta số mệnh liên kết, nhất định là bị dẫn tới Dư Mộc Long nơi đó, Dư Mộc Long cắn nuốt Tiêu Thần Vũ số mệnh, nhất định sẽ số mệnh tăng vọt, khắp nơi gặp nạn thành tượng. Ta đây phải đi giết hắn đi, nơi này liền nhờ ngươi rồi. Được. Thanh Xà cũng không lập dị, tư thế hiên ngang, hăng hái, nói, một đường cẩn thận. Thuận tay kết thành một đạo truy tung phù, nhất thủ tuyết hồ trên thân thể Dư Mộc Long thần hồn khí tức sau khi, truy tung phù hóa thành một vệt sáng phóng lên trời. Trương Ngọc Đường theo sát phía sau, nhanh như chớp, đi tới Cửu Giang thành ở ngoài một chỗ núi cao bên trong. Núi cao trung điệp, hồ khiếu vân hót, một phái nguyên thủy diện mạo. Truy tung phù ở một chỗ núi lớn trước dừng lại không tiến. Dư Mộc Long trốn ở chỗ này. Trương Ngọc Đường trong mắt bốc lên một mảnh tinh quang, như điện hỏa sáng rực, đấm tới một quyền, ngọn núi một trận tách ra, truy tung phù theo tách ra phương hướng bên trong phóng đi. Bọn họ đã thông sơn động. Thân hồn tỏa ra, cảm ứng một thoáng sơn động dày đất, trên mặt hàn quang lóe lên, rút ra trảm thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đoàn óng ánh ánh kiếm, quay về tách ra địa phương, phá đi qua, quá khứ. Thông đạo ở cường đại ánh kiếm phá thấp hơn trong phút chốc, rèn đúc mà thành. Một tòa trống trải sơn động hiện lên trước mắt. Trương Ngọc Đường, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc đã tới. Hai hước âm thanh từ sơn động nơi sâu xa vang lên, Trương Ngọc Đường như một đoàn cuồng phong cuốn bảo, nhìn thấy sơn động nơi sâu xa, bay lên một cái hoa sen bảo tọa, trên bảo tọa ngồi một cái một mặt lệ khí thanh niên. Thanh niên đứng bên cạnh một cái túi đầu túi người thư sinh Tiêu Thần Vũ. Dư Mộc Long đứng ở phía trước, Trương Ngọc Đường một chút nhìn gần đi qua, quá khứ quả nhiên là ngươi tại làm bậy. Lần trước, ngươi được người cứu đi, lần này sẽ không may mắn như thế. Ta không cần đi. Dư Mộc Long từ hoa sen trên bảo tọa đứng lên, cho nên ta giữ lại Tiêu Thần Vũ một mạng, chính là vì chờ ngươi đến, chỉ cần ta hấp thu ngươi và Tiêu Thần Vũ số mệnh, đến thời điểm đại vận ra thân, ta chính là vô địch thiên hạ. Thời cơ đến thiên địa cùng mật lực, vận đi anh hùng không tự do. Có đại vận hộ thân, có thể mệnh cứng ngắn, ngạnh, đoạt phúc, có thể gặp nạn thành tường. Ở đây, ta chiếm được mặt khác 5 mặt thập phương tịch diệt kỳ, ta đã tìm hiểu thấu đáo thập phương tịch diệt đại trận một bố, hôm sau tuyệt địa, ngươi căn bản là không có cách từ nơi này mời ra bất kỳ một vị thần linh tới giúp ngươi chiến đấu. Đã không có thỉnh thần thuật, ngươi ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì, ngày hôm nay chính là ta thu hoạch thời điểm, từ nay về sau, đại vận gia thân, gặp nạn thành tường, ta nhất định sẽ thành vi thiên hạ đệ nhất tiên, đệ nhất thần. Trương Ngọc Đường lạnh lùng nhìn gần như lương phấn điên cuồng Dư Mộc Long, âm thanh bình tĩnh như nước, ngươi không có cơ hội, đã qua ngày hôm nay, ngươi sẽ tử. Ha ha ha, Dư Mộc Long một trận cười lớn, ngươi là ta đã thấy người đáng yêu nhất, sắp chết, còn nói mạnh miệng như vậy, thật không biết, là nên nói ngươi ngu cuồng, hay là nói ngươi phiền muộn vô tri. Sư phụ, ngươi đi mau, Đồ Nhi không muốn chúng ta đều chết ở chỗ này. Tiêu Thần Vũ ở một bên cơ múa hai tay, gương mặt suy dạng, lão tử bất quá là bái sư cầu cái tiền tới, ông trời, ngươi làm sao cho ta chơi như thế nhóc nô à? Hừ. Trương Ngọc Đường không tiếp tục nói nữa, nhân kiếm hợp nhất, xông lên trên. Không ngừng ngươi có bà bối, ta cũng có. Dư Mộc Long trên thân thể phóng ra vạn trượng ánh sáng. Không bổ một tiểu thuyết internet vđvđvđ. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 250, Đạo Phù Thần Binh Thư Thư Phòng, DS, cảm tạ phản, kỳ ạ khen thưởng, cầu đặt mua, vẽ thắng, phiếu đề cử chống đỡ. Dư Mộc Long đứng ở trên đài sen, trên thân thể hiện ra một thân bảo giáp, đầu tiên là bao cổ tay, tiếp theo là toàn thân tràn ngập, tỏa ra ánh sáng lung linh, một cái hổ đầu tựa như giữ tận mũ giáp bảo vệ đầu, một đôi mắt địa phương bỗng nhiên tránh qua hoàn toàn đỏ ngầu hào quang. Trương Ngọc Đường, vì đối phó ngươi bảo kiếm, ta đặc biệt xin sư phụ Thiên Hữu Đại Thần giúp ta luyện chế ra bộ này Thiên Binh Thần Giáp. Ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, để mạng lại đi. Một bước bước qua hư không, trực tiếp xuất hiện ở Trương Ngọc Đường trước mặt. Tốc độ như phủ quang lược ảnh như thế, dường như đột phá không gian giới hạn. Trốn ở vỏ bọc người bên trong, có gì đặc biệt? Trương Ngọc Đường xem thường nở nụ cười, thủ đoạn vừa nhất, tỏa ra ánh sáng lung linh, một cái tràn ngập cổ thần uy bảo kiếm xuất hiện tại trong tay. Trảm Thần Kiếm. Ở truy tinh Trảm Thần Kiếm trước mặt, coi như là thần, cũng không dám hung hăng, ngươi lại đáng là gì? Nhớ kỹ, ngày này sang năm liền ngày rỗ của ngươi. Ngự kiếm quyết. Kiếm hoàng chìm nghỉ với truy tinh kiếm trong, khống chế truy tinh kiếm, mang theo một đạo cầu vồng dường như lôi, ầm ầm tiến lên liên tiếp. Giang giáp. Dư Mộc Long một quyền xuất đến, nắm đấm bộ phận nón trụ giáp đốn lúc vỡ tan, sợ đến Dư Mộc Long thân thể co rụt lại, né tránh. Thật nhanh kiếm. Tốt kiếm sắc bén mang. Dư Mộc Long ánh mắt co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ, Trương Ngọc Đường người mang trạng thần kiếm, vô cùng sắc bén, của mình bộ này khôi giáp hoàn toàn như bài biện như thế, kia không hề có tác dụng. Kim giáp đại lực thần thông. Đứng ở đằng xa, Dư Mộc Long nổi giận gầm lên một tiếng, một vị thần linh từ Dư Mộc Long ngực đi ra, dài ra theo gió, hóa thành chân nhân to nhỏ, một thân giáp vàng. Uy manh bá đạo, một bước đạp đến, sơn băng địa liệt. Giáp vàng lực sĩ vừa xuất hiện, liền chạy Trương Ngọc Đường mà đến, chỉ cần chém giết Trương Ngọc Đường, truy tinh kiếm không có ai khống chế, dĩ nhiên là hình thành không được uy hiếp. Kim giáp đại lực thần thông. Trương Ngọc Đường khỏe miệng xẹt qua một tia trầm biếm, ngươi ngoại trừ bộ này đồ vật, sẽ không có gì tốt pháp môn sao? Đạo phù thần minh, mau. Từng đạo tạo hóa đan khí bay ra, rơi vào không trung. Trương Ngọc Đường vươn tay ra, trên không trung hư hư hòa đi, từng cái đạo phù trên không trung hình thành. Đạo phù thành tựu sau đó, rơi trên mặt đất, nhất thời hóa thành từng cái đạo phù thần binh. Những đạo phù này thần binh toàn bộ đều là tố nữ chân kinh kết thành âm dương tạo hóa kim đan đan khí làm căn cơ, dung hợp vẽ bùa hình thành. Đạo phù thần binh một rơi trên mặt đất, khoảng chừng có 18 cái, thét hướng về kim giáp đại lực thần thông tiến lên liên tiếp. 18 tôn đạo phù thần binh mỗi người đều là không tử thần binh, chỉ cần đánh không nát tan tạo hóa đan khí, có thể thời thời khắc khắc từ không trung hấp thu nguyên khí, làm bản thân lớn mạnh. Càng đánh càng là cứng hãn. Giáp vàng lực sĩ trực tiếp bị 4 cái đạo phù thần binh hất tung ở mặt đất, một quyền tiếp theo một quyền đánh vào giáp vàng lực sĩ trên mặt, vừa nhanh vừa mạnh, như chùy sắt đập lên. Đáng ghét. Giáp vàng lực sĩ cùng Dư Mộc Long tâm thần liên kết, giáp vàng lực sĩ chịu đựng đến thương tổn, Dư Mộc Long đều cảm động lây, tránh né ngự kiếm quyết trong lúc đó, vỗ một cái ngực, lại là 4 tôn thần chi từ ngực đi ra, vẫn là dài ra theo gió, hóa thành chân nhân to nhỏ, chợt hướng về đạo phù thần binh đánh tới. Năm đối với 18. Ngũ tôn do thần thông hình thành lực sĩ, đánh với 18 tôn tạo hóa đan khí hình thành đạo phù thần binh. Đánh nhau, ta thích nhất lấy thiếu đối với nhiều. Trương Ngọc Đường phân tâm nhị dụng, khống chế Trảm Thần Kiếm thỉnh thoảng hướng về Dư Mộc Long ám sát, để hắn không được gần người. Lúc này thấy hắn chia làm ngũ tôn thần linh đến, sức mạnh phân tán. Khoe miệng khẽ mỉm cười, thu rồi Trảm Thần Kiếm, giơ nắm đấm tiến lên đón. Nhất quyền hoành giang, thẳng tắp một quyền, mang theo Dư Mộc Long hết lửa giận đánh tới. Nhìn lấy đi Trảm Thần Kiếm Trương Ngọc Đường, Dư Mộc Long trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng dè chừng và sợ hãi. Một thân thực lực không phát huy ra được 5/6. Bạch Hạc xoài cánh. Trương Ngọc Đường tiến lên trước một bước, đưa tay đem Dư Mộc Long nắm đấm tách ra, lập tức một thức hắc hổ đạo tâm hướng về Dư Mộc Long ngực đánh tới. Dư Mộc Long khỏe miệng bứt lên một nụ cười lạnh lùng, cũng không tránh né, cũng là một thức đấm thẳng đánh vào Trương Ngọc Đường ngực. Ầm ầm, hai người đồng thời bị đánh bay. Dư Mộc Long ngực khôi giáp hãm xuống một khối, ngực phụ cận truyền đến xương sườn bẻ gây âm thanh. Trương Ngọc Đường cũng là bay ngược ra mấy chục mét, ngã trên mặt đất, há mồm phun ra một búng máu tươi đẹp như đỏ son như thế, xương sườn càng là đứt đoạn mất 3-4 cây. Tốt quyền, tốt lực đạo, tiểu tử, đón thêm một quyền của ta. Đan khí một vận, thiên địa bá khí quyết điên cuồng hoạt động, chịu đựng thương tổn với trong nháy mắt khỏi hẳn, lao đi vết máu ở khoe miệng. Trương Ngọc Đường lần thứ 2 sinh long hoạt hổ lên, một quyền cũng là thẳng tắp đánh tới, không hề hoa xảo. Lấy tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp. ngươi là thằng điên. Dư Mộc Long ngực xương sườn lần thứ 3 thời điểm, bị Trương Ngọc Đường đã cắt đứt 5-6 cây. Mà Trương Ngọc Đường vẫn như cũ xanh long hoạt hổ đứng lên, cơ múa nắm đấm hướng về Dư Mộc Long đấu đá lung tung. Ta giết ngươi, như giết gà làm thịt cầu như thế, căn bản không dùng tới Trảm Thần Kiếm, ngươi cái này vỏ bọc bên trong kẻ nhu nhược, đón thêm một quyền của ta thử xem. Thập Phương Tịch Diệt. Dư Mộc Long ở phía xa lạnh lùng nhìn xông lên Trương Ngọc Đường, trong ánh mắt tránh qua một tia giả dối, bốn chữ mang theo vô tận hàn ý phun ra ngoài, chợt năm cây Thập Phương Tịch Diệt kỳ từ Dư Mộc Long trong đan điền bật ra. Trong giây lát này, Thập Phương Tịch Diệt kỳ mặt trên mang theo hủy diệt, tịch diệt, hơi thở của cái chết gào thét rơi vào Trương Ngọc Đường chu vi, một luồng cảm giác nguy hiểm tràn đầy Trương Ngọc Đường trong lòng. Không được, đại trận này quá nguy hiểm. Tuy rằng thiếu hụt mặt khác 5 cây Thập Phương Tịch Diệt kỳ, bố thành Thập Phương Tịch Diệt đại trận cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà hung lệ khí tức vẫn là nhét đầy bên trong đất trời. Chém. Vào lúc này, không thể lại cầm Dư Mộc Long luyện tập, tu hành tiên địa bá khí quyết rồi, một vầng minh nguyệt từ Trương Ngọc Đường trên đầu bay lên, quang huy diệu tứ phương, từng sợi thần hồn sức mạnh tràn ngập ra, hướng về Dư Mộc Long lung phủ xuống. Nguyên khí sông lớn ngang dọc trong đó, xoạt một thoáng đánh sâu vào đi qua. Bị trên biển sinh minh nguyệt thần thông chiếu một cái, Dư Mộc Long ngẩn ngơ trong mấy mắt, chu vi xuất hiện hai mảnh mềm mại lá sen trên mang theo một luồng thái sơ tăng thương, phảng phất có vô hạn sinh cơ tràn ngập. Hai mảnh lá sen, một mảnh ở trên, một mảnh tại hạ. Từ từ xoay tròn, một luồng khổng lồ mài ép lực lượng sinh ra, đem Dư Mộc Long một thân áo giáp mài thành bụi phấn, cả người cũng với trong nháy mắt bị mài thành thịt băm. Thần thông, lá sen. Đã không có Dư Mộc Long chủ trì Thập Phương Tịch Diệt đại trận, lặng lặng bất động, Trương Ngọc Đường lắc người hóa thành một con chuột đất, mở ra hầm ngầm, từ đằng xa chui ra. Đối mặt với Thập Phương Tịch Diệt đại trận, Trương Ngọc Đường cũng không lá gan thử một chút uy lực của nó. Theo Dư Mộc Long bỏ mình, Nam đạo thần thông biến hóa thần nhân kêu rên một tiếng, hóa thành lưu quang, tán ở trên hư không, Trương Ngọc Đường khẽ mỉm cười, thu rồi đạo phụ thần binh, đi tới Thập Phương Tịch Diệt kỳ trước mặt, từ bên ngoài đem 5 cây Thập Phương Tịch Diệt kỳ, từng cây rút ra. Rốt cục gộp đủ một bộ Thập Phương Tịch Diệt kỳ, đợi ta sửa tốt mặt khắc 5 cây Thập Phương Tịch Diệt kỳ, tạo thành Thập Phương Tịch Diệt đại trận, cho dù là thần tiên cũng có trốn. Trương Ngọc Đường sâu sắc cảm nhận được Thập Phương Tịch Diệt đại trận uy lực, coi như là nguyên thần cao nhân vào trận pháp, cũng cần phải trở thành cho tàn. Không bộ một tiểu thuyết internet vút. Dơ tơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 251, Quy Thiên Thư Thư Phòng, thu hồi Thập Phương Tịch Diệt đại kỳ, Trương Ngọc Đường không dám hơi dừng lại, xóa đi chính mình ở lại chỗ này khí tức, đem một chiếc thuyền con bay lên, nâng mình và Tiêu Thần Vũ nhanh chóng rời đi. Quân tử bất lập với nguy tưởng, nơi thị phi không thể ở lâu. Trương Ngọc Đường hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước tiền đường ngoài thành chém giết Dư Mộc Long thời điểm, Dư Mộc Long lại bị một con thiên ngoại bàn tay lớn phá toái hư không cứu đi. Người kia thần thông không thể đo lường. Nghe nói là Dư Mộc Long phụ thân, nhị phẩm bân uy tướng quân giữ tội. Cửu Giang thành ở ngoài vô danh trên ngọn núi lớn, Trương Ngọc Đường chém giết Thiên Hữu Tà giáo thánh tử, hiện nay quan lớn bân uy tướng quân duy nhất dòng dõi đại công tử Dư Mộc Long. Ở Dư Mộc Long thân tử đạo tiêu trong mắt, nguyên bản trấn thủ biên cương bân uy tướng quân, trong lòng đau xót, một nhóm trọc lệ theo gương mặt, chậm rãi chảy xuống. Vân Uy tướng quân là vị hơn 40 tuổi người trung niên, khuôn mặt như đao khắc đá cẩm thạch như thế, uy nghiêm mà nghiêm túc thận trọng. "Là, cái gì để cho ta đau lòng? Là ta nhi xảy ra vấn đề rồi sao?" Vân Uy tướng quân Dư tội đột nhiên mà một thoáng đứng lên, mắt hổ trợn tròn, tinh sáng như điện, theo trực giác hướng về Cửu Giang thành ở ngoài trên núi hoang nhìn lại, ngàn dặm đại địa, liếc mắt một cái là rõ mồn một, như trong tay quan văn, hiện rõ từng đường nét. Đầy đất thịt nát ngang dọc, dòng máu đầy đất. Là Dư Mộc Long. Dư tội nổ đom đóm mắt, con mắt xuống huyết, tan xương nát thịt. Tàn xương nát thịt, là tàn xương nát thịt, rốt cuộc là ai cùng con trai của ta có sâu như vậy thù lại hận, giết người không quá mức chĩa xuống đất, tại sao để hắn chết đều chết khó nhìn như vậy. Một bước phá toái hư không, Dư tội xuất hiện trong sân động, lệ rơi đầy mặt. Ai nói nam nhi không đổ lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Bàn tay lớn bổ một cái, phù cận trong sơn động hết thảy không khí ép rút vào một chỗ, hình thành một cái viên cầu, hiện ra ngũ thải ban lan sát thái, xuất hiện tại Vân Uy tướng quân Dư tội trong tay. Nhẹ nhàng vừa nghe, cô đọng trong không khí, tràn đầy đều là Dư Mộc Long khí tức, không có người khác khí tức. Vân Uy tướng quân Dư tội trên mặt biến đổi, sát hại Long Nhi hung thủ, biết ta sẽ một tới, vì lẽ đó hắn sớm xóa đi hơi thở của mình. Là ai, rốt cuộc là ai? Chính mình ở Dư Mộc Long trên thân thể, vẫn ký thác một tia thần hồn. Nhưng mà Dư Mộc Long thân tử đạo tiêu thời điểm, này tia thần hồn lâm vào ngủ cấp độ sâu trong, đối với tin tức của ngoại giới một điểm đều không có cảm ứng, hơn nữa chính mình cũng là một vị hợp thành nguyên thần tu sĩ, trời sinh đối với thân nhân của mình có không giống bình thường cảm ứng, mà ở vừa nãy thời điểm, chính mình nhưng không biết gì cả. Là có người che giấu thiên cơ. Dư tội ánh mắt lóe lên một đạo như xài lang mánh hổ như thế hung tàn ánh mắt, đao gọt bình thường thôi trên mặt sát cơ nặng nề. Là ai biết có người đến giết con trai của chính mình? Là ai kịp thời che mắt thiên cơ? Kéo tơ bóc kén dưới, nhớ tới ngay khi vừa nãy là hiện nay nhân hoàng triều chính mình đi hoàng cung nghị sự, trong hoàng cung, tử khí thông thiên, mặc cho hà thiên cơ cũng có thể che đậy. Mà chính mình cũng là ở nghị sự qua đi, phá toái hư không, vừa trở lại biên cương quân doanh không lâu. Chẳng lẽ là nhân hoàng? Là nhân hoàng biết rồi con trai của ta đã gia nhập Thiên Hữu thần giáo, vì lẽ đó mượn đao giết người, làm thịt con trai của ta Dư Mộc Long. Là ngươi sao? Dư tội đứng trong sơn động lẩm bẩm lồ bầu, gương mặt bi phẫn, ta là đại tống triều khai cương liệt tổ, anh dũng giết địch, không, có công lao cũng có khổ lao, ta chỉ có như thế một đứa con trai, dòng độc đinh một cái, ngươi cũng nhận tâm giết hắn. Ta sẽ điều tra rõ ràng, đều thời điểm, chớ có trách ta. Nhớ tới con trai của chính mình ở bên cạnh mình lanh lợi dáng vẻ, hiện nay cũng đã trở thành hồi ức, dư tội trong lòng sát cơ như biển cả nhất dạng bạo phát, lạnh nhạt trên gương mặt vặn vẹo có chút dữ tợn. Bất kể là ai, ta đều muốn giết ngươi, chém thành muôn mảnh, vì ta nhi báo thù. Phất ống tay áo một cái, thu rồi đầy đất thịt băm, dư tội lòng mang bi thống rời khỏi nơi này, xoay người trở lại trong đại doanh, lặng lẽ ngồi ngay ngắn. Lần này nhân hoàng chiêu chính mình đi vào nghị sự, nhưng là biên cương trên có địch quốc dị động, cần cẩn thận một chút. Trương Ngọc Đường chân đạp tuyền xanh, bay khỏi Cửu Giang thành ở ngoài núi hoang, triển khai nạp tức phủ, đem hơi thở của mình toàn bộ ẩn nấp, sau đó rơi vào Mãnh Hổ Sơn trước trang. Mãnh Hổ Sơn trang đã lùi tàn theo lửa, đầy khắp núi đồi đều là cho tàn, một ít màu xanh lá đại thụ cũng bị đốt cảnh lá khô bại, thô to chủ cái mặt trên bị đại hỏa khói đặc hun đến đen như mực, như nấu cơm bát tô phía dưới như thế, hắc bên trong lộ ra đầy mỡ. Sơn trang trước, 195 cái chấp đao nha dịch, lông tóc không tổn hại, tất cả đều vui sướng hài lòng đè lên một đám quỷ dạp dưới đất thiên hữu tà giáo giáo đồ, những giáo đồ này hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, gương mặt chán trường cùng sợ hãi. Thanh Sa một người đứng ở mọi người phía trước, quần áo màu xanh múa may theo gió, phiêu giật thoát tục, thật dài mà đen đặc lông mi trong đáy mắt, thỉnh thoảng hướng về thiên không nhìn tới, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng lo lắng. Nhìn thấy Trương Ngọc Đường hoàn hảo không chút tổn hại đến trong đáy mắt, lo lắng trong ánh mắt của, lập tức hóa thành vô cùng cao hứng cùng vui sướng, thân thể nhảy một cái, chạy như bay, tiến lên lên tiếp. Ngọc Đường, ngươi không có chuyện gì sao? Âm thanh nu nu, sau đó cúi đầu, mềm mại gò má hồng hồng, như chân trời vô tận ánh nắng chiều, thiêu đốt một mảnh mây lửa. Trương Ngọc Đường cười nhạt, quốc đạo đột nhiên lớn lên, để thanh xà vững vàng rơi vào mặt trên, trên mặt lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Ta tu hành địa sát sổ biến hóa, thiện có thể phi thiên độ địa, ẩn tích tàng hình, người bình thường muốn làm tổn thương ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là mạnh hơn ta một cảnh giới lớn, mới có thể. Chỉ tay bên cạnh Tiêu Thần Vũ, nói, này không, đồ nhi này của ta, đã bị ta hoàn hảo không chút tổn hại cho cứu ra, ngay cả Dư Mộc Lòng đã bị ta giết. Nhớ tới Mãnh Hổ Sơn trong trang những cô gái kia tình hình, thanh xà nghiến răng nghiến lợi mà nói, đáng chết. Cái kia siêu cấp đại bại hoại, nên bầm thây vạn đoạn, hóa thành thịt nát. Tiêu Thần Vũ từ bên cạnh, cười khanh khách nhìn tức giận trùng thiên thanh xà, nói, nhị phu nhân, ngươi không tức giận, cái nào đáng chết Dư Mộc Lòng, đã bị sư phụ một cái tát đập trở thành thịt nát, chết không thể chết lại rồi, lần này, ngươi nhưng là tiêu tan trong lòng khí. Nói chuyện, quay về thanh xà sâu sắc cuối cùng, nói cảm tạ, cảm ơn nhị phu nhân không ngại cực khổ, ngàn dặm xa xôi đến đây cứu giúp đồ nhi sau đó nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính lão nhân ra ngươi. Thanh xà mặt đỏ lên, cũng không có phản đối Tiêu Thần Vũ xưng hô, chỉ hơi hơi liếc mắt một cái Trương Ngọc Đường, thấy hắn im lặng không lên tiếng, trên mặt càng thêm đỏ, lại như quả táo chín, từ thon dài trắng non trên cổ, hướng về phía dưới không ngừng kéo dài, vẫn kéo dài tới trước ngực hai đám hoàn mỹ nửa cung tròn trước. Ngẩng đầu lên, trong mắt hơi nước mà mịn, Thần Vũ, một mình ngươi người đọc sách, từ trước tới nay chưa từng gặp qua giết người chứ? Thấy người chết, ngươi còn có thể bật cười. Tiêu Thần Vũ nói, sư mẫu, ta ở địa phương, thường thường có ác tích đầy giấy khâm phạm với buổi trưa trạm thủ, thấy nhiều rồi, đầu rơi xuống đất, bất quá là sinh sinh tử tử mà thôi, cũng sẽ không có bắt đầu sợ sệt. Ngay từ đầu thời điểm, ta sợ đến tốt vài ngày đều ăn không ngon, một người ở lại trong phòng sững sờ đã lâu. Lần thứ nhất giết người, đều là như vậy, có người còn có thể thượng thổ hạ tả, như ngươi vậy xem như là tốt. Trương Ngọc Đường ở bên cạnh tiếp lời đến, chúng ta xuống rồi hay nói. Thôi thúc thuyền xanh rơi trên mặt đất, thanh xà mang theo Tiêu Thần Vũ thả người nhảy xuống. Trương Ngọc Đường thu rồi thuyền xanh, đứng ở nơi này chút chấp đao nha dịch trước người, nói, đem những này tà giáo người, hết thảy áp tại Cửu Giang huyện nha đại lao. Nghe theo Tiếu đại nhân xử trí chính là, các ngươi sau khi trở về, nói cho Tiếu đại nhân, liền nói Trương Ngọc Đường nhớ kỹ đại nhân nhân tình. Đồ nhi của ta, ta cũng đã cứu ra, sẽ không đi vào làm phiền. Phương Tiên đi lên trước, tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ nhìn Trương Ngọc Đường, liền ôm quyền, là, đại nhân lời nói, ti chức nhất định sẽ còn nguyên thuật lại cho đại nhân. Làm phiền Phương bộ đầu rồi. Trương Ngọc Đường xoay người, quay về thanh xà, Tiêu Thần Vũ nói, chúng ta đi thôi, đi ra nhiều ngày như vậy, Bạch Cô Đường, Tiểu Dung, còn có cha mẹ của ta, bọn họ ở nhà, không biết chờ có bao nhiêu cấp đây. Chúng ta về sớm đi, cũng có thể để cho bọn họ sớm một chút yên tâm. Mãnh Hổ Sơn trang diện, Thiên Hữu đại thần ngồi ở tổng đà trong, lặng lẽ không nói, tinh tế bấm đốt ngón tay, biết Dư Mộc Long từ lâu thần tử đạo tiêu. Thôi, hiện nay ta cùng với hiện nay nhân hoàng giáo thủ, cũng không có cơ hội nữa ở nhân gian tích lũy hương hỏa, ta cũng đến rồi nhân gian thật nhiều năm, Nguyệt Lao vấn đề vẫn không có điều tra rõ, cũng không biết hắn là bị ai giết chết. Thôi, ta cũng nên về Thiên Đình phục mệnh. Thiên Hữu đại thần trên thân thể, lao ra một đạo thông thiên cổ sáng thô như trục lăn, thẳng tới thượng tiên, Thiên Hữu đại thần ngồi ở trong cột ánh sáng. Hướng về lên 9 tầng mây thẳng đứng bay đi tới. Đã đến Thiên đỉnh, nhìn thấy Thiên đế sau khi, Thiên Hữu quỳ rạp dưới đất, nói: "Bẩm Thiên đế, thần ở nhân gian điều tra nghe ngóng đã lâu, bởi vì Nguyệt Lao manh mối đã được, nhiều lần điều tra nghe ngóng, vẫn là khắp nơi tìm không được hung thủ hành tung, kính xin Thiên đế trị tội." Thiên đỉnh lăng tiêu điện trong, mây khói hào quang sôi trào, Thiên đế cao tòa long ỷ, cao cao tại thượng, nhìn xuống tam giới lục đạo, âm thanh quần quần mà đến: "Giết ta Thiên đỉnh thần linh, tội ác tày trời, nhất định phải điều tra rõ, nếu so với một bên không tra được, chính mình đi lĩnh tiên phạt, theo đệ luật xử trí." Thiên Hữu thân thể run lên, là Thiên đế thần còn có tình hình bên dưới bẩm báo. Thiên đế hờ hững nói, giảng. Thiên Hữu cẩn thận nói, thần tại hạ giới tìm kiếm sát hại Nguyệt Lao hung thủ thời điểm, biết được hiện nay nhân hoàng đã tu thành nguyên thần, sau đó tuổi thọ vô hạn, chỉ sợ không sẽ ở nghe theo ta Thiên đình hiệu lệnh. Nguyên thần. Thiên đế ánh mắt lạnh lẽo, khiến nói, để Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị tới gặp Thiên Lý Nhãn. Thuận Phong Nhị đáp mây bay đã đến Thiên đình, bị dạp dưới đất. Thiên đế, tìm ta các loại, chờ, có chuyện gì dặn dò. Thiên đế nói, thiên địa có luân hồi, nhân gian hoàng triều cũng có luân hồi, các ngươi đi xem một chút, hiện nay nhân hoàng là tu vi gì.
Vâng.
Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ xoay người, đi tới Nam Tiên môn trước, Thiên Lý Nhãn trong mắt bắn ra một đạo thông thiên của sáng, hướng về nhân gian giới hoàng cung tìm kiếm. Thuận Phong Nhĩ lỗ tai run lên, hóa thành phát thanh lớn bằng, thu tập trong hoàng cung âm thanh. Thần sao? Ngồi ở trong hoàng cung nhân hoàng, cảm ứng được trên trời dò tới thần quang, khẽ mỉm cười, khiến lại nho cùng nhau đọc tụng kinh điển, hạo nhiên chi khí đột ngột sinh ra, tràn ngập hoàng cung. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 252, một bái này thư thư phòng, hạo nhiên chi khí bay lên, trong hoàng cung khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bạch. Thiên Lý Nhãn nhìn tới hoàng cung bầu trời thời điểm, liền gặp được bạch khí trùng thiên, tử hà tràn ngập, một cái ngũ trảo kim long miệng phun tường thụy, xoay quanh ở tại trên, nhìn xuống thiên hạ. Ngoại trừ không khí lưu động âm thanh, ta cái gì cũng nghe không tới, hẳn là có đại nho ở trong cung đọc sách, hoặc là có cao nhân che mắt nơi này, chúng ta trở về bẩm thiên đế, nghe thiên đế dặn dò. Thiên Lý Nhãn gật gật đầu, cùng Thuận Phong Nhĩ đồng thời thu rồi thần thông, rời đi Nam Thiên môn, đã đến Thông Minh điện trong, ngã quỵ ở mặt đất, thiên đế, ta cùng với Thuận Phong Nhĩ đồng thời điều tra, trong hoàng cung có người đọc tụng nho ra đại điện, từ khí bạch quang tràn ngập, hộ vệ hoàng cung, dựa vào chúng ta thần thông, căn bản không thể nhìn thấy trong hoàng cung bất luận là đồ vật gì. Thiên đế ngồi ở long y liễu, gật gù, ta biết rồi, đi xuống đi. Từ trên mặt không nhìn ra một điểm buồn vui. Thiên tử, thiên tử, thiên đế con trai, hoàng quyền thần thụ, ngươi ngầm đồng ý tiền đường quét dọn tất cả quỷ thần, để tiền đường người toàn bộ đọc sách minh lý, lòng dạ hạo nhiên, đây là muốn cùng bản đế là địch sao? Không biết hiện nay hạ phàm 108 vị thần đem gửi hồn người sống đã đến nơi nào, cái này thời đại nhân hoàng nếu không đúng quy đúng củ, thành thành thật thật tiếp thu mệnh trời, liền thay đổi nhân gian, tìm một cái nghe lời. Thiên đế hơi quét qua, mắt sáng thần quang tràn ngập, rơi vào nhân gian, tiền đường địa phương, một đạo thất thải thần hồng thông thiên, một đạo tử khí thông thiên, cầu vồng rực rỡ như ngọc, tử khí thôi như của một thánh sư. Cũng tốt, ngươi tại nhân gian có vô hạn vinh quang, bản đế liền để ngươi cao hơn một tầng. Hứa tiên đúng không? Bản đế lại cũng nhìn không ra kiếp trước của ngươi, bất quá, ngươi một thân tiên khí hạo nhiên, cũng có thể là một vị thần tiên chuyển thế, đời này nếu tử khí thông thiên, không bằng thì có ngươi đi làm kế tiếp nhiệm nhân hoàng, còn hy vọng ngươi không cần làm ta thất vọng. Tuyên đến tiên sứ, khiến tiên sứ viết ý chỉ, đi hạ giới tuyên đọc. Trương Ngọc Đường rời đi Cựu Giang địa giới, mang theo Tiêu Thần Vũ, Thanh Xà hai người đồng thời ngồi thuyền xanh, hướng về tiền đường trở về. Tốn rất nhiều ngày, vẫn phiêu lưu ở bên ngoài. Đã lâu không nhìn thấy cha mẹ thế tử, trong lòng tràn đầy đều là tưởng niệm. Mèo. Thuyền xanh rơi vào thánh sư phủ bên trong. Ai? Tòa trấn thánh sư phủ Bạch Tố Trinh, thân thể loáng một cái, xuất hiện tại Trương Ngọc Đường, Thanh Xà, Tiêu Thần Vũ trước mặt, nhìn thấy hai người bình yên vô sự mà đến, Bạch Tố Trinh trên mặt vui vẻ, như bách hoa chứa đựng, người cứu về rồi, các ngươi không có bị thương chớ. Tỷ tỷ. Thanh Xà rơi vào Bạch Tố Trinh bên cạnh, gò má ửng đỏ, chúng ta không có thụ tổn thương, không chỉ cứu ra Tiêu Thần Vũ, còn diệt trừ một cái táng tận thiên lương tà giáo. Bạch Tố Trinh toàn thân áo trắng, tóc đen nhu thuận như thác nước, liễu diệp mi dưới hai mắt thật to sáng sủa như bầu trời tinh, sán lạn mà giàu có tinh thần, tà giáo làm người lầm đường lạc lối, hại người rất nặng, diệt trừ tà giáo, công đức vô lượng, có thể khiến người ta tu vi tăng nhiều, số mệnh sinh trưởng. Một chút cảm ứng, vui vẻ nói, chúc mừng muội muội, chúc mừng muội muội, ngươi bây giờ đã mở ra tử phủ cánh cửa, tu thành địa tiên, ngày khác vượt qua lôi kiếp, là có thể danh chú tiên tịch, trở thành tiên tiên chính quả. Ừm. Thanh Xà gật gật đầu, nhờ có Ngọc Đường, lúc mới bắt đầu, dùng trên biển sinh minh nguyện thần thông, không ngừng tôi luyện của ta thần hồn. Sau đó lại cho ta nói một phen đạo lý, để cho ta hiểu rõ địa tiên cảnh, thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, liền tu thành địa tiên. Ngọc Đường. Bạch Tố Trinh chú ý tới Thanh Xà đối với Trương Ngọc Đường xưng hô trên biến hóa, trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình không muốn gặp lại sự tình, rốt cục sắp xảy ra. Tìm thời gian, ta muốn cùng Thanh Nhi hảo hảo nói một chút, tu vi của nàng quá nông cạn rồi, còn không thích hợp cùng người phàm nói chuyện yêu đương, làm không cẩn thận, hội thương tổn phàm nhân, chỉ là bọn hắn tiền duyên sớm định, hy vọng không hãm quá sâu. Trương Ngọc Đường đi tới, cười nói, mấy ngày nay nhờ có Bạch cô nương chiếu cô chứng ra, mới có thể làm cho Ngọc Đường yên tâm đi bên ngoài ngàn dặm cứu người. Ngọc Đường vô cùng cảm kích, ôm một cái tay bay về Bạch Tố Trinh sâu sắc cúc không người, cả kinh Bạch Tố Trinh cuốn quýt né qua một bên, nét mặt tươi cười như hoa, công tử không được, ngươi là thánh sư, mỗi tiếng nói cử động đại diện cho thiên hạ người đọc sách, số mệnh hưng thịnh không người có thể so sánh, địa vị của ngươi càng là tôn sùng, ta chịu không được ngươi một bái này, nhận được lên làm sao sẽ không chịu nổi. Trương Ngọc Đường cười nói, ta là chân tâm chân ý cảm tạ Bạch cô nương. Bạch Tố Trinh nói, không phải ta lập dị, là ta thật sự không chịu nổi, được ngươi một bái này, là muốn giảm phúc giảm thọ gây số mệnh, ngươi tới bái ta, không phải vì ta tăng phúc tăng thọ, là thật thật tại tại hại ta. Ngươi không tin, ta cho ngươi nhìn, là chuyện gì xảy ra. Tay nhỏ vẫy một cái, mấy người xuất hiện trước mặt một vị đạo quan tượng thần trông rất sống động, ngồi trên đạo đài, sau lưng lôi đỉnh vần quanh, chớp giật đi theo, một tay cầm kiếm, một tay cầm truy, mắt nhìn Ngũ Phương, khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm. Đây là Ngũ Phương Lôi Đỉnh đại đế tượng thần. Ngươi bái một thoáng vị thần này như thử xem. Ồ. Trương Ngọc Đường trong lòng có chút nghi hoặc, dựa theo Bạch Tố Trinh nói, thẳng tắp lệ xuống, vẫn không có không người xuống, Lôi Đỉnh đại đế tượng thần không gió mà bay, trốn ở một bên. Chuyện gì thế này? Bạch Tố Trinh nói, và ngươi số mệnh, tương lai thành quả, tất nhiên ở Ngũ Phương Lôi Đỉnh đại đế bên trên, hắn tự nhiên không chịu nổi ngươi một bái này, ngươi cũng đọc sách nhiều năm, có thể đã từng thấy, đại nhân vật cho tiểu nhân vật quỳ lạy sự tình. Vừa nói như thế, Trương Ngọc Đường đột nhiên sáng tỏ, nhớ tới chính mình chưa từng sống lại thời điểm, có một cái lao thái thái, con cháu đầy đàn, vinh hoa phú quý, nàng tử tôn, cháu ngoại trai trong, có phi thường giàu có làm quan lớn, ở lao thái thái 66 đại thọ thời điểm, những người này cùng đi cho lao thái thái mừng thọ, vốn là cho đùa trẻ con, náo nhiệt một thoáng coi như xong, ai biết lao thái thái nhất định phải đại thao đại làm, cần phải khiến những này tử tôn, cháu ngoại trai, ngoại sinh nữ quỳ lạy, hơn nữa là trí cao lễ tiết, bà quỷ chính lạy. Lao thái thái ít phúc, không chịu nổi những này nắm giữ thiên mệnh người cùng quỳ lạy, ở đại thọ ngày thứ hai rạng sáng, buông tay có chuẩn. Ta hiểu rồi. Trương Ngọc Đường trí tuệ thông đấu, một điểm tức thông. Các ngươi trước tiên tán gẫu, ta đi gặp Tiểu Dung, cha mẹ, làm cho bọn họ biết ta đã trở về. Bạch Tố Trinh cười nói, công tử xin mời. Thần Vũ, ta khiến người ta dẫn ngươi đi phòng của ngươi nghỉ ngơi, rằng có nhiều ngày như vậy, ngươi cũng thân thể tinh thần đều mệt mỏi đi. Hừm, là quá mệt mỏi, bị những kia yêu nhân mang theo, không dám sanh ăn, cũng không dám ngủ say như chết, đồ nhi thân thể đã sớm tiêu hao rồi, đa tạ sư phụ quan tâm, có muốn hay không ta theo sư phụ đi trước gặp lão gia, lão phụ nhân lại đi nghỉ ngơi. Trương Ngọc Đường khoát tay nói, không cần, tâm ý đã đến là được rồi. Trương Ngọc Đường đi rồi, Bạch Tố Trinh nhìn Thanh Xà vẫn như cũ si ngốc nhìn Trương Ngọc Đường bóng lưng, Bạch Tố Trinh trong lòng nặng trịch, Thanh Nhi, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 253, thân thiết thư thư phòng, chuyện gì à, tỷ tỷ. Thu hồi si ngốc ánh mắt, Thanh Xà mặt đỏ lên, cúi đầu, ư nói, phải hay không Thanh Nhi đã làm sai điều gì, ta xem tỷ tỷ sắc mặt có chút không đúng. Trở về phòng lại nói. Bạch Tố Trinh xoay người rời đi trong phòng, Thanh Xà sau đó theo vào, đóng cửa lại, đi tới Bạch Tố Trinh trước người, tỷ tỷ, đến cùng là chuyện gì à, như thế thần thần bí bí, hiện tại có thể nói đi. Có thể nói. Bạch Tố Trinh nhìn thẳng Thanh Xà con mắt, trong cặp mắt trí tuệ như biển, gần như có thể nhìn thấy Thanh Xà sâu trong nội tâm, thẳng nhìn Thanh Xà một trận chột dạ, tỷ tỷ, đến cùng là chuyện gì, như ngươi vậy xem ta, ta đều cảm thấy có một loại bị ngươi xem thấu cảm giác. Ta tới hỏi ngươi, ngươi muốn thành thành thật thật trả lời ta, không nên ăn nói linh tinh, này có thể quan hệ ngươi về sau tiền đồ. Bạch Tố Trinh phi thường nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không thích Thánh sư Trương Ngọc Đường Trương công tử, ngươi ăn ngay nói thật, rất rõ ràng nói cho ta biết, bằng không coi như là ta cũng không cách nào giúp ngươi. Thanh Xà nghe vậy một trận hẹn, phảng phất trầm tư như thế, giật mình một hồi, lúc này mới lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tố Trinh, trong mắt dị thải liên tục, tỷ tỷ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta một lúc không gặp hắn, đã nghĩ nhìn thấy hắn, hắn ở thời điểm, ta liền cảm thấy trong lòng đặc biệt chân thật, hắn không có ở đây thời điểm, ta liền cảm thấy thật giống mất hồn tựa như, ngươi nói đây là không là thích một người, mới có thể như vậy vì hắn nóng ruột nóng gan. Nóng ruột nóng gan. Bạch Tố Trinh sững sờ, ta cũng không biết, ta tu hành ngàn năm, vẫn không có học yêu người, có lẽ đây chính là ái tình đi, ta xem qua một người viết quá như vậy câu, nói là vì là y tiêu tan biết dùng người tiểu thụy, và áo dần rộng cuối cùng dứt khoát, như vậy mới xem như là ái tình đi, ta cũng xem qua có người nói như vậy, minh nguyệt cao lầu hưu độc ỷ, rượu vào khổ tâm, hóa thành tương tư lệ, viết đều là ái tình, ta xem ngươi cũng không có tiểu thụy, trái lại ăn rất mập, có thể hay không? Không phải ái tình, yêu là cái gì? Ta cũng không biết. Thanh Xà cũng có chút mê hoặc, ngược lại ta chính là yêu thích cùng với hắn, tỷ tỷ, ngươi nói như vậy dạng không phải yêu, yêu liền muốn cùng nhau, liền muốn hướng chiều mộ mộ, liền muốn thiên trường địa cửu. Thôi. Bạch Tố Trinh thở dài một tiếng, đưa tay ra, vuốt vuốt trên trán mái tóc, ta không có trải qua tình tình ái ái, cũng không rõ ràng cái gì là tình ái, thế nhưng ta biết, ngươi và Trương công tử tiền duyên sớm định, sau này nếu là nỗ lực lời nói, là có thể cùng nhau. Tiền duyên sớm định. Thanh Xà hơi nghi hoặc một chút, tỷ tỷ, ngươi đây là nói gì vậy, ta cùng Ngọc Đường cũng là giống như ngươi, nhận thức không đến bao lâu, ở đâu tới tiền duyên sớm định, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bị hồ đồ rồi? Mới cùng Trương công tử bao lâu, ngươi đi học như thế miệng lưỡi chân chu, dám nói tỷ tỷ bị hồ đồ rồi? Bạch Tố Trinh nở nụ cười, đem câu chuyện tận lực trở nên ung dung chút. Ngươi cũng biết, ta tinh thông đại diễn thần thuật, từ lâu suy tính quá ngươi. Ngươi tại hơn 1.000 năm trước, vẫn là một cái tiểu thanh xà thời điểm. Có một ngày ở Tây Hồ du ngoạn, vừa vặn bầu trời nhạc hương đồng tử đi ngang qua, thấy ngươi xanh tươi long lanh, ngọc bích đáng yêu, hé miệng nở nụ cười, trêu đến tiên đế tức giận, cho rằng nhạc hương đồng tử động phàm tâm, đem hắn đặt xuống thế gian, trải qua mấy chủ luân hồi. Đó là hôm nay thánh sư Trương Ngọc Đường mới có các ngươi hôm nay duyên phận. Nợ nụ cười lưu tình, kéo dài đến nay, cuối cùng là muốn làm cái chấm dứt. Cái nào tiên đế cũng quá ghê tởm, bất quá chính là cười cợt, nhân chi thường tình, làm sao lại có thể đem Ngọc Đường đánh vào thế gian. Thanh Xà nghe xong Trương Ngọc Đường kiếp trước tao ngộ, nhất thời căn vẫn sục sôi, ta xem cái kia cái gì nhạc hương đồng tử, Ngọc Đường không làm cũng được, theo như vậy lòng dạ hẹp hòi tiên đế, cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Ta tuy rằng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng cũng rõ ràng, chỉ có đại ý chí mới có thành tựu lớn. Hừ. Bạch Tố Trinh vẻ mặt khẽ biến, thiên đế thần thông quảng đại, chúng ta vừa nhắc tới tên của hắn, cũng sẽ bị hắn nhận biết, nói như ngươi vậy hắn nếu là thật như mô, chờ ngươi độ lôi kiếp thời điểm, hắn khiến lôi bộ đại tướng cho ngươi hạ xuống thần lôi đến, ngươi còn thế nào độ kiếp trở thành sự thật, mau mau không muốn nói nữa. Ta cho ngươi đến trong phòng đến, là có lời nói cho ngươi biết, giả như nói ngươi thật sự thích hắn, tuyệt đối không nên làm cái kia âm dương kết hợp lại sự tình, một khi làm, sau họa không cạn. Thanh Xà không phục nói, tỷ tỷ, ngươi cũng là vốn định đến nhân gian báo lại đạo hứa tiên hứa công tử ân đức, vừa bắt đầu còn nói muốn thay hắn sinh cái bảo bảo. Chẳng qua là nhìn hắn có thế tử, mới coi như thôi. Ngươi có thể cùng người kết hôn sinh con, ta là cái gì không thể, tỷ tỷ, ngươi là không là bởi vì chính mình không cách nào lập gia đình thu được hạnh phúc, cũng không muốn để cho ta lập gia đình thu được hạnh phúc. Ngươi nói mò gì? Bạch Tố Trinh có chút tức giận, tỷ tỷ tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, cho nên ta không cho ngươi làm chuyện như vậy, nhưng thật ra là bởi vì, một khi các ngươi làm, ngươi sẽ hại hắn. Thanh Xà hỏi ngược lại, ngươi vừa bắt đầu muốn gả người, sẽ không sợ hại ân nhân của ngươi? Cái kia không giống với. Làm sao không giống nhau? Ai, ta cho ngươi biết, chúng ta tu hành ngàn năm, độc rắn thẩm thấu tiến vào thân thể từng cái bộ phận, huyết dịch, kim đan, nguyên anh, thân thể đều hàm chứa rất nhiều độc rắn, những này độc rắn trải qua ngàn năm, độc tính mãnh liệt trình độ, so với hạt đỉnh hồng cũng phải mạnh hơn mấy chục lần. Phàm nhân nếu không phải cẩn thận đụng tới một giọt hạt đỉnh hồng, ngay lập tức sẽ là thân tử đạo tiêu. Ngươi nói nếu là đụng với chúng ta độc rắn, sẽ như thế nào? Thanh Sảo đội la lên, vậy làm sao bây giờ? Ta chỉ là muốn cùng với hắn, tuyệt không có muốn ý muốn hại hắn. Tỷ tỷ, thân thể ngươi bên trong đã không có độc rắn sao? Bạch Tố Trinh gật gù, trong thân thể ta độc rắn đã không có. Mấy năm trước, ta ở Đại Nga Sơn tu hành thời điểm, trong lúc vô tình thu được một viên cựu chuyển tạo hóa đan, dùng sau đó để đạo hạnh của ta tinh tiến mấy trăm năm, đan dược nguyên lực càng là vì ta thoát thai hoàn cốt, tẩy cân phạt tủy, đem một thân độc rắn tẩy đi. Bằng không, ta cũng không dám nghĩ vì là ân nhân sinh con dưỡng cái. Ngươi muốn cùng với Trương công tử, cũng không phải là không có một điểm khả năng, thế nhưng khả năng tính cực nhỏ. Chứ ngươi ra trong thân thể hàm chứa độc rắn bên ngoài, phiền toái lớn nhất là đến từ trên trời, thiên thần giám sát tam giới lục đạo, chấp trưởng chu thiên, thần đạo luật thép nhân thần, nhân tiên, nhân yêu, nhân ma, nhân quỷ, nhân quái các loại, chờ, không thể thông hôn, một khi thông hôn, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến thiên thần trấn áp. Thiên thần một khi xâm lấn, bằng đạo hạnh của ngươi, căn bản không thoát khỏi được, làm không cẩn thận còn có thể đem ngươi cùng Trường công tử tính mệnh đồng thời làm mất đi, đến thời điểm ngươi hối hận liền không còn kịp rồi. Tại sao lại như vậy? Thanh Xà dưng dưng muốn khóc, ta chẳng qua là muốn cùng yêu nhau người cùng nhau, làm sao lại sẽ chọc cho đến phiền toái như vậy? Trên người ta độc rắn, ta sẽ nghĩ biện pháp trộm lấy đến tiên thảo linh chi, tiên lặng tiêu trừ, nhưng là thần đạo luật thép quản ta chuyện gì? Ta là yêu, tự có yêu hoàng đại đế quản lý buộc, thiên đế quản cũng quá chiều rộng đi. Ai? Bạch Tố Trinh thở dài một tiếng, không nói gì, thực lực, cảnh giới, không đến trình độ nhất định, liền căn bản lĩnh hội không ra thiên đế khủng bố. Cho dù cho Thanh Xà nói rồi, Thanh Xà cũng không có thể cảm nhận được loại thực lực đó. Lại như trong giếng con đít không thể cùng nó đàm luận liên quan với biển sự tình, là do ở tầm mắt của nó thụ lấy nhỏ hẹp nơi ở hạn chế. Đối với hạ thiên sinh tử sâu không thể cùng nó đàm luận liên quan với băng tuyết sự tình, là do ở tầm mắt của nó thụ lấy mùa hạn chế. Đối với kiến thức nông cạn lậu người không thể cùng hắn đàm luận liên quan với đạo lý lớn vấn đề, là do ở tầm mắt của hắn thụ lấy chịu đựng giáo dục ràng buộc. Trương Ngọc Đường về đến nhà, cáo biệt Bạch Xà, Thanh Xà, Khiến Ô, bộ mang theo Tiêu Thần Vũ nghỉ ngơi sau đó, trực tiếp chạy chậm lấy hướng về cha mẹ trong phòng mà tới. Lao đầu, mẫu thân, ta đã trở về. Réo rắt âm thanh lay động lên, rơi vào trong sân, lại như một cái thanh tuyển len ken vang vọng. Là tướng công. Ở trong phòng bồi tiếp Trương phu nhân nói chuyện Hứa Tiểu Dung, nghe được Trương Ngọc Đường âm thanh sau, trong lòng trở nên kích động, xoạt một thoáng đứng lên. Nhìn một chút ngồi bên cạnh Trương phu nhân, chính hướng về chính mình xem ra, gò má không khỏi một đỏ, bà, là tướng công trở về rồi. Chúng ta nhanh đi nhìn, đi lâu như vậy, đứa nhỏ này, cũng không biết cho nhà mang hộ cái tin. Trương phu nhân giận mắng, đứng lên, đi, nhìn này tiểu thối nhãi con phải hay không gầy. Hắn đi ra ngoài không ai chiếu cố, nhất định sẽ gầy. Hứa Kiều Dung đau lòng nói, đưa tay đỡ lấy Trương phu nhân, hai người vội vã đẩy cửa phòng ra, đi ra. Nương, Tiểu Dung. Trương Ngọc Đường mừng rỡ nhìn hai người đẩy cửa mà đến, đi mau vài bước, chạy tới phụ cận, ta đã trở về, những này viết tử, các ngươi vẫn khỏe chứ, cha hắn làm cái gì đi, làm sao không ở. Nhìn gần ngay trước mắt mẫu thân, thế tử, Trương Ngọc Đường nói, mẫu thân, ngươi gầy, Tiểu Dung ngươi cũng gầy. Trương phu nhân, Hứa Kiều Dung đồng thời một người lôi kéo Trương Ngọc Đường một cái cánh tay, nói, tiểu thối nhãi con học được quan tâm mẫu thân rồi. Ta cũng không quấy rầy các ngươi, miễn cho chọc giận các ngươi phiền, thời gian dài như vậy không gặp, các ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn nói đi, cha ngươi hắn một mực tại vội vàng chuyện làm ăn, ngươi không cần để ý đến hắn. Hứa Kiều Dung ở một bên bị Trương phu nhân nói chuyện, trên mặt nhất thời đỏ bừng, cúi đầu, không dám nói lời nào. Đúng vậy, có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, là nên hảo hảo nói một chút thể bản thân lời nói. Trương Ngọc Đường không cần thiết chút nào tiếp lời đầu, đến, Tiểu Dung, chúng ta trở về phòng, hảo hảo lại nhải. Không thể kìm được Hứa Kiều Dung nói chuyện. Duệ khởi Hứa Kiều Dung chạy về viện tử của mình bên trong, đem cửa phòng vừa đóng, cười hắc hắc, áp sát tới. Ngươi muốn làm gì? Hứa Kiều Dung e lệ liên tục, này mới phản ứng được, liền muốn tông cửa xung ra, ngươi làm cái gì vậy, mới vừa trở về, liền muốn làm cái kia ngượng ngùng sự tình sao, thanh thiên bạch nhật, ngươi cũng không sợ người khác chê cười. Có cái gì tốt chuyện cười, ai dám chuyện cười, ta đem hắn đuổi ra phủ đi. Trương Ngọc Đường cười đứng ở trước cửa, ngăn chặn đường đi, hơn nữa, thánh nhân nói thực sắc tính vậy, ta thời gian dài như vậy không biết bị thịt, đã sớm nghẹn điên rồi, ở không phóng thích một thoáng, cần phải nổ tung không thể. Ngươi ăn nói linh tinh chút gì, thiệt thòi ngươi vẫn là thánh sư, miệng đầy đạo đức văn trường, làm thế nào khởi sự tình đến, hạ lưu như vậy. Thanh Thiên Bạch biết, Hứa Kiều Dung e thẹn vô hạn, trong lòng tuy rằng cũng muốn cùng Trương Ngọc Đường hảo hảo nóng người một chút, vẫn là không bỏ xuống được trên thể diện rủi rẻ. Chưa xong còn tiếp, quy không tổ một tiểu thuyết internet vedut. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 254, đã ma Trương Thiên Sư thư phòng, cửa lớn vừa đóng, hơn dặm chính là hai cái thế giới khác nhau. Ngoài phòng là vạn dặm xanh biếc, trời cao khí sảng. Trong phòng, y sái bay loạn, hồng nhạt tương ác, mây mù dày đặc bên trong, từng trận rên rỉ tiếng truyền đến. Hắn không ngừng xung kích đỉnh cao, không ngừng trèo đèo lội suối, không ngừng công thành đoạt đất. Nổi giận gầm lên một tiếng, một tiết như rót. Màu hồng màn bên trong, hai cái trắng như tuyết sâu thịt chồng lên nhau, lớn tiếng thở hổn hển. Ta Trương gia mấy đời con một mấy đời, đã đến ta đây một chi, nhất định phải hảo hảo nỗ lực, nhiều tạo người, vì ta Trương gia khai chi tán diệp, để cho ta Trương gia bách tử ngàn tôn. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Kết hôn thời gian dài như vậy đến, Hứa Kiều Dung cái bụng vẫn không có động tĩnh gì. Trương Ngọc Đường tuy rằng không nói cái gì, thế nhưng Hứa Kiều Dung nhưng âm thầm cấp. Lúc này nghe được Trương Ngọc Đường nói như vậy, không nhịn được một hàng thanh lệ theo gò má chảy xuống. Hảo hảo, ngươi khóc cái gì? Hoành nằm ở trên giường, Trương Ngọc Đường duỗi ra cánh tay, từ Hứa Kiều Dung trắng như tuyết dưới cổ mặt đưa tới, nhẹ nhàng ôm Hứa Kiều Dung cụ sen giường như tuyết cánh tay. Phải hay không? Ngươi không cao hứng vào lúc này thân thiết, ngươi yên tâm đi, sau đó cũng sẽ không bao giờ rồi. Ô ô. Trầm thấp tiếng khóc từ Hứa Kiều Dung trong miệng truyền đến, nằm sấp trên ngực Trương Ngọc Đường, nước mắt như mưa. Tướng công, chúng ta kết hôn lâu như vậy, ta còn không có cho Trương gia mang thai một con trai một con gái, tướng công phải không yêu thích ta rồi? Hóa ra là bởi vì cái này. Trương Ngọc Đường sững sờ, lập tức ha 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 lớn tiếng nở nụ cười, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chọc giận ngươi mất hứng, muốn mang thai hài tử, này còn không đơn giản sao, chỉ cần chúng ta dỗi danh đến không có chuyện gì để lại chướng tạo người, rất nhanh có thể mang thai. Đến đây đi, bà bối, để cho chúng ta làm ra đời kế tiếp, vì là đại Tống Vương triều tăng gạch tiếng nói. Trương Ngọc Đường cười lớn một tiếng nào tới, đem Hứa Kiều Dung đặt ở dưới thân thể, lại là một trận mưa to gió lớn, thở dốc không thôi. Cửu Trọng Thiên ở ngoài, thiên đế khiến chỉ một thoáng, thì có thiên sứ mang theo ý chỉ giáng lâm. Ngay hôm đó, phong khinh vân đạm, vạn dặm không mây. Bạch Xà, Thanh Xà, Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung, Lý Dũng, A Bảo mấy người ngồi cùng một chỗ đàm huyền nói rằng, trong những người này, lấy Bạch Xà tu vi cảnh giới pháp lực thần thông cao nhất, lấy Trương Ngọc Đường kiến thức rộng nhất. Bạch Tố Trinh mỗi khi nói ra một ít cảnh giới thời điểm, Trương Ngọc Đường luôn có thể học một biết mười, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem trong đó tinh túy nắm chặt triệt triệt để. Trải qua Bạch Xà giải thích, Trương Ngọc Đường cảm thấy kiến thức của mình ngày ngày tăng cường, làm mình tăng thêm không ít. Có ở trên trời người đến. Bạch Tố Trinh con mắt mở, ôn ôn nhu nhu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Là có người đến rồi. Thoáng dừng lại, Thanh Xà cũng mở miệng nói. Quả nhiên là có người đến rồi. Trương Ngọc Đường người thứ ba cảm ứng được, cười lên, hôm nay tụ hội liền đến nơi này đi, người này từ trên trời đến, không phải phàm nhân, cũng không biết là ai, tới đây để làm gì. Mọi người cùng ta cùng tiến lên trước, đón nhận đón lấy. Soạn. Một đạo hồng tiểu từ phía chân trời trải ra lại đây, hồng tiểu mặt trên bảy màu lưu chuyển, chiều rộng 10 trượng. Hồng tiểu nơi sâu xa, thản nhiên bay lên từng đạo thần luân ánh sáng, như liệt nhật ra thang cốc, ánh sáng thần thánh hương hực, quang diệu tứ hải. Chợt, hồng tiểu mặt trên một người cưới một con bạch sắc tuấn mã, đạp lên hồng tiểu, chạy như bay đến. Bạch sắc tuấn mã, thần tuấn phi thường, mang theo một đôi phảng phất là bạch ngọc mà thành cánh, nhẹ nhàng dựng ra, 10 triệu dặm co lại thành một bước, như chớp giật, đi tới thánh sư phủ bầu trời. Này bạch sắc tuấn mã là thiên mã, chỉ có thiên mã mới mọc ra cánh. Thiên mã mặt trên ngồi một cái tỏ rõ vẻ mỉm cười thần linh, cái kia từng đạo thần luân đều là từ sau đầu của hắn phóng xạ bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng, từng vòng soi sáng đi qua, quá khứ. Người kia dừng bước. Trương Ngọc Đường trong lòng một cái hồi hộp, không biết đối phương là ai, cũng không biết tới nơi đây có cái gì ác ý. Đặt chân xuống, thuyền xanh bay lên trời, nên hướng thiên mã thần nhân. Hồng tiêu 10 triệu dặm, trực tiếp vượt qua cả tòa tiền đường thành, hầu như tiền đường mỗi người đều vào đúng lúc này, nhìn thấy thiên mã đạp kiểu đến, thuyền xanh phi thiên đi. Là thiên thần hạ phàm, là thánh sư bay ở trên trời. Rất nhiều nơi trong thư viện, lúc này đống nhiên như vỡ tổ rồi như thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế rêu rao thiên thần, tựa hồ vị thiên thần này đi tới nơi này, chính là vì tiêu căng làm việc, chính là vì để thế gian biết hắn sự tồn tại của chính mình. Người phía trước, có thể có một người là thánh sư Trương Ngọc Đường. Thiên mã chạy bội, trong nháy mắt nghỉ chân, vị thần này người kim mặt khuyết trướng khẩu, miệng đầy răng nanh, thân cao 8 trượng, uy mãnh tuyệt luân, lại như một vị tiểu cự nhân như thế, mắt nhìn xuống Trương Ngọc Đường đám người, âm thanh quần quật mà đến. Khói động phủ cận Bạch Vân lập tức tản đi. Ta chính là Trương Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường vượt ra khỏi mọi người, Thanh Xà, Bạch Xà tiến lên, bảo vệ, chỉ lo có chuyện gì xảy ra. Ngươi chính là Trương Ngọc Đường. Thần nhân trong đôi mắt thần mang tung bay, quả nhiên thấy Trương Ngọc Đường đỉnh đầu một cái thất thải thần hồng ý hệ số mệnh tường vân, ở giữa không trung lăn lộn mãnh liệt. Ta chính là Thượng Thiên Tiên Đế sứ giả, phụ tiên đế chi mệnh, đến đây sắp phong thánh sư Trương Ngọc Đường vì là Đãng Ma vô địch Trương Tiên sư. Đãng Ma Trương Tiên sư. Trương Ngọc Đường cảm giác mình phi thường không rõ, chính mình hảo hảo làm sao lại trở thành Trương Tiên sư cơ chứ? Trực giác trong, cảm giác mình không nên tiếp thu danh xưng này. Trương Thiên Sư. Đó là hậu thế trong truyền thuyết, phi thường có danh tồn tại. Thế nào lại là chính mình? Còn không cảm ơn tiên ân. Thiên mã trên là thiên sứ, nhìn sững sờ Trương Ngọc Đường, trên mặt hơi hiện ra hàn ý, ngựa khí có chút lạnh lẽo. Trương Ngọc Đường, ngươi thân là tu sĩ, chẳng lẽ nếu không tôn tiên đế ý chỉ, trở thành tà ma ngoại đạo hàng ngũ? Tiểu tu không dám. Tuy rằng tạm thời còn không biết nguyên nhân ở đâu. Trương Ngọc Đường lúc này tuyệt không dám đắc tội vị này cao cư cựu trọng thiên chí tôn, gặp con tiếp nhận ngọc chỉ, cái kia ngọc chỉ đã đến trong tay, lưu quang lấp lóe, hóa thành một viên vuông vức bảo ấn mặt trên, một mặt có khắc một cái long chữ, vẽ ra một cái phún vân thổ vụ thần long, một mặt có khắc một cái hổ chữ, cũng là vẽ ra một con ngựa mặt lên trời thét dài mãnh hổ. Long hổ ấn. Chẳng lẽ hậu thế tiên sư phủ còn cùng ta có liên quan? Nhìn trong tay long hổ ấn, chính mình cũng trở thành Trương tiên sư, Trương Ngọc Đường trong lòng càng mê hoặc lên. Thiên đế vì sao phong chính mình vì là tiên sư? Thiên sư không cần mê hoặc, thiên sư những năm gần đây hàng yêu trừ ma, giáo hóa bách tính, công đức vô lượng, thiên đế thống trị tam giới lục đạo, từ lâu nhìn ở trong mắt, đây chỉ là đối thiên sư công đức khen thưởng. Thiên sư sau đó vẫn có thể thành lập thiên sư phủ, nắm giữ 36 tên tiên tịch tiêu chuẩn, có thể thu phục 36 tên thuộc hạ, trở thành tiên tiên chính quả, đây là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Đa tạ thiên sứ, kính xin thiên sứ đến trong phủ uống chút nước trà. Trương Ngọc Đường cười xin thiên sứ vào phủ. Không cần, ta còn có việc muốn làm, lại nói thiên thần không thể lại hồng trần ở lâu, lại xuống đi vậy. Vỗ một cái thiên mã, hồng tiểu có lược. Đợt, đề cử hai bản sách, là bằng hữu sách, tiên đạo đỉnh, tận thế chi màn trời sắc cơ, chính đang trung bảng, có phiếu ủng hộ một chút, cảm ơn mọi người. Đợt, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 255, thành tiên thư thư phòng, thiên thần rời đi, dư hương lượn lờ. Trương thiên sư, đây là một loại to lớn vinh quang. Nhưng mà từ xưa tới nay, chưa từng có bánh từ trên trời rớt xuống việc tốt. Coi như là có chuyện tốt như vậy, Trương Ngọc Đường cũng tuyệt đối tin tưởng, chuyện tốt như vậy chắc chắn sẽ không rơi xuống trên đầu chính mình. Đạo lý trong đó không nghĩ ra, liền không nghĩ tới. Ngược lại này cũng là chuyện tốt, ngoại trừ cái này hư danh không đáng giá ở ngoài, Long Hổ Ấn nhưng là một cái thật đả thật thiên tiên chi bảo. Trương Ngọc Đường thoáng đem đan nguyên cương khí thuốc đi vào, liền cảm thấy Long Hổ Bảo Ấn lại như một cái hố đen tựa như, sức hút vô cùng, liền muốn đem mình đan nguyên cương khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Theo hấp thu, Long Hổ Bảo Ấn mặt trên khí lành hừng hực, sương mù rực rỡ mịt mờ, mênh mông uy thế như thương hải chi sóng như thế, sôi trào mãnh liệt, hướng về bốn phương tám hướng để ép xuống. Coi như là Bạch Tố Trinh đều không thể không triển khai huyền quang bao phủ xuống, bảo vệ mọi người. Này nơi đó là bảo bối à, vật này rõ ràng chính là cái bụng bự vương, dựa vào của ta nguyên khí, căn bản là không có cách phát huy được cái này bảo ấn uy lực. Muốn thôi thúc cái này bảo ấn, ít nhất thực lực của ta đến so với hiện tại còn cường đại hơn trăm lần, ngàn lần. Thoáng vừa luyện hóa, liền đem Long Hổ Bảo Ấn không chút khách khí thu vào đan điền. Ngoại trừ Long Hổ Bảo Ấn, Trương Ngọc Đường lấy được chỗ tốt lớn nhất chính là 36 tấm tiên tịch. Bạch Tố Trinh vượt qua cựu trọng lôi kiếp, thành cựu cựu kiếp tán tiên, mà sở dĩ không có leo lên tiên tiên chính quả, cũng là bởi vì thiếu hụt một tấm tiên tịch. Không có tiên tịch, chính thống tiên đình liền sẽ không thừa nhận ngươi chính quả, ngươi chính là không hộ khẩu, chính là tán lưu, không vào được chính quả. Tiện tay vung lên, nhãn tuyến phù hiện ra 36 cái quan điểm, những điểm sáng này thật giống cùng thần hồn của mình liên kết, sử dụng như dùng cánh tay như thế, ung dung như ý những điểm sáng này chính là tiên tịch sao? Vào tiên tịch là có thể hơn người một bậc, tự thành thiên tiên chính quả không vào được tiên tịch chính là phàm nhân, chính là người bình thường, chết rồi chỉ có thể vào luân hồi, rót tử tịch. Tiên tịch trường sinh, tử tịch luân hồi. Đây chính là tiên, người không giống, tiên chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh, mà người chỉ có thể ở trong luân hồi dãy rủa chịu đủ trong hồng trần các loại ly hợp bi hoan, đắng cay ngọt bùi. Hơi suy nghĩ, 36 cái quan điểm cuốn thành một vòng, quay chung quanh ở Trương Ngọc Đường một phía, mỗi một điểm sáng đều có được nhàn nhạt bất hủ sức mạnh ở trong đó sôi trào, những này sức mạnh bất hủ có thần kỳ đặc tính, tựa hồ có thể duy trì thân thể trường tồn, thần hồn không suy. Quan điểm lưu chuyển, tản ra ngũ sắc quang huy, đỏ vàng màu xanh tím, tụ hợp cùng nhau huyễn lệ như mộng. Đây chính là tiên tịch, vào tiên tịch mới là chính quả. Nhìn Trương Ngọc Đường xung quanh cơ thể điểm sáng, Bạch Tố Trinh cơ động có chút rơi lệ, chính mình đi tới trong trần thế, nghe theo Quan Âm đại sĩ sắp xếp, báo đáp hứa tiên kiếp trước ân đức, chính là vì có thể từ Quan Thế Âm nơi đó đạt được một tấm tiên tịch. Tiên chủ, 36 cái tiên tịch. Trương Ngọc Đường lấy được dễ dàng như vậy, để Bạch Tố Trinh đều có chút ước ao đố kỵ. Nếu là ta có thể có một tấm tiên tịch lập tức siêu thoát phàm tục, thành tựu thiên tiên chính quả. Nhìn từng cái tiên tịch, Bạch Tố Trinh con mắt sáng long lánh, không chấp một cái. Bạch cô nương. Trương Ngọc Đường cười nói, trải qua mấy ngày nay, Bạch cô nương vẫn tỏa trấn trừng ra, bảo vệ Ngọc Đường người nhà, Ngọc Đường đánh trong lòng cảm kích bất tận, cũng không để báo đáp ngày hôm nay ta có may mắn được đã đến 36 tấm tiên tịch, kính xin cô nương không nên ghét bỏ, cầm một tấm, cũng coi như là Ngọc Đường hơi tỏ tâm ý. Dừng một chút, khẽ nhíu mày, bất quá những này tiên tịch cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cùng tâm thần của ta liên kết, nếu là ngươi đạt được này một tấm tiên tịch, sau đó gặp phải tiên nhân khác, người khác liền sẽ đem ngươi trở thành thành ta Trương tiên sư trong phủ một thành viên, hiện tại tiên sư phủ ngươi cũng biết nghèo rất mùng tơi, chỉ sợ sẽ bị khuất ngươi. Theo tâm niệm, một điểm sáng bay ra, hướng về Bạch Tố Trinh trong tay rơi đi, Bạch Tố Trinh đưa tay tiếp nhận quan điểm, dung hợp trong thân thể của mình. Nhất thời một loại phiêu miểu, xuất trần, đồng thọ cùng trời đất khí tức tràn ngập ra. Không tốt, Bạch Tố Trinh nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ trong thân thể biến hóa. Quan điểm tiến vào trong thân thể sau, trực tiếp hướng về của mình cựu tiếp nguyên thần mà đi. Nguyên thần là của mình căn bản. Nguyên thần xuất hiện vấn đề, thì lại toàn thể tu vi thì lại đụng phải không có gì sánh kịp đả kích. Covid từ nguyên thần bên trong bắn ra một dải hào quang, giống như cầu vồng như thế, theo trong thân thể tráng kiện kinh lạc, tự trong tử phụ chảy ra đến, thẳng tắp đón nhận quan điểm. Mà lại đem điểm sáng này một tầng, tiếp theo một tầng gói lại. Cũng không biết bao gồm bao nhiêu lần, tạo thành từng tầng kỳ quái lạ lùng màng ánh sáng. Mỗi một lần màng ánh sáng đều cực kỳ cứng cỏi, cực kỳ đơn bạc. Nhưng mà quan điểm phảng phất không bị bất kỳ ràng buộc như thế, đâm thủng một tầng lại một tầng màng ánh sáng, phi đãng xuất đến, thẳng đến tử phủ cánh cửa. Trương công tử, chuyện gì thế này? Tấm này tiên tịch làm sao muốn đi vào của ta tử phủ, an mòn của ta nguyên thần? Bạch Tố Trinh bỗng nhiên mở mắt ra, toàn thân bạch quang dập dờn, cựu kiếp tán tiên bàng bạc uy nghiêm, như biển rộng, như vũ trụ như thế mênh mông, tản mắt ra, khiến Trương Ngọc Đường trong nháy mắt dùng mình một cái. Hắn biết, Bạch Tố Trinh nếu là độc thủ, có thể trong nháy mắt giết chết chính mình. Đây chính là cựu kiếp tán tiên uy năng. Trương Ngọc Đường thân thể ưỡn lên, biết vào lúc này không có khả năng yếu thế, cũng không có khả năng sợ sệt, bằng không sẽ ở tâm linh của chính mình nơi sâu xa gieo xuống sợ hãi hẳn giống. Một vầng minh nguyệt từ đỉnh đầu bắt đầu bay lên, sáng quắc ánh trăng rượu nhàn rỗi, một cái đan nguyên sông lớn vây quanh thân thể của chính mình chu vi, cơ cơ đung đưa bắt đầu chảy xuôi, quần quần không ngớt, phát sinh bọt nước từng đóa đụng vào nhau âm thanh. Trên biển sinh minh nguyệt rượu đại giang. Sau đó lại tự dưới chân bay lên một đóa lá sen, bích lục có ánh, xoay chậm chậm, Trương Ngọc Đường đứng ở lá sen trên, đỉnh đầu minh nguyệt, không sợ hai chút nào nhìn hướng Bạch Tố Trinh, Bạch cô nương, đây chính là tiên tịch, muốn ghi chép ngươi suốt đời tin tức, ngươi chỉ có thả khai nguyên thần, tùy ý tấm này tiên tịch lấy ra, lấy đi tin tức của ngươi, nghiệm minh thân phận của ngươi, ngươi mới xem như là vào tịch, muốn gia nhập tiên tịch, cũng không phải là đơn giản như vậy, coi như là ở thiên giới, coi như là ngươi phải đã đến tiên tịch, muốn vào tiên tịch, cũng phải giao nộp rất nhiều chi phí mới được, ta đây là miễn phí cho ngươi nhập tịch, tuyệt đối không phải hại ngươi. Nếu như ngươi là cảm giác không an toàn, có thể không gia nhập, chỉ là ngươi sau đó lại nghĩ gia nhập tiên tịch, từ không hộ khẩu gia nhập tiên tịch, liền cần giao nộp rất nhiều linh hạch, tiên bảo, từng cái tân sinh thiên tiên đều cần một tấm tiên tịch. Tiên tịch vào ngươi nguyên thần, là có thể ghi chép ngươi cả đời ưu khuyết điểm, thậm chí ngươi một khi gây lỗi lầm, hơi suy nghĩ dưới, là có thể tìm tới vị trí của ngươi, hiểu rõ ngươi tất cả. Bạch Tố Trinh có chút sợ hãi, muốn là như vậy lời nói, chẳng phải là nói, chính ta tại đây thiên giới trí cao người trong mắt, há không phải là không có bất kỳ bí mật. Trương Ngọc Đường nói, muốn thành tựu chính quả, gia nhập tiên tịch, phải như vậy. Trừ phi ngươi là muốn tạo phản, muốn trở thành tán tiên, không hộ khẩu, vĩnh viễn phiêu lưu ở chính thống ở ngoài, lựa chọn như thế nào, tất cả cho ngươi chính mình, ngươi xem đó mà làm. Bạch Tố Trinh ánh mắt như lao, tinh tế nhìn chằm chằm Trương Ngọc Đường, Trương Ngọc Đường lòng mang bằng thẳng, mắt nhìn thẳng cùng Bạch Tố Trinh nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy chính trực, quang minh, dương cương, thiện lương, không có một tia tia gian trá, âm tà. Bao nhiêu yêu ma quỷ quái, tu đạo luyện pháp người, đều muốn nắm giữ tiên tịch, trở thành chính thống, có tiên tịch, liền có thể có được hứa không cách nào tưởng tượng tu hành tài nguyên. Chỉ là ta chưa từng có nghĩ đến gia nhập tiên tịch, còn muốn trả giá chính mình sở hữu việc riêng tư. Bạch Tố Trinh cười nhạt một tiếng, cũng được, ta tu hành ngàn năm, tâm tư bằng phẳng thiên địa rộng, không có gì không thể đối người nói, ghi chép liền ghi chép đi. Tử phủ cánh cửa mở ra, quang điểm bèo một cái bay vào trong đó hướng về tử phủ nơi sâu xa bay đi. Ở tử phủ nơi sâu xa nhất, một cái tuyết bạch sắc con rắn nhỏ, nằm ngoài một đoàn bạch quang trong, con rắn nhỏ có dài ba tấc, lớn bằng ngón cái, quanh thân lượn lờ sấm chớp. Đây chính là Bạch Tố Trinh cựu kiếp tán tiên nguyên thần, thuần dương vô cực. Tiên tịch rơi vào con rắn nhỏ đỉnh đầu, lập tức thấm vào, dung hợp lại cùng nhau. Tuy hai mà một, một loại đặc thù hiểu ra dâng lên Bạch Tố Trinh trong đầu, trong khoảng thời gian ngắn, nàng biết rồi thiên sư phụ chức trách, cũng biết rõ bản thân mình chính quả. Chính mình sẽ thành chính quả. Mượn Trương Ngọc Đường tiên tịch trở thành chính quả. Yêu tinh muốn trở thành chính quả, cực kỳ không dễ, rất nhiều đều là trở thành thần tiên hộ động thần thú, mới miễn cưỡng trở thành chính quả, bọn hắn chính quả, cũng không quá là cái đồng tử, cương lực mà thôi. Mà chính mình không giống, chính quả nhưng là Trương tiên sư thủ hạ đại tướng, Bạch xà thần tướng. Có tấm này tiên tịch, chính mình cũng không tiếp tục là tán lưu, sau đó thấy các lộ thần linh, cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Những này thần linh thấy chính mình cũng sẽ không ở gọi đánh gọi giết, chính mình trở thành hắn thần tướng, sắp sửa vì hắn vượt mọi chông gai, dương đao cưỡi ngựa. Bạch Tố Trinh nhìn hướng Trương Ngọc Đường, đã minh bạch trách nhiệm của mình. Nếu là Trương Ngọc Đường một khi thân tử đạo tiêu, của mình tiên tịch cũng sẽ bị thiên đế thu hồi, hoặc là chính mình tiêu tan, mà chính mình cũng đem một lần nữa trở thành tán tiên. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh triệt để đã luyện hóa được tiên tịch, Thanh Xà bước nhanh đi rồi phụ cận, trên mặt có chút hoảng loạn mà hỏi, như thế nào, tỷ tỷ, không có chuyện gì sao? Trương Ngọc Đường đã ở một bên thu rồi còn lại 35 chương tiên tịch, quan tâm nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Tiên tịch thả trong đan điền, thả ra từng kia một tiên khí, làm dịu của mình kim đan, thân thể, thần hồn, một luồng bất hủ, trường sinh tiền ngộ từ đáy lòng sinh sôi. Bạch cô đương, không có vấn đề gì chứ? Bạch Tố Trinh hoàn toàn đã luyện hóa được tấm này tiên tịch, từ nay về sau, thân thể bất hủ, nguyên thần bất hủ, đồng thọ cùng trời đất, thiên địa diệt mà thân thể diệt, nhật nguyệt hủ mà nguyên thần hủ. Không có chuyện gì. Mở mắt ra, hướng về Trương Ngọc Đường, Thanh Xả, còn có một bên quan tâm nhìn xem chính mình Hứa Tiểu Dung, Lý Dũng, A Bảo đám người, nở nụ cười xinh đẹp, ta đã luyện hóa được tiên tịch, lúc này đã là một cái sơ cấp thiên tiên, từ nay về sau trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất. Phượng Hoàng Sơn, một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, truyền đến oa một tiếng ếch đều, chợt một con dưa hấu lớn cóc nhảy cả từng chui ra bụi cỏ. Cóc lăn khỏi chỗ, trắng xóa hoàn toàn khói đặc tỏa ra. Khói đặc qua đi, xuất hiện một vị đầy người thanh khí trung niên đạo nhân. Ta Vương đạo linh tu hành 1000 năm, rốt cục kết thành anh nhi, nếu muốn tiến thêm một bước, đạt được tài nguyên, nhất định phải đi trong hồng trần tu hành. Mắt sáng vừa mở, chỉ thấy bên ngoài ngàn dặm, tiến đường thành bầu trời, xích khí trùng thiên, quang diệu tinh đấu. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 256, bỏ thuốc thư thư phòng, xích khí trùng tiên, quang diệu tinh đấu, địa phương tốt. Vương đạo linh vóc người vừa phải, không mập không ốm, không cao không lùn, giữ lại râu ria quanh miệng, ăn mặc một thân ngăn nắp đạo bào, đầu đội đạo trâm, cầm trong tay phất trần, một phái tiên phong đạo cốt, lúc này đạp lên thanh phong, như nước chảy mây trôi, ung dung mà tới. Ồ, nơi này văn khí xạ nhật hồng, hẳn là đọc sách minh lý người chiếm đa số, muốn ở cái địa phương này lừa gạt bạn, e sợ không tiện lắm. Nhìn một chút tiến đường thành bầu trời, Vương đạo linh có chút chủ trừ, xoay người đã nghĩ rời đi. Mánh khóe bị người chỉ có thể lừa gạt một thoáng ngu muội vô tri, lòng mang kẻ tham lam. Người đọc sách minh lý hiểu sự, muốn lừa gạt bọn hắn rất khó, thậm chí là xuất lực không có kết quả tốt, làm không cẩn thận còn muốn kinh động quan phủ. Chuyện như vậy, Vương đạo linh kiên quyết không muốn đi làm. Vừa muốn xoay người, chỉ thấy tiễn đường thành bên trong bay lên một luồng lớn lao uy nghiêm, này cố uy nghiêm di thiên cực địa, mênh mông vô ngần. Có người thành tiên. Vương đạo linh chấn kinh rồi. Vẫn là một cái yêu tiên. Ngẩng đầu nhìn lại, một tia sáng trắng thông thiên, bạch quang bên trong nằm út sấp một cái nho nhỏ màu trắng trường xà, trường xà ở vân quang bên trong phun ra nuốt vào, từng sợi ánh sao rủ xuống đến, bao trùm ở con rắn nhỏ trên thân thể. Tốt hơi thở quen thuộc, đây không phải 300 năm trước Bạch Tố Trinh sao? Vương đạo linh trên mặt biến đổi, nhớ lại 300 năm trước chuyện cũ. 300 năm trước, Bạch Tố Trinh hóa thành hình người, đi tới Vượng Hoàng Sơn du ngoạn, lúc này chính trực nóng bức hạ thiên, rất nhiều nữ yêu ở trên núi một chỗ trong ôn tuyển tắm rửa. Thấy đều là chút nữ yêu, Bạch Tố Trinh thân hình rơi xuống, cùng những này các yêu tinh đảm tiếu vô kỵ, chơi đùa chơi đùa. Khi đó Vương đạo linh cũng đã có mấy trăm năm đạo hạnh, hóa thành một cái nam tử, sống tới. Thấy Bạch Tố Trinh đẹp đẽ dị thường, liền động tâm tư, muốn cưới Bạch Tố Trinh làm vợ. Bạch Tố Trinh tu hành nhiều năm, giữ mình trong sạch, tự nhiên không chịu đáp ứng. Vương đạo linh tự tin thần thông quảng đại, liền động thủ, muốn trắng trợn cướp đoạt Bạch Tố Trinh làm vợ. Hai người giao thủ không có mấy cái hiệp, Vương đạo linh liền bị Bạch Tố Trinh một trường bắn trúng kim đan vừa vỡ, tại chỗ liền hóa thành nguyên hình, nhưng là một con thạc đại cóc lớn. Con cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga. Bạch Tố Trinh khanh khách mà cười. Vương đạo linh nguyên hình xấu xí, trêu đến bên cạnh nữ yêu môn cười vang không ngừng. Vương đạo linh xấu hổ rất nhiều, ngại cả tương tránh về trong động phủ của mình, bế quan tu hành. Nay vừa bế quan, chính là 300 năm qua đi. Hôm nay rốt cục đại công cáo thành. Không chỉ chữa trị kim đan, hơn nữa sau khi phá rồi dựng lại, ở kim đan phá nát trong nháy mắt lĩnh ngộ đan phá thành anh huyền bí, tu thành nguyên anh. Yêu tinh báo thủ, 300 năm chưa muộn, Bạch Tố Trinh không nghĩ tới ngươi ở nơi này, ta liền không đi. Vương đạo linh trong tay loáng một cái, biến ra một cây phấn dài trên đó viết sống thần tiên ba chữ, lại có một hàng chữ nhỏ, viết chuyên trị bách bệnh. Lát trong tay phấn dài, Vương đạo linh từ bước vào tiền đường trong, càng là cảm ứng được tiễn đường thành trong, cuồn cuộn mạch văn như vong lớn như thế, nhét đầy trong thành từng tấc một. Những này nồng nặc mạch văn kết hợp với nhau, lẫn nhau ma sát, hầu như sinh ra hạo nhiên bạch quang. Những này hạo nhiên bạch quang một khi hội tụ, đối với yêu ma quỷ quái có cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương. Theo thông thiên bạch quang, Vương đạo linh vừa muốn theo sau, bạch quang vẫn như cũ tiêu tan. Mất đi tung tích, Vương đạo linh cũng không sa sút, ta hiện tại cái này trong thành kiếm một ít năng lượng, có tiền mới có thể đi khắp thiên hạ. Đi tới nhân khẩu đông đúc địa phương, đem trong tay phuấn giải cắm trên mặt đất, đón gió bồng bềnh. Chợt trên mặt đất trải lên một khối bạch sắc vải bọc, hình chữ nhật, mọc ra 1 mét, chiều rộng 50 cm. Vải trắng phóng tới trên đất sau đó, Vương đạo linh với người không có chú ý thời điểm, vươn tay ra, đọc pháp quyết, từng cái dương chi ngọc bình chỉnh tề sắp xếp ở màu trắng vải bọc trên. Dương chi ngọc bình không đủ to bằng lòng bàn tay, có ánh long lanh, miệng bình địa phương dùng màu đỏ nút lọ tắt lại, một tia hồng anh theo gió lay động, mà ở chiếc lọ trung bộ vị trí, viết 3 cái cực kỳ thường gặp khải thư vạn linh đan. Tất cả mọi người đến xem thử a, nơi này là bần đạo mới mẹ luyện chế vạn linh đan, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh cường thân, tất cả mọi người đến mua a. Một vị béo đại thúc đi tới, cầm lấy một bình vạn linh đan nhìn một chút, Vương đạo linh lập tức nhiệt tình chào hỏi, vị thí chủ này, ta đây vạn linh đan, ăn sau đó có bệnh chữa khỏi trăm bệnh, vô bệnh cường thân kiện thể, hơn nữa giá cả vừa phải, không dối trên lửa dưới, thí chủ không bằng mua lấy 3, 5 bình, về nhà thử xem hiệu quả, nếu là không có hiệu quả, bần đạo lấy nhân cách bảo đảm, vô hiệu lùi khoản. Béo đại thúc mắt biết ai ngơ, cầm lên dương chi ngọc bình, hướng về Vương đạo linh hỏi, có thể đánh xem ra vừa nhìn sao? Vương đạo linh cười nói, đương nhiên có thể, thí chủ, người cứ việc xem. Vẫn là không muốn nhìn. Béo đại thúc chợt nhớ tới, trước một trận cũng là như thế một cái mua thuốc, liền là bởi vì chính mình bị hắn lắc lư đầu vóc choáng váng, chính mình cũng là như vậy mở ra một bình thuốc đến xem. Ai biết thuốc kia con buôn liền dính lên chính mình, cần phải để cho mình đem cái kia lọ thuốc mua lại không thể, nói là miệng bình vừa mở, dược tính sẽ trôi đi rất nhiều, mình nếu là không mua, sẽ thấy cũng bán không được rồi. Không mua, thuốc kia con buôn liền muốn đối với mình đánh. Hắn hiểu được, lúc đó gặp phải thuốc con buôn là một tên lừa gạt. Chuyên môn đi lừa gạt giang hồ, coi trời bằng vùng. Dám to gan đi ra đi lừa gạt, không phải chuẩn bị được rồi phụ cận nha môn, chính là mình bản thân là thuộc về cái nào đó thế lực, căn bản không phải một người bình thường có thể chống tự trụ. Chỉ có làm người làm việc quang minh lỗi lạc, không chiếm món lời nhỏ mới có thể phòng ngừa bị lừa. Thí chủ, ngươi làm sao không mở ra nhìn? Vương đạo linh thúc giục, bảo đảm ngươi xem, nhất định sẽ mua, vạn linh đan đặc hiệu, mùi thuốc, nghe một cái là có thể cho ngươi cảm giác được tinh thần sảng khoái. Béo đại thúc nói, được rồi, vẫn là không muốn nhìn, ta tới hỏi ngươi, như thế một bình vạn linh đan, bị ngươi nói vô cùng kỳ diệu, cần bao nhiêu tiền một bình? Thí chủ, không nói gạt ngươi. Vương đạo linh nói, này vạn linh đan là bần đạo tu tiên đạo căn cơ, vốn là bí mật bất truyền, thần hiệu cực kỳ, chữa khỏi trăm bệnh, giống như vậy linh đan, vốn là vạn kim khó cầu, ta xem thí chủ là người thứ nhất chiếu cố bần đạo buôn bán, liền đánh chiết khấu, hơi rẻ, đổ cái khai môn hồng, 10 lượng bạc một bình, thổ huyết mua bán, liền tiền vốn đều thu không trở lại. 10 lượng bạc một bình, ngươi sao không đi cướp? Béo đại thúc cảm giác cầm trong tay không phải một cái dương chi ngọc bình, mà là một khối trắng bát bạc, trong lòng run lên, thận trọng đem nó đặt ở mặt đất vải trắng trên, thực sự là lẽ nào có lý đó? Ngươi mua là thái thượng lão quân lò bắt quái bên trong linh đan rượu dược à, còn 10 lượng bạc một bình, ngươi làm sao không mua 10 lạng hoàng kim một bình? Lao đầu, ngươi không mua sẽ không mua, đi nhanh lên, không nên ở chỗ này nói mỏ, làm lỡ ta làm ăn. Vương đạo linh hơi nhướng mày, hai cái tráng kiện lông mày đứng chổng ngược lên, một luồng sát khí tràn ngập. Yêu tinh môn ở luật rừng bên trong sát phạt xuất thân, hầu như mỗi người đều là sát khí ngút trời chủ, không có một cái dễ đối phó. Lúc này sát khí vừa để xuống, tên béo chỉ cảm thấy tay chân băng hẳn, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đội vàng xoay người chạy chậm lấy rời đi. Béo đại thúc sau khi rời đi, Vương đạo linh thu rồi sắc khí, gương mặt hòa khí, cười nhìn về phía người ta lui tới. Lại có rất nhiều người đến đây vây xem một thoáng, vừa hỏi giá cả, không có một cái cam lòng ra giá cao, đến mua như vậy một phần không rõ lai lịch đang ăn dược. Xem qua sau, cũng không bình luận điểm, dồn dập rời đi. Xem ra cần phải nghĩ một biện pháp, bằng không những ngày vạn linh đan lúc nào mới có thể bán được, chỉ có bán đi vạn linh đan, đổi chút bạc, mới tốt có tiền đi mua một ít vật liệu, luyện chế phòng thân bảo bối. Con ngươi đảo một vòng, một cái tà ác chú ý hiện lên ở trong lòng. Vạn lại câu tịch, không có một âm thanh, đen kịt một màu, toàn bộ tiễn đường thành bị bao phủ ở một mảnh hướng xương trong, chỉ có thanh phong từ đến, thổi nhăn một cái hồ bích thủy. Cứ làm như vậy đi rồi, các loại, chờ, tiễn đường bách tính ăn cơm xong, thì sẽ biết vạn linh đan chân quý. Tiễn đường mỗi một chỗ bên giếng nước một bên, đều truyền đến một tiếng hét ơ. Theo hét ơ, từng con quốc từ bốn phương tám hướng hướng về tiễn đường thành ở ngoài một chỗ hoang dã nơi nhảy đi. Ba ba ba. Nghe con hét âm thanh một mảnh. Hoang dã nơi trong, Vương đạo linh quay lưng chúng sinh, mặt hướng thương cùng, hai tay chắp sau lưng, đứng lặng lặng, một thân đạo bảo bị dạ phong thổi đến mức bay phần phần. Sau lưng của hắn, dầm dạp chẳng chịt, mọc đầy vô số cóc. Những này cóc lặng lặng nằm nhòi ở chỗ này, chút nào cũng không dám núp đích, tựa hồ là đối mặt với vua của bọn họ. Hầu như đều đến đông đủ chứ. Vương đạo linh xoay người lại, khoe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, tối nay sau đó, của ta vạn linh đan là có thể đại bán. Phất tay bung ra, một mảnh thanh quang bao trùm hạ xuống, từng cái cóc trong miệng đều nhiều hơn ra một bao thuốc. Trở về sau, đều đem trong miệng thuốc phun ra, quay ở trong nước. Quay về dưới bầu trời đêm cóc, Vương đạo linh há mồm nói, khiến người ta thấy, luôn cảm thấy lộ ra một luồng âm u cùng khủng bố. Có thể tưởng tượng, một người quay về một đám cóc phát hiệu lệnh, là một loại thế nào tình cảnh. Trời cao đất rộng, cóc khắp nơi, một người độc lập, cao giọng sục sôi, quay về một đám cóc nói chút gì. Nghĩ như thế nào cảm giác quỷ dị. Hoa, hết kêu một mảnh, tựa hồ cũng ở hô ứng, chậm nhảy cả tương trở lại tiễn đường thành trong, đem trong miệng thuốc dồn dập phun ra ngoài, rơi vào giếng nước, trong thủy đạo, quấy đều đều. Thuốc vô sắc vô vị, vào nước mà tan ra, không nhìn ra chút nào dị dạng. Ngày thứ hai, dân chúng dậy sớm múc nước làm cơm. Trương Ngọc Đường được phong Trương Thiên Sư phong hào sau đó, cho tới nay không bước chân ra khỏi cửa, đọc sách tập viết, tu đạo luyện pháp. Khoanh chân ngồi ở vân sàng, dâm một tiếng, trước mắt nổi lên 10 cây thập phương tịch diệt kỳ, mỗi một cái cờ đều có to bằng lòng bàn tay, cờ sĩ mặt trên miêu tả đại phận, kim cương, lực sĩ, thần thánh. Cờ sĩ nhẹ nhàng triển khai, nhất thời tản mát ra phá diệt, tuyệt vọng, niết bàn, tân sinh, hơi thở của sự hủy diệt. Nay tấm đại trận, cùng ta tu hành phá diệt kiếm quyết có một tia chỗ tương thông, không bằng luyện vào kiếm hoàn của ta trong, cùng Trảm Thần kiếm kết hợp với nhau, hình thành kiếm kỳ đại trận. Theo đạo hạnh hiểu ra, Trương Ngọc Đường càng ngày càng cảm nhận được, muốn tu vi của mình tinh tiến, chỉ có thể lựa chọn một con đường tiếp tục đi, sau đó dung hợp và pháp, sáng tạo ra đến thuộc về mình pháp môn. Mà chính mình đồng thời kết thành hai cái kim đan, một cái là tố nữ chân kinh tu hành đi ra tạo hóa kim đan, một cái là đại vô hình phá diệt kiếm quyết tu hành đi ra kiếm hoàn. Bây giờ chỉ có thể lựa chọn một cái làm chủ, Trương Ngọc Đường lựa chọn tạo hóa kim đan. Về phần kiếm hoàn, Trương Ngọc Đường dự định tu thành thân ngoại hóa thân, lấy Trảm Thần kiếm vì là thể xác, lấy kiếm hoàn vì là hồn, lấy đại vô hình phá diệt kiếm khí vì là phương pháp tu hành, lấy thập phương tịch diệt đại trận vì là hàng yêu trừ ma một trong thủ đoạn. Được, cứ làm như vậy đi rồi. Há mồm phun một cái, một mảnh kiếm đạo đan hỏa phun ra ngoài, rơi vào thập phương tịch diệt kỳ mặt trên. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 257, tán bảo thư thư phòng, đan hỏa cháy bừng lên, lộ ra một luồng sắc bén. Thập phương tịch diệt kỳ cột cờ chất liệu, dùng là hiếm thấy bạch huyết thần kim chế tạo thành. Bạch huyết thần kim kiên cố dị thường, không dễ bẻ gãy, hơn nữa còn có thể rất tốt hấp thu trong tiên địa ma khí, âm khí, chiến pháp khí, toàn bộ bạch huyết thần kim bên trong lộ ra một luồng tơ máu ở bạch huyết thần kim trung du động, tươi đẹp mà quỷ dị. Cờ xí là một loại thường gặp thiên tầm ti dị thành, mặt trên treo đi ra từng cái đạo phủ, tản ra cường hãn khí tức. Đáng tiếc, này mấy mặt thập phương tịch diệt kỳ cờ xí bị Huyền Đản tổ sư làm hỏng, muốn một lần nữa luyện hóa, chỉ có tìm một ít thiên tầm ti, đem tổn hại cờ xí cho một lần nữa treo đi ra. Trương Ngọc Đường tiện tay vung lên, 10 cây thập phương tịch diệt kỳ tách ra, một bên là 5 cây hoàn hảo không chút tổn hại thập phương tịch diệt kỳ, một mặt là tổn hại thập phương tịch diệt kỳ. Đem phá nát thập phương tịch diệt kỳ đặt ở bên cạnh, đan hỏa phi động, rơi vào hoàn hảo không chút tổn hại thập phương tịch diệt kỳ xuống, bốc cháy lên, cuồn cuộn liệt diễm rót vào tịch diệt kỳ xí bên trong. Một đêm trôi qua, bạch huyết thần kim vẫn không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Ngoài cửa sổ tử vụ bàn bàn, thần phong thổi phủ, một luồng cảm giác mát mẻ từ trong cửa sổ thổi vào. Trương Ngọc Đường thu rồi đan hỏa, một lần nữa đem thập phương tịch diệt kỳ thu vào đan điền, đứng dậy. Muốn ở thánh sư phủ bên trong tu hành cũng không dễ, sau đó muốn bế quan, luyện bảo, vừa bế quan liền không biết bao nhiêu tháng ngày. Đi trước ăn cơm, sau khi ăn cơm xong, đem ta từ lòng cung bí cảnh thu được bảo bối, phân cho mẫu thân, lao đầu, còn có Hứa Tiểu Dung, để cho bọn họ có thể có chút phòng thân năng lực. Đạp bước đi ra cửa phòng, một tia ánh mặt trời chiếu sáng ở Trương Ngọc Đường trên mặt, như đúc từ ngọc, đẹp trai mà dương cương. Lý Dũng, A Bảo hai người ở trong sân tập luyện võ nghệ, bọn họ tu hành tố nữ chân kinh nhiều năm, dương khí tích lũy quá mức hùng hậu, âm dương không điều. Những năm gần đây, Trương Ngọc Đường vẫn thông qua tạo hóa kim đan đến cho hai người điều hòa âm dương. Tạo hóa kim đan có thể phân giải làm tố nữ chân dương chân khí, tố nữ chân âm chân khí hai loại, Trương Ngọc Đường đem những này tố nữ chân âm chân khí độ cho Lý Dũng, A Bảo, để hai người tu vi tăng nhanh như gió, từ lâu vượt qua ngày kia, đi vào tiên thiên. một thân tiên tiên chân khí tuần hoàn lưu động, ở trong võ lâm thuộc về số một số hai cao thủ tuyệt đỉnh. Chuyển hóa thành tiên tiên chân khí sau khi, hai người cũng là đem Tố Nữ Chân Kinh Dưỡng Âm quyển sách, Tố Nữ Chân Kinh Dưỡng Dương quyển sách đồng thời tu hành, nhưng đáng tiếc so với Trương Ngọc Đường đến, tốc độ nhưng chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Trương Ngọc Đường cùng Hứa Kiểu Dung hai người phối hợp song tu, có thể mỗi ngày tu hành, hơn nữa tu hành đi ra nguyên khí số lượng phi thường khổng lồ, mà một người đồng thời tu hành Tố Nữ Chân Kinh Dưỡng Âm quyển sách cùng Tố Nữ Chân Kinh Dưỡng Dương quyển sách, liền cần ngày đến hấp thu Đông Lai Tử Khí, thời gian một tháng hấp thu Thái Âm Tinh Hoa, Đông Lai Tử Khí ngược lại cũng dễ bản, Thái Âm Tinh Hoa cũng chỉ có đêm trăng tròn là sung túc nhất. Có lúc đêm trăng tròn cũng sẽ có mù mịt ngập đầu. Căn bản là không có cách hấp thu đầy đủ Thái Âm Tinh Hoa, âm dương không thể điều hòa lời nói, đối với thân thể trái lại tai hại, chỉ có tiến lên dần dần, chậm rãi tiến bộ. Công tử, trong tu hành Lý Dũng, A Bảo nhãn quan tứ lộ. Hai ngày bắt phương, Trương Ngọc Đường mở cửa thời điểm, cũng không có hết sức áp chế khí tức, mới vừa ra tới, đã bị hai người cảm ứng được. Vận hiệu thu rồi thế, đi tới, cho Trương Ngọc Đường hành lễ. Trương Ngọc Đường đưa tầm mắt nhìn qua, đem hai người toàn thân gân cốt, huyết nục, vận chuyển chân khí phương thức nhìn rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy Lý Dũng xương cốt của ông ánh giống như là ngọc thạch, mặt trên có rất ít điểm đen, mà A Bảo xương cốt của mặt trên điểm đen là hơn một ít. Những này điểm đen chính là xương cốt bên trong tạp chất, chỉ có đem xương cốt, cơ thịt rèn luyện đến không hề tạp chất cảnh giới, mới có thể tiến vào tụ khí thành đan cảnh giới. Tu khí thành đan, trở thành kim đan. Kim tính bất hủ, chính là trường sinh chi đạo, không cho phép một tia tạp chất. Tu vi của các ngươi tăng lên rất nhanh à, lợi có nhàn rồi, ta với các ngươi giảng đạo, giảng giải một chút tụ khí thành đan đạo lý, cũng tốt để thực lực các ngươi có thể tăng lên tới kim đan kỳ, chỉ có tụ khí thành đan mới xem như là bước lên con đường tu hành. Trương Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đi thôi, chúng ta đồng thời đi vào ăn cơm xong được, ta có thứ tốt cho các ngươi. Thứ tốt? Lý Dũng, A Bảo ánh mắt sáng lên, công tử, vật gì tốt? Coi như là trầm ổn như Lý Dũng, cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Có thể bị công tử xưng là thứ tốt, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Đợi cơm nước xong xuôi lại nói. Trương Ngọc Đường lướt qua hai người, hướng về ăn cơm phòng khách đi đến, trong đại sảnh, Trương Viên Ngoại đã từ bên ngoài trở về, đang cùng Trương phu nhân ngồi cùng một chỗ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, thấy Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung hai người đều tới, lúc này mới ngưng miệng lại. Nhìn Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung hai người, Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân trong mắt đều là thỏa mãn cùng hiền lành, cầm lấy chiếc đũa, nói, "Ăn đi." Người một nhà vui vẻ hòa thuận, ăn cơm xong, rửa tay, Trương Viên Ngoại cười híp mắt nhìn Trương Ngọc Đường, nói, "Tiểu tử thúi, nhiều như vậy tháng ngày ở bên ngoài phiêu bạt, không bị tổn hại gì chứ?" "Không có." Trương Ngọc Đường đáp, "Lần này đi ra ngoài, có thanh cô nương theo ta đi, nàng thần thông quảng đại, con trai của ngươi ta cũng thông minh lanh lợi, chỉ có để cho người khác thua thiệt phần, nơi đó sẽ làm chính mình chịu thiệt, lao đầu, ngươi yên tâm đi, con trai của ngươi ta vĩnh viễn không có việc gì. Liên ngươi miệng thượng tiên giới vô địch, chân chính gặp phải sự tình, còn không phải không thể ra sức." Trương Viên Ngoại cười mắng, "Lần này ngươi đi cửu giang cứu người, phải hay không đã đem người cứu đến rồi, tại sao không có mang tới để cho chúng ta nhìn?" "Ai nha." Trương Ngọc Đường vỗ đầu một cái, nói, "Lão đầu, ngươi không nói, ta còn liền đã quên, hôm qua tới vội vàng, tất cả mọi người rất mệt mỏi, sẽ không có để hắn tới gặp ngươi, sáng sớm hôm nay lên, lại tới, cũng đã quên cứ gọi hắn rồi, A Bảo, ngươi đi gọi một thoáng Tiêu Thần Vũ, để hắn đến phòng khách ăn cơm." "Đều đã ăn rồi, ngươi còn để hắn tới làm gì?" Trương phu nhân phân phó nói, "A Bảo, ngươi đi nói cho nhà bếp một tiếng, đơn làm một bàn, cho Tiêu công tử đưa tới." A Bảo không người nói, "Là, phu nhân." A Bảo đi rồi, cha mẹ mấy người đồng thời nói một chút cười cười, Hứa Kiều Dung hầu ở một bên, thỉnh thoảng nói lên một câu, luôn có thể để bầu không khí vui vẻ náo nhiệt. "Đúng rồi, lão đầu, mẫu thân, Tiểu Dung, lần này ta đi cứu Thần Vũ thời điểm, gặp phải một chỗ tốt, bên trong có thật nhiều bà bối, ta thuận tay từ đó lấy ra vài món, các ngươi nhìn có thích hay không?" Vung tay lên, trên bàn nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh, xếp đặt 5 cái bà bối, một cái châm bạc hướng về Trương phu nhân bay đi. "Mẫu thân, đây là một kiện châm bạc, vẫy tay một cái, có thể vẽ ra một cái ngân hà, ngăn cản đông tây nam bắc, coi như là so với ngươi lợi hại nhiều lần cao thủ, cũng không có thể dễ dàng vượt qua ngươi hòa con sông này." "Bảo bối tốt." Trương phu nhân hỉ tư tư cất đi, châm bạc xem ra sáng long lánh, vô cùng đẹp đẽ, "Tiểu tử thúi, càng ngày càng hiểu chuyện rồi, đã biết hiếu kính mẫu thân rồi. Đó là hài nhi phải làm." Không bổ một tiểu thuyết internet vđvđvđ. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 258, bó tay toàn tập thư thư phòng, đưa ra châm bạc, Trương Ngọc Đường càng làm ngón tay một điểm, một cái ngọc quan âm bay lên, rơi vào Trương Viên Ngoại trên tay. "Lão đầu, đều nói nam bội quan âm nữ mang Phật, cái này ngọc quan âm treo ở trên cổ, gặp phải tà pháp quấy phá, có thể tự động phóng ra vô lượng Phật quang, Phật quang thuần chính hạo đại, tối thiện khiếp trừ tà ma." Trương Viên Ngoại cười thu rồi hạ xuống, tiếp ở trong tay, lúc này tìm tới một cái ngọc chất dây nhỏ, treo ở trên cổ. "Tiểu Dung, đây là đưa cho ngươi." Trương Ngọc Đường lấy ra một cái tiếu di lặng, tự tay đưa tới, "Kết hôn lâu như vậy rồi, vẫn không có đã mua cho ngươi đồ vật, hy vọng ngươi có thể yêu thích cái này ngọc Phật. Cái này ngọc Phật hàm chứa một cái thần thông, gặp phải địch nhân thời điểm, là có thể từ đó nổi lên tương lai tinh tú Phật di lặng. Vị này đại Phật thần uy vô lượng, có thể bảo hộ an nguy của ngươi. Cảm ơn ngươi, tướng công." Tiếp nhận Trương Ngọc Đường đưa cái thứ nhất lễ vật, Hứa Kiều Dung trong đầu tràn đầy giả bộ đều là hạnh phúc. Thật chặt đem ngọc Phật nâng trong lòng bàn tay, trong ánh mắt lập lòe sương mù, có chút mông lung. "Lý Dũng, A Bảo." Trương Ngọc Đường cười đối với đứng ở một bên, trông mà thèm nhìn tất cả những thứ này Lý Dũng, A Bảo nói rằng, "Không nên đem con mắt trừng lớn như vậy, cũng có phần của các ngươi." Một chỉ điểm ra, một bộ găng tay bay ra, rơi vào A Bảo trong tay, một cái đoạn đao rơi vào Lý Dũng trong tay. Găng tay mềm nhẹ cứng cỏi, đoạn đao sắc bén lạnh lẽo âm trầm. Hy vọng các người yêu thích. Cảm ơn thiếu gia. Hai người cầm trong tay bảo bối mừng đến phát khóc, liếc mắt nhìn nhau, bước lên trước, quay về Trương Ngọc Đường quỳ xuống. Thản nhiên bị hai người một quỳ, Trương Ngọc Đường nói, được rồi, đều đứng lên đi. Đi, không có chuyện, chúng ta đi tìm Bạch cô nương, nghe nàng nói một chút đạo pháp, cũng tốt để chúng ta có chỗ tăng thêm. Bạch Tố Trinh hiện tại có được một tấm tiên tịch, đã thuộc về Thiên Sư phủ một thành viên, Trương Ngọc Đường tuy không phải coi nàng là thủ hạ, nhưng cũng thường thường đi nàng nơi đó thỉnh giáo. Lâu dần, đã thành thói quen. Đã đến Bạch Tố Trinh chỗ ở, thấy không có người, liền hướng phụ cận phục vụ nô bộc hỏi thăm, Bạch cô nương đây, các ngươi có ai biết nàng đi làm cái gì sao? Một nô bộc đi tới, bẩm, công tử, sáng sớm, Bạch cô nương liền vội vã đi ra ngoài, nghe trong phủ hạ nhân nói, tiền đường thành bên trong, không biết rõ làm sao hồi sự, sáng sớm hôm nay lên, rất nhiều người đều thượng thổ hạ tạ, toàn thân co giật, vô cùng không thoải mái. Bạch cô nương đã sẽ nhân tâm đường đi cho bách tính chữa bệnh. Trương Ngọc Đường hỏi, ồ, chuyện gì thế này, người rất nhiều sao? Nô bộc trả lời, người, rất nhiều. Nhìn một chút phụ cận Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung ba người, nói, đi, chúng ta cũng đi nhìn, nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì. Ra Thánh Sư Phụ, một đường đi tới. Trên đường gặp phải rất nhiều bách tính, không người, vội vội vàng vàng, ở trên đường chạy chậm lấy. Trương Ngọc Đường chặn đường kéo một cái tiểu ca, tiểu huynh đệ, chuyện gì thế này? Người trẻ tuổi vừa bị người kéo, nguyên bản trên mặt quấn lên, liền muốn nổi giận, chờ thấy rõ là ai, lúc này mới thưa dạ nói, Thánh Sư, sáng sớm hôm nay ăn cơm xong sau đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người bắt đầu đau bụng, thượng thổ hạ tả, có người đã tiết nhiều lần, coi như là làm bằng sắt hảo hán, cũng không nhịn được như vậy giàn vặt. Tốt tốt tốt. Người trẻ tuổi cái bụng truyền đến một trận đùng ngục cùng ngục âm thanh, lại như từng cái bọt khí ngâm mình ở trong bụng nổ tung. Người trẻ tuổi trên mặt tái trắng, một cái bỏ qua Trương Ngọc Đường tay, nói, không được, lại tới nữa rồi, Thánh Sư, ngươi hay là trước tìm người khác hỏi đi. Đi đầy đường đều là đi sắp thông thông mách tính, Trương Ngọc Đường trên mặt có chút nghiêm nghị, nhiều người như vậy cùng một ngày thượng thổ hạ tả, chuyện này lộ ra quỷ dị, chẳng lẽ là có người ở trong bóng tối cố ý làm ác? Lý Dũng, A Bảo, hai người các người, lập tức trở về phủ, nhìn trong phủ nô bộc phải hay không cũng có người thượng thổ hạ tả, mau mau phái người trị liệu, ta đi nhân tâm đường nhìn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Dũng, A Bảo nói, là, công tử, xoay người rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn lướt qua bên cạnh Hứa Kiều Dung, Trương Ngọc Đường đạp bước hướng về nhân tâm đường mà tới. Nhân tâm đường cách Thánh Sư phủ rất gần, hai người cũng là có ý cất bước, rất nhanh sẽ đã đến nhân tâm đường trong. Nhân tâm đường bên trong đầy ắp người, coi như là đường tiền cũng ngang dọc tứ tung ẩn nút chờ chữa trị người. Bạch Tố Trinh, Thanh Xà còn có một vị lao tiên sinh, tổng cộng ba người đều tại nhân tâm đường bên trong, bận rộn, không ngừng cho bệnh nhân giải thích. Mọi người không nên kích động, lần này bệnh tật tới quá đột nhiên, tiểu điểm vẫn không có hợp với bệnh này phương pháp phối chế, kính xin mọi người đi trước những khác tiệm thuốc nhìn, sớm một chút chữa khỏi bệnh, miễn cho thụ nhiều tội. Chúng ta đã đi qua những khác trong cửa hàng, cũng là như vậy, không có phương pháp phối chế. Không có giải dược, dáng dấp như vậy xuống, cách một trận liền thượng thổ hạ tả, coi như là làm bằng sắt hán tử, cũng không nhịn được vẫn tiêu chảy à. Bạch Tố Trinh tận lực can đuổi, hỏi thăm, mọi người là khi nào thì bắt đầu nhiễm bệnh trước, phải hay không ăn cái gì thứ không sạch sẽ? Bạch Tính rồi dứt nói, cũng không có ăn cái gì thứ không sạch sẽ, cùng bình thường ăn uống như thế, chính là sau khi ăn cơm xong, không ngừng lại một hồi, trong bụng liền bắt đầu đùng ngục cùng ngục, sau đó kéo không ngừng. Bạch cô đương, thầy thuốc lòng cha mẹ, ngươi có thể ngàn vạn nếu muốn tốt biện pháp, nếu không thì ta không chịu được nữa quá lâu, tiếp tục như vậy, giàn vặt chết người đi được. Các ngươi cũng là sau khi ăn cơm xong bắt đầu đau bụng. Bạch Tố Trinh hướng về phụ cận bệnh nhân hỏi thăm, các bệnh nhân chăm miệng một lời, đúng vậy à, sau khi ăn cơm xong liền bắt đầu đau bụng. Nghe bệnh nhân lời giải thích, Bạch Tố Trinh trong lòng đã hiểu rõ đại khái, những người này ở tại địa phương khác nhau, ăn đồ vật cũng không giống nhau dạng, duy nhất một chính là hình thức địa phương, chính là ăn là cùng một mảnh địa vực nước, nếu là ta đoán không sai, hẳn là nước xảy ra vấn đề. Thánh Sư, ngươi ở nơi này. Nhân Tâm Đường ở ngoài, Tiên Đường huyện lệnh mặt tái nhợt ngồi cố kiệu đi tới Nhân Tâm Đường, nói: Bảo An Đường Hứa đại phu sáng nay tại sao không có đến khám bệnh tại nhà, ta xem trọng nhiều bách tính đều vây quanh ở Bảo An Đường cửa chờ hắn trị liệu. Trương Ngọc Đường nhìn một chút Hứa Kiều Dung, trả lời: Hứa tiên trải qua mấy ngày nay, một cái tay một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài, có thể hắn còn không biết chuyện này, chờ hắn biết rồi, nhất định sẽ cho mở rộng cửa chữa bệnh từ thiện, điểm ấy kính xin đại nhân yên tâm. Bành Phủ gật gù: Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cũng không biết đây là cái gì quái bệnh, coi như là trong nha môn người cũng đều đồng thời đạt được này quái bệnh, mỗi người đều sức cùng lực kiệt, trên mặt trắng xám. Bạch cô nương vẫn không có hợp với phương thuốc sao? Bạch Tố Trinh xấu hổ nói, vẫn không có. Ha ha ha, bệnh của ta được rồi, ta không kéo rồi. Một cái bách tính cao hứng từ trên đường chạy rời đi, sung sướng âm thanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 259, Vạn Linh Đan Thư Thư Phòng. Cái gì, tiểu ất, ngươi nói bệnh của ngươi được rồi, có thật không vậy? Ở nơi nào nhìn, mau nói cho ta biết, ta cũng đi xem. Nhân Tâm Đường ở ngoài, một cái to con người trung niên, nhất kiểm thái sắc, lôi kéo một người tuổi còn trẻ xuất khí tiểu tử, nói: Mau nói cho ta biết địa phương, chờ ta khỏi bệnh rồi, xin ngươi đến Phong Hoa lầu uống rượu. Gọi tiểu ất thanh niên, ăn mặc ngược lại cũng giàu có, đi theo phía sau mấy cái cũng là sức cùng lực kiệt nô bộc, thấy có người lôi kéo hắn hỏi dò, cười nói: Vừa nãy ta ở học phủ phố phụ cận, nhìn thấy một đạo nhân, đánh một cây phấn dài, mặt trên viết chữa khỏi trăm bệnh, ta liền đi hỏi thăm một thoáng, nói là có vạn linh đan, bệnh gì đều có thể trị, ta liền ôm thử một lần thái độ, mua một viên, nuốt vào, quả nhiên tại chỗ thấy hiệu quả, trong bụng ùng ục một tiếng, lôi một lần sau khi, liền tinh thần sảng khoái, cảm giác cả người thư thái rất nhiều. Bất quá, cái này vạn linh đan, nhưng là đắt tiền rất, cần một lượng bạc một viên, bình thường bách tính nhân ra, có thể ăn không nổi. Một lượng bạc một viên, quả nhiên là quá mắc, bất quá vì cứu mạng, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, ta cũng đi mua một viên. Người trung niên giật ra tiểu ớt tay, có hy vọng, lại như cả người tràn đầy sức mạnh, kéo mềm nhũn thân thể, lại có thể chạy như điên lên, rất nhanh sẽ đã đến học phủ trên đường. Học phủ phố. Vương Đạo Linh bên cạnh lúc này, đã trong ngoài, vây đầy rất nhiều người, những người này nhìn bay phần phật theo gió phấn giải, nghị luận sôi nổi. Vạn linh đan, thật sự linh sao? Thật có thể chữa khỏi lần này bệnh sao? Coi như là có thể chữa khỏi, cũng quá quý giá đi, một lượng bạc đầy đủ ta sinh hoạt một tháng. Có thể hay không rẻ hơn cho ta? Vương Đạo Linh tỏ rõ vẻ mỉm cười, quay về người chung quanh nói, chư vị phụ lao hương thần, tại hạ Vương Đạo Linh mới tới Quý Bảo Địa, biết được Quý Bảo Địa lại có như vậy bệnh nặng, sau khi nghe, trong lòng cực kỳ bi thương, liền sáng sớm lên, luyện chế viên thuốc. Trời không phụ người có lòng, bần đạo dốc hết sức, rốt cục luyện chế thành công. Vì luyện chế vạn linh đan, bần đạo hao hết chắc trở, hủy diệt vô số thần dược, nhiều lần thí nghiệm, mới thành công nghiên cứu ra đến vạn linh đan. Có thể nói là đến từ không dễ, nhưng là vì tiền đường mất tính, bần đạo đồng ý thâm hụt tiền đến mua cho mọi người, này quả vạn linh đan, vạn linh vạn hiệu quả, thần kỳ cực kỳ, bần đạo chỉ lấy mọi người một lượng bạc. Một lượng bạc một viên, thâm hụt tiền mua bán, mong rằng mọi người cố gắng tha thứ. Phu cận bách tính hít vào một ngụm khí lạnh, một lượng bạc một viên. Vẫn là thâm hụt tiền mua bán lớn, nếu là kiếm lấy lợi nhuận, ngươi có phải hay không dự định mua lấy càng nhiều, như vậy viên thuốc, thấy thế nào đều không đáng một lượng bạc. Coi như là giá trị một lượng bạc, ai có thể mua được, ai lại cam lòng mua. Vương Đạo Linh nghe xong có chút không cao hứng, con mắt xoay ngang, tự có một luồng khí sát phạt tuôn ra, nếu mọi người không có ý định mua, tính xin mọi người tránh ra địa phương, không nên quấy rầy ta làm ăn, bần đạo đa tạ mọi người. Các lao bách tính bị này cố khí sát phạt ép một cái, đều cảm giác trong lòng phát lạnh, cuống quýt tránh ra, khí sát phạt lóe lên liền qua. Vương Đạo Linh như cũng là cười híp mắt đứng ở nơi đó, thét vạn linh đan diệu dụng. Đạo trưởng, cho ta đến một viên, ta nhưng đến trước đó nói cho ngươi biết, ta đây bệnh tới đột nhiên, thượng thổ hạ tả một đêm, thân thể đều có chút phát hư, ngươi viên thuốc này, nếu như không trị hết bệnh của ta, ta cần phải đem ngươi này sạp hàng đập không thể. Nói chuyện với tiểu ớt người trung niên một bước đi tới, từ trong lòng móc ra một lượng bạc ném tới, mau mau cho đại gia đến một viên vạn linh đan, lại kéo xuống, đại gia ta đều không chịu nổi. Vương Đạo Linh cười nói, ngươi sau đó, lập tức cho ngươi nắm. Cười híp mắt tiếp nhận bạc, khom lưng từ trên mặt đất sạp hàng bên trong, cầm lấy một cái dương chi ngọc bình đưa tới, ngươi cầm cẩn thận, bảo đảm ngươi ăn vào, lập tức thấy hiệu quả, thuốc đến bệnh trừ, nếu là không hữu hiệu, bần đạo su không thu. Trung niên nhân nói, không nên phí lời, ăn liền biết hiệu quả. Mở ra cái nắp, cái cổ ngửa mặt lên, đem dương chi ngọc trong bình thuốc bột hết thể điển tiến vào trong miệng, Dương lão bá, tiếp chén nước hừng hực. Thuốc bột làm cho miệng đầy đều là, người trung niên hướng về bên cạnh một nhà trong tiểu điếm, mượn một chén nước, ung 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 uống vào, không lâu sau, trong bụng liền truyền đến rung trời tiếng vang. Không được, lại tới nữa rồi. Người trung niên hai chân kẹp lấy, sắc mặt dữ tợn, ngươi chờ, tuyệt đối không nên đi, các loại, chờ, đại gia kéo xong, lại tới tìm ngươi tính sổ. Vương Đạo Linh cười cười nói, ngươi cứ việc đi, bần đạo ở chỗ này chờ ngươi thuốc đến bệnh trừ. Phu cận bách tính đứng xem, đều lặng lặng chờ người trung niên sau khi dùng thuốc hiệu quả. Vương Đạo Linh bình chân như bại, đến cũng không quan tâm, tùy ý bách tính vây xem. Một lát sau, người trung niên đi tới, trên mặt mặc dù có chút hề bại, nhưng tinh thần hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Tốt đạo sĩ, quả nhiên có chút vô liếng. Vương Đạo Linh cười nói, hữu hiệu là được, chỉ cần có tác dụng, bần đạo sạp hàng liền bảo vệ. Các vị phụ lao hương thân, vạn linh đan thuốc đến bệnh trừ, sớm mua sớm chữa bệnh, một khi thuốc không còn, coi như là muốn mua cũng không được mua. Lời này vừa nói ra, dân chúng nghe tin lập tức hành động, coi như là cắn răng cũng đều mua một bình, về nhà sau đó pha loãng ăn vào sau, quả nhiên thấy bệnh tình giảm bớt, liền sát bên sống qua ngày. Vương Đạo Linh cười híp mắt nhìn mấy chục bình vạn linh đan trào hàng hết sạch, thu rồi sạp hàng, phải trở về đi Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung, Bạch Tố Trinh, Bành Phổ ở Nhân Tâm Đường bên trong, nghe nói bên ngoài có người bệnh tình được rồi, đều là trong lòng vui mừng không thôi, rốt cục có thuốc hay. Bành Phổ bận bịu để cho thủ hạ đem tiểu ớt dẫn theo lại đây, hỏi rõ sau đó, liền cùng Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung, Bạch Tố Trinh, Bành Phổ cùng nhau đi tới học phủ phố. Mấy người đi tới học phủ sau phố, đứng lại bất động, cùng bách tính bình thường như thế vây xem, chờ người trung niên sau khi dùng thuốc, bệnh tình đại chuyển, Bành Phổ mới cao mày rời đi. Trong lúc, Trương Ngọc Đường làm người dùng tiền, từ Vương Đạo Linh trong tay mua một bình trở lại. Nhìn cao mày Bành Phổ, Trương Ngọc Đường nói, đại nhân, ngươi nhưng là cảm thấy này vạn linh đan quá đắt, bách tính không chịu trách nhiệm nổi. Bành Phổ nói, đúng, một lượng bạc một viên, quá mắc, người bình thường ra, một tháng sinh hoạt chi phí cũng không quá là một lượng bạc, lần này bệnh tình phạm vi lớn bên trong bạo phát, không biết có bao nhiêu người gặp tai họa, gia đình giàu có ngược lại cũng thôi, bọn họ có rất nhiều tiền bạc, tự nhiên mua được này vạn linh đan, nhưng là phần lớn nghèo khó bách tính, làm sao có thể đủ tiêu phí lên, tiêu phí không nổi, liền muốn kéo không ngừng, thời gian lâu dài, ai cũng tiêu thụ không nổi. Trương Ngọc Đường nói, đại nhân không cần phải lo lắng, Bạch cô nương đã từng từ Bảo An Đường ở bên trong lấy được Hứa đại phu chuyển xuống phương thuốc, dược lý tinh thông, phương thuốc tinh kỳ, tại hạ cũng mua một bình vạn linh đan, đợi sau khi trở về, hảo hảo nghiên cứu, nhất định có thể đủ tìm tới thích hợp phương pháp phối chế, đến thời điểm bách tính bình thường thì có cứu. Bành Phổ nghe vậy mừng rỡ không thôi, như vậy cũng quá được rồi, kính xin Bạch cô nương không ngại cực khổ, mau mau nghiên cứu ra đến, giải cứu một phương Bạch Tính, Bành Phổ đại toàn huyện Bạch Tính, cảm ơn Bạch cô nương rồi. Quay về Bạch Tố Trinh, Bành Phổ không lưng cảm ơn, Bạch Tố Trinh cuống quýt lắc mình né tránh. Đại nhân khách khí rồi, trị bệnh cứu người là nhân tâm đường phận sự chi trách, Tố Trinh nhất định sẽ đem hết toàn lực, nhanh chóng nghiên cứu ra đến chữa bệnh thuốc hay. Bành Phổ gật gù, khổ cực Bạch cô nương rồi, chúng ta lại đi bảo an đường nhìn, không biết Hứa tiên có không có biện pháp gì tốt, có thể hay không cứu một thoáng lần này bệnh tình. Bạch Tố Trinh mang theo Vạn Linh Đan cùng Thanh Xà một đạo trở lại nhân tâm đường bên trong, tinh tế phân tích Vạn Linh Đan, Thanh Nhi, ngươi nghe đây là cái gì khí tức, này căn bản không phải cái gì thuốc hay, mà là độc cóc ngụm nước, những này ngụm nước chính là chữa bệnh thuốc hay, ta vừa nhìn xuống mua thuốc đạo sĩ, rõ ràng chính là cái yêu nghiệt, nếu là ta đoán không sai, đạo nhân chính là cóc tinh, hắn dùng nước miếng của mình chữa bệnh, vậy lần này bệnh tới đột nhiên như vậy, phỏng chừng cũng là hắn hạ độc. Ngươi cùng đi với ta tiền đường thành bên trong nguồn nước nơi tinh tế nhìn, nhìn có phát hiện gì. Thanh Xà cả giận nói, tỷ tỷ, muốn thực sự là hắn hạ độc, sau đó nhân cơ hội giá cao bán đi những này Vạn Linh Đan, đến kiếm lấy lãi kết sủ, ta nhất định sẽ giết hắn đi, vì là tiền đường bách tính hạ giận. Bạch Tố Trinh lắc lắc đầu, hắn chỉ là tham chút năng lượng, tội không đáng chết, về phần sự tình đến cùng làm sao, trước tiên xem qua nguồn nước lại nói. Cùng Thanh Xà cùng đi ra nhân tâm đường, Bạch Tố Trinh tìm một ít sinh bệnh bách tính, hướng về chỗ uống nước đi đến. Đi tới một cái giếng nước địa phương, Bạch Tố Trinh, Thanh Xà còn có một chút bách tính nhìn một chút nước giếng, nói, mọi người không nên kinh hoàng, lần này bệnh tình cũng không phải là cái gì ôn dịch, cũng không phải bệnh nặng, là có người ở trong giếng hạ độc, mọi người sau này trở về, tuyệt đối không nên uống cái này nước ở trong giếng. Dân chúng thất kinh, có người hạ độc. Bạch Tố Trinh gật gù, đúng, đây là có người ở rất nhiều nước giếng bên trong hạ độc, mới đưa đến dùng để uống những này nước bách tính thân bị bụng chảy nước, chỉ có án chứng làm thuốc, có thể thuốc đến bệnh trừ. Vậy cũng làm sao bây giờ, nước này chúng ta là mỗi ngày muốn uống. Chúng ta cũng không biết cái nào miệng giếng nước có độc, An lời nói, chẳng phải là vẫn chúng độc xuống. Bạch Tố Trinh cười nói, mọi người yên tâm, không cần kinh hoàng, hạ độc người cũng không phải đem sở hữu nước giếng đều hạ độc, ta đem có độc nước giếng cho mọi người làm cái ký hiệu, mọi người chỉ cần không dùng có độc nước giếng là được rồi. Mang theo bách tính, Bạch Tố Trinh dọc theo huyện tiền đường thành từng đạo đi đến, đụng tới có độc nước giếng, Bạch Tố Trinh liền để Tiểu Thanh ở ỉ nụ dùng bạch sắc đôi vẽ một cái vòng. Theo việc thiện, tùy tùng Bạch Tố Trinh bách tính càng ngày càng nhiều, Bạch Tố Trinh từ mi thiện mục, nhỏ hơi nhỏ giọng, đem đạo lý giảng giải rõ ràng, lại cho phép mau chóng nghiên cứu ra đến thuốc giải độc hoàn. Bạch cô nương thật là một cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống a. Như là Bạch nương tử người như vậy, nếu như chúng ta tiền đường có thể quá nhiều hơn mấy cái, thật là tốt bao nhiêu. Đối với Bạch Tố Trinh, dân chúng khen không dứt miệng. Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung, Bành Phổ ba người đã đến bảo an đường thời điểm, đang có rất nhiều bách tính vây quanh bảo an đường, hy vọng bảo an đường có thể đứng ra trị liệu. Chỉ thấy bảo an đường trước Ngô Ngọc Liên một mặt khổ sở nhìn phụ cận bách tính, mọi người im lặng một thoáng, xin nghe ta nói, ta tướng công Hứa Tiên đã biết rồi chuyện này, vẫn nghiên cứu, đến bây giờ còn không có nghiên cứu ra là chuyện gì xảy ra, xin mọi người chờ một chút, chờ nghiên cứu ra, nhất định sẽ sớm cho kịp thông báo mọi người. Chưa xong còn tiếp. Không bổ một tiểu thuyết internet vđvđvđ. Dơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 260, xem Hứa Tiên thư thư phòng, liền đệ nhất thiên hạ tài tử Hứa Tiên cũng không có cách nào. Bành Phổ có chút thất vọng nhìn bảo an đường, bảo an đường trước Ngô Ngọc liền đứng ra an ủi tâm tình của mọi người, Hứa Tiên cũng không hề đứng ra. Bảo an đường là đương kim thánh thượng ban thưởng biển ca ngợi nhân tâm ý quán. Hứa Tiên công tử cũng kế thừa người cha một thân y thuật, đối mặt lần này bệnh tình cũng bó tay toàn tập, lẽ nào lần này bệnh tình nghiêm trọng như thế, hay là nói ta đại tống thầy thuốc còn không bằng một cái đạo sĩ tha phương, qua đường lang trung sao? Trương Ngọc Đường lặng lẽ một hồi, nhìn đoàn người sôi sôi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì thì tốt, một cái đạo sĩ tha phương có thể với mới vừa buổi sáng chế biến ra đến chữa bệnh thuốc hay Vạn Linh Đan, mà ngàn năm xà yêu Bạch Tố Trinh, một đời thánh thủ Hứa đại phu truyền nhân nhưng không làm được. Vạn Linh Đan, Vạn Linh Đan, Vạn Linh Đan, danh tự này làm sao quen như vậy ạ? Trương Ngọc Đường linh quang lóe lên, rốt cục nghĩ tới, này Vạn Linh Đan không phải là Tân Bạch Nương tự truyền kỳ trong, Cốc Tinh Vương đạo linh chế biến thuốc hay? Nói như vậy, lần này tiền đường bệnh nặng thế tới hung hăng, không phải tình hình bệnh dịch bạo phát, mà là có người cố ý hạ độc, thu lại lãi kết sủ. Hứa phu nhân, không phải chúng ta muốn vây quanh bảo an đường, thật sự là chúng ta những người này nhà chỉ có 4 bức tượng, căn bản xem thường bệnh, kính xin Hứa đại phu lòng từ bi, cứu trị một thoáng chúng ta đi, chúng ta sau này trở về, nhất định sẽ ngày ngày dâng hương, cung phụng Hứa đại phu, để Hứa đại phu phú quý bình an. Đúng vậy à, đúng vậy à. Từ khi Hứa đại phu thu được đệ nhất thiên hạ tài tử sau khi, liền bắt đầu không lộ diện chữa bệnh, chúng ta cũng biết, Hứa tiên cao quý rồi, trở thành người đọc sách, trở thành ngự tứ tiến sĩ, là chúng ta tiền đường kiêu ngạo, đặt ở bình thường, chúng ta tuyệt không dám quấy rầy quý lao ra, chỉ là lần này, thật sự là không còn biện pháp, cùng đường mặt lộ, kính xin Hứa quan nhân có thể cứu vớt một, hai à. Đại tống triều dân chúng trong lòng phú quý, bất quá là tiền quyền hai chữ, có tiền, có quyền nhân tài xem như là phú quý. Nguyên bản Hứa gia chỉ là cái xem bệnh, thân phận mặc dù so sánh bình dân cao một chút như vậy, cũng không có cái gì, nhưng là trở thành đệ nhất thiên hạ tài tử, còn thành ngự tứ tiến sĩ, lập tức cao cao tại thượng, không thể leo lên. Phu cận người chỉ có định mợ, định hấp phần, về phần ngươi để một cái người đọc sách, một cái đệ nhất thiên hạ tài tử, một cái ngự tứ tiến sĩ đến túi đầu túi người cho bách tính bình thường chữa bệnh. Cái kia một cái bách tính dám để cho hắn chữa bệnh, không muốn lăn lộn sao? Ngô Ngọc Liên lo lắng nhìn vây quanh bách tính càng ngày càng nhiều chính là hết đường xoay sở thời điểm, Ngô Nhân Kiệt cũng nghe nói chuyện này, lập tức mang theo Tam Hoàng Tổ sư hội một ít lão bác sĩ, còn có một chút to lớn nô bộ xung tới. Đem vây quanh bảo an đường bách tính đuổi đi, âm thanh sáng sủa, các vị phụ lao hương thân, Hứa Tiên là con rể của ta, là tiến sĩ, là đại quan nhân, là người đọc sách bên trong đệ nhất thiên hạ, tương lai là muốn xuất tướng nhập tướng, thống trị thiên hạ, bây giờ còn muốn đi học cho giỏi, tranh thủ đại khảo thi tốt thành tích, đến thời điểm thống trị một phương, tạo phúc thiên hạ, chúng ta đều là hắn đồng hương, ai dám đối với chuyện này hãm hại hắn, quấy rầy hắn, chậm trễ tiền đồ của hắn, ta Ngô Nhân Kiệt nhất định sẽ không cho hắn dễ chịu. Đương nhiên, ta Ngô Nhân Kiệt cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ người, lần này bệnh tật thế tới hung hăng, ta Tam Hoàng Tổ sư hội 33 tên y sư ngày hôm nay ngày khi bảo an đường thay Hứa đại phu mở chữa bệnh từ thiện, thay Hứa đại phu miễn phí cho mọi người chữa bệnh, chỉ là lần này bệnh tật, thứ cho Tam Hoàng Tổ sư hội không thể ra sức. Phu cận bách tính nhìn không có bao nhiêu bệnh sắc Ngô Nhân Kiệt, Tam Hoàng Tổ sư hội người, giống lên, các ngươi nếu là không có chữa bệnh lương vương, làm sao các ngươi đều không có bị bệnh, lẽ nào các ngươi đều là phú quý mệnh, bách bệnh bất xâm, chúng ta đều là tiện mệnh, đáng chết. Ngô Nhân Kiệt nói, lần này bệnh chỉ có học phủ phố đạo sĩ tha phương thuốc hữu hiệu, cái khác thuốc cũng không được, các ngươi muốn chữa bệnh, có thể đi tìm hắn mua thuốc, bất quá, chúng ta cũng đã mua mấy bình vạn linh đan, chính đang gia tăng nghiên cứu chế tạo, chờ nghiên cứu ra đến, tự nhiên sẽ đúng lúc thông báo mọi người, kính xin mọi người chờ một chút. Ngươi nói chờ tiểu chờ a. Tình cảm quần chúng mãnh liệt, ngươi Ngô Nhân Kiệt bản lĩnh lớn quá, quản thiên quản địa, vẫn có thể quản được trụ người kép phân đành dám. Lời này vừa nói ra, gây nên một trận cười vang. Cười vang qua đi, một nhóm người không ở vây quanh bảo an đường, mà là hướng về học phủ phố chạy đi. Nếu là thật có thuốc hay, làm sao cũng phải mua lấy một bộ thuốc thử xem. Dù cho đắt nữa, thuốc cũng phải mua. Đây là cứu mạng dùng. Thế giới này tối đến tiền chuyện làm ăn, cũng không phải làm quan, 3 năm thanh chi phủ hạ xuống, coi như là người đem hết tâm kế, ăn hối lộ trái pháp luật, cũng không quá là 10 vạn hoa tuyết bạc. Tham 10 vạn hoa tuyết bạc, bất cứ lúc nào cũng đều có rơi đầu phiêu lưu. Thế giới này tối đến tiền âm thanh, chính là làm bác sĩ, mua thuốc, có câu nói ngoại trừ cấp đường, chính là mua thuốc, mặc kệ ngươi có tiền, không có tiền, một khi bị bệnh, ngươi đều phải đến mua thuốc. Ngại thuốc đắt, không mua đúng không? Không đáng kể à, bệnh chết đáng đời tử, ngược lại cùng mua thuốc không có một mao tiền quan hệ. Những người này mới là thầm giết người không thấy máu xuất sinh. Cái gọi là thầy thuốc lòng cha mẹ, đều không bỏ phí tiêu mất bạc bây giờ tới. Một lượng bạc một viên. Cái này thuốc giá dọa lui hơn một nước người, chỉ có một ít xuất thân giàu có người mới mua thuốc, người bình thường ra, cũng chính là mua một bình, pha loãng mở, uống thuốc, trên đỉnh đầu, sau đó chờ nhân tâm đường, bảo an đường người nhanh chóng làm ra thuốc giải. Chúng ta trở về đi thôi, Hứa Tiên là đệ nhất thiên hạ tài tử, cũng là ngự tứ tiến sĩ, thân phận cao quý. Coi như là ta gặp hắn, cũng không có lời gì nói. Vành phổ trên mặt có chút không dễ nhìn, của mình chỉ hạ xuất hiện chuyện như vậy, đối với hắn chính tích mà nói là một cái cực lớn chỗ bẩn, thánh sư, nếu là không có chuyện gì, học sinh hãy đi về trước rồi. Trong thiên hạ sở hữu người đọc sách, ở thánh sư trước mặt, chỉ có thể tự xưng học sinh, nếu là tự xưng bản quan, đó là kiêu ngạo, đó là tự cao tự đại, đó là đại nghịch bất đạo. Chức vị vốn là người đọc sách, đắc tội rồi người đọc sách, quan cũng là làm được đầu. Hết thể đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Đây mới là xã hội này chủ điều. Trương Ngọc Đường gật đầu nói, "Vài đại nhân xin, tại hạ cũng lập tức chạy trở về, nhìn Bạch cô nương phải hay không nghiên cứu ra đến thuốc giải." Tuy rằng nghi hoặc Trương Ngọc Đường đến nơi này, vì sao không vào xem Hứa Tiên, Bành phủ cũng không có hỏi, đè xuống nghi ngờ trong lòng, cáo từ rời đi. Nhìn xoay người Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung hỏi, "Ngọc Đường, chúng ta không vào xem sao? Ngươi từ bên ngoài trở về sau đó, vẫn không có đến xem quá Hứa Tiên, thời gian dài như vậy không gặp hắn, cũng không biết hắn hiện tại trải qua thế nào." "Cũng tốt, đi xem thôi." Trương Ngọc Đường xoay người lại, trên mặt nhàn nhạt, không có nụ cười, nhưng cũng cố gắng vui cười, theo Hứa Kiều Dung đồng thời đẩy ra đoàn người, hướng về bảo an đường đi đến. Đối với Hứa Tiên thành tựu, Trương Ngọc Đường trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Hứa Tiên không muốn cùng chính mình quấy chập vào nhau, sợ chính mình ảnh hưởng hắn tiền đồ. Mình là thánh sư, hẳn là đối với hắn có trợ giúp đi, hắn tại sao không muốn gặp mình? Thí dụ như lần này mình trải qua gian nguy trở về, Hứa Tiên sẽ không có đến thánh sư phủ nhìn xem chính mình, rõ ràng cho thấy ẩn nút chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.